Chương 291, phách lối hồng long mẹ. Chương 291, phách lối hồng long mẹ. Hồng long mẫu cẩn thận nhìn chằm chằm ID, mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng huyết mạch của mình, nhưng sửng sốt nhớ không nổi mình sinh con bên trong có hay không nàng. ID cũng nghe đến nàng lời này, phát điên đối nàng dựng thẳng lên một cây ngón giữa, phi. Người cái không chịu trách nhiệm hỏng bét giá hỏa có thể nhớ kỹ ta liền có quỷ. Ân. Nàng suy nghĩ, không phải là bị cướp đi viên kia trứng bên trong sinh cái song bào thai. Nhưng nàng giống như nhận biết bộ dáng của ta, hẳn là từ ta tổ rồng bên trong đi ra ngoài. Ai nhìn xem tức hồn hển ID, hồng long mẫu cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ. Tiếp tục bắt đầu chơi từ ID nơi này cướp tới máy chơi game. Loại hành vi này đương nhiên bị ID cho rằng là khiêu khích, chỉ về phía nàng liền là một chầu thoá mạn. Nhưng hồng long mẫu vẫn như cũ thờ ơ, tựa hồ đối với loại này không đau không ngứa nhục mạ cũng không để ở trong lòng. Nhiều năm trước tới nay ở nhẫn, để nàng tự nhiên có không còn hành động theo cảm tính năng lực. Thở phì phì ID mắng xong một trận, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên bông như thế, ở bên cạnh miệng lớn thở phì phò. Chớp mắt nhìn sau một lúc lâu, nàng chỉ mình mẹ ruột liền nói dọa, được, ngươi có gan, chờ chút nhìn ngươi cầu hay không tha. Nàng nghe được ID câu nói này, lạnh nhạt nghiêng đầu sang chỗ khác lườm nàng một chút. Cắt, ngươi có thể làm gì ta a đồ rác rưởi. Phi thường xem thường lưu lại câu nói này, liền lại quay trở lại chơi game cơ, không lọt vào mắt ở một bên phát điên đến dương nhanh múa vút ID. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy. Cắt. Tại một trận trong khi chờ đợi, ID rốt cục đem nạ dạ phán trở về. Chạy chậm đến bên cạnh hắn chỉ vào hồng long mẫu liền là một trận ủy khuất ba ba khóc lóc kể lể. Anh ngươi xem một chút nàng à, tại cái này ăn ta chơi ta còn đặc biệt phách lối. Bất đắc dĩ nạ dạ móc ra vừa lấy ra vòng cổ, đi qua trực tiếp móc tại hồng long mẫu trên cổ. Sau đó liền trở lại vỗ vỗ ID bà bay. Đi, quá khứ thử một chút. Hắc hắc gặp đây, ID mặt mũi tràn đầy tà ác dáng tươi cười sẽ tới, đứng tại trước mặt nàng, hai tay chống nạnh liền mệnh lệnh lấy, đem đồ vật trả lại cho ta. Kết quả, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này có thể để ID đầu toát ra cái dấu hỏi, nghiêng đầu một chút. Ân. Làm sao không có phản ứng? Uy, đưa ta, sau đó lăn ra ngoài. Nói xong liền lên đi cướp, nhưng kết quả lại là bị mẹ ruột một cước đạp bay. Lăn hai vòng lại trở lại nạ dạ trước mặt. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong đột nhiên đứng người lên, lại là tức hồn hển hô to, làm sao vô dụng à? Ân. Không nên a, ta thử một chút. Nạ dạ cũng tới trước thử một chút, kết quả vẫn là vô dụng, nàng tựa hồ cũng không thụ vòng cổ nô dịch hiệu quả ảnh hưởng. Kỳ quái, ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt kỹ năng hoặc là đạo cụ có thể miễn dịch vòng cổ nô dịch hiệu quả? Trực tiếp hỏi thăm, nàng lúc này cũng đắc ý đứng lên đến. Thứ nói nhảm, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi Long Vương cha không có cái gì lưu lại cho ta sao? Hắn đã sớm tại trên người ta sử dụng gia hộ kỹ năng, tại hắn tấn thăng Long Vương sau gia hộ kỹ năng cũng đi theo thăng cấp à, chỉ là nô lệ vòng cổ, đồ chơi mà thôi. Nói xong liền trực tiếp gỡ xuống trên cổ vòng cổ, nhét vào nạ dạ trước mặt. Tiếp tục nên ngang điều chỉnh tư thế chơi lấy. Không có chuyện chớ quấy rầy ta, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Khá lắm, phách lối như vậy. Nói xong, nạ dạ móc ra Long Hoàng Châu, hai cái tay nhỏ nắm lấy dùng sức lay động. Đột nhiên, hồng long mẫu toàn thân giống như bị điện giật kích đột nhiên run rẩy, dương nhanh múa vút tại cái kia âm u vặn vẹo bò. Cái này, đây là cái gì? Ngươi dừng tay cho ta a. Sảng khoái a, không đúng, đau quá. Dừng tay a. Chán a. Long Hoàng Châu lên hiệu quả, xem ra Long Vương gia hộ cũng không phải cái gì nô dịch hiệu quả đều có thể miễn dịch. Nạ dạ mặt không biểu tình dạy dỗ tối thiểu, ngược lại là bên cạnh ID, ngược lại là hang say tại cái kia nâng ở nắm đấm mặt mũi tràn đầy tà ác cổ vũ ủng hộ. Đúng, chính là như vậy, cha tấn nàng, hung hăng cha tấn nàng, để nàng tại cái này cướp chúng ta đồ vật, ha ha. Đợi đến nạ dạ đưa nàng hung hăng giáo huấn một trận về sau, đi vào suối lơ trên mặt đất hồng long mẫu trước mặt, mà không biểu tình dặn dò, ngươi cùng đi ngoài thành đỉnh núi mình đào cái động, liền đầu kia bạch long bên cạnh núi, mình chọn tòa ưa thích ở lại. Sau đó, về sau lúc ta không có ở đây cho ta thành thật một chút, nếu là ta trở về nghe được ngươi làm sằng làm bậy ta cũng không quản ngươi có đúng hay không mẹ ruột ta. Hồng long mẫu toàn thân suối lơ ngã trên mặt đất, phảng phất bị chơi hỏng dáng vẻ. Đúng, đúng. Ân, vậy cứ như vậy đi, ai đi, nàng về sau nếu là không trung thực ngươi liền nói cho ta. Được rồi, hắc ID lộ ra nụ cười tà ác, có long chỗ rửa cảm giác liền là như thế bổng. Sau đó nạ dạ dặn dò hai câu liền đi bận biểu chuyện của mình, lưu lại ID mấy người bọn hắn vây quanh ở hồng long mẫu bên cạnh. Uy, đừng giả bộ chết, cút nhanh lên, còn có, về sau đừng nói ngươi là mẹ ta, ta ngại ném long. Sau một lúc lâu, hồng long mẫu hơi khôi phục một chút, chậm rãi từ dưới đất bò lên. Ánh mắt ngốc trệ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía ID. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì a? Ta cảnh cáo ngươi đừng có đùa hoa chiêu gì. Ân. Lại là trầm mặc nửa ngày, hai bên của nàng nhếch miệng lên, lộ ra tà ác cười mỉm. Ai, ngươi biết không, kỳ thật các ngươi có phụ thân là Long Vương, chỉ cần ngươi bây giờ đem tất cả bảo vật dâng lễ cho ta, chờ hắn xây lại vương quốc thời điểm ta liền có thể lấy dẫn ngươi đi làm công chúa, về sau kế thừa vương quốc cũng là có khả năng. Ai đi khỏe mắt rút rút, không nói hai lời trực tiếp một bàn tay hô đi lên. Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ đi tức, muốn gạt ta quá khứ bị lão gia hỏa kia giết chết đúng không? Hoàng bét lão bà xấu cực kỳ, sớm đã bị nạ dạ báo cho điểm ấy, ai đi tự nhiên biết đạo lý trong đó. Nếu là đổi thành trước kia nàng không chừng vẫn thật là ngây ngốc tin tưởng. Bị quạt một cái lớn bức đấu hồng long mẫu cũng không nhận được tổn thương, chỉ là đối ID không mắc mưu mà cảm thấy phiền muộn. Làm sao từng cái đều khó như vậy lắc lư? Nói nhảm, luận lắc lư ngươi đơn giản liền là cái phế vật, luận lựa phỉnh ta ra lão hai có thể làm người tổ tông. Còn công chúa, ta nhổ vào. được cái đều không phân ngươi lắc lư lên. A, đến cùng ai được cái không điểm a? Ngươi không phải liền là ủy khuất ba ba Hồng Long Mẫu vừa định ngụy biện, nhưng bị ai đi trực tiếp đánh gãy, im miệng. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Hỏng bét lao bà hỏng vô cùng, phi. Buồn nôn, tới tới tới, cùng một chỗ đem nàng ném ra bên ngoài. Nói xong liền kêu gọi bên người tiểu đệ cùng bờ rủ sợ liền muốn đem nàng cho không ra ngoài. Gặp đây, nàng cũng không còn tự làm mất mặt. Ai? Thật sự là thói đời thay đổi à, một điểm đạo đức đều không có coi như xong, liền hiếu tâm đều không có. Ngươi lúc này biết rằng đạo đức. Lan. Bị anh đi ra ngoài Hồng Long Mẫu tại cửa huyệt động gắt một cái, phủi mông một cái hướng phía ngoài thành đồi núi khu vực bay đi. Nơi này lớn lớn nhỏ nhỏ sườn núi còn nhiều, tùy tiện tìm ngọn núi móc sạch sau liền có thể làm tổ rồng. Nàng tại Bạch Long Mẫu chỗ ở bên cạnh chọn lấy cái tương đối lớn sườn núi, đào cái động, dùng long tức thiêu đốt thành hình. Sau đó đã tìm được đang tại nghỉ ngơi Bạch Long Mẫu, móng đuốt rồng trực tiếp thông đồng tại cổ nàng bên trên. Ai nha đừng như vậy khách khí nha, cùng là thiên ngai lưu lật lòng, sau này sẽ là cùng chung hoạn nạn tỉ muội, chị em tốt, trên người có tiền không có. Trợ giúp chị một điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 292, đập vàng. Giữa chương 292, đập vàng. Dương Nạ Dạ, ngươi có thể hay không quan tâm một chút ngươi mang về đầu kia Hồng Long a? Không có mấy ngày, Di A tức hổn hển tìm được đang tại bên hồ phơi nắng Nạ Dạ. A, nàng thế nào? Phạm chuyện gì? Việc lớn thật không có, việc nhỏ một đồng lớn. Giáo huấn không phải, không dạy dỗ cũng không phải, nàng liền cùng cái tiểu lưu manh khắp nơi dọa dẫm bắt chẹt, liền đứa nhỏ kẹo que đều không thả qua. Hết lần này tới lần khác nàng còn thông minh biết không có thể gây việc lớn, phạm sự tình nhiều nhất chỉ có thể miệng giáo dục, nhưng là ngươi lại không quan tâm một chút sớm muộn đạt được sự tình. Nạ Dạ bất đắc dĩ xẹp miệng, đối cái này mẹ ruột cũng là thập phần không nói. Vậy liền đơn độc giáo dục một trận, cái này không cần ta dạy cho ngươi đi, tìm một chỗ không người tùy tiện. Ngươi cho rằng ta không có làm như vậy a? Kết quả ngươi đoán làm gì, nàng ký hiệu nhãn hiệu phát tình a? Đem chúng ta từng cái đùa dỡ lượn. Nếu không phải ta đem kịp thời nàng giam lại, ta đoán chừng đêm đó liền có người thằn lằn bị ngồi nát. Sương Trậu. Nói đến đây, Di Hạ trong lòng một trận run rẩy, tựa hồ đối với Hồng Long Mẫu có một trận không thoải mái ký ức. Gặp đây, Nạ Dạ mặt không biểu tình theo dõi hắn. Ngươi nên sẽ không đã bị. Kém chút, còn kém một chút như vậy, cho nên ngươi tranh thủ thời gian quan tâm một chút nàng đi. Ta nhịn không được, ngươi mặc kệ ta muốn phải trực tiếp đem nàng chặn. Đây là một cái vấn đề rất lớn, Long khởi sướng tình đến vậy coi như. Suýt nữa quên mất, gia hỏa này tuyệt đối là đầu biển về sau, không xử lý một chút vậy coi như. Ta về trước đi nghĩ một chút biện pháp a. Cho Mẫu Long tuyệt dục. Tựa hồ có chút khó, cái này cũng không giống như rồng được răng rắc một đao là được, Nạ Dạ cũng không có loại này kinh nghiệm. Trở lại Thủy Tinh Cung, dự định trực tiếp hỏi hỏi có biện pháp nào không. Ngươi có hay không loại kia? Ân. Có thể trực tiếp tuyệt dục, sau đó tốt nhất vẫn là ngăn lại phát. Cho đang xem sách cũng không quay đầu lại liền rỗi ra trắng nón cánh tay đưa ra một bình thuốc. A thông suốt thật là có, cụ thể là hiệu quả gì? Cả đời tuyệt dục, thuận tiện ngăn lại phát tình. Đúng. Liên là muốn loại này thuốc, ấy hát hát dù sao nàng cũng đã có hậu đại, tuyệt dục cũng không lỗ, ân vui vẻ ra mặt Nạ Dạ cầm thuốc, nhảy nót lấy liền rời đi. Đột nhiên, phát hiện không hợp lý. Ấy, vì sao A sẽ có loại này thuốc? Thật là kỳ quái, hẳn là trước kia luyện lấy chơi A. Không có suy nghĩ nhiều, liền đi vào thành xích trong phòng giam, thấy được đang ngồi ở bên trong tỉnh táo Hồng Long Mẫu. Nàng nhìn thấy mình đến về sau, cười đùa tí từng bu lại. Con ngoan đệ ăn đập vàng. Dưa không? Đập dưa leo. Nạ Dạ nghi hoặc nhìn xem nàng đưa qua một cây đã toàn thân vỡ vụn, lung lay sắp đổ lập tức sẽ gây mất dưa leo. Chảy xuôi nước. Nước. Chờ chút, ngươi dùng cái gì đổ bật đập dưa leo? Hồng Long Mẫu một mặt thẹn thùng lại dập dờn bưng lấy mình mặt, cũng không nói gì, nhưng lại giống như cái gì đều nói. Xem ra tình huống đã cấp bách, Nạ Dạ trực tiếp lấy ra bình thuốc kia. Cái này, a cái này đổ bật có thể so sánh vàng. Dưa tốt hơn nhiều. Không phải để ngươi như thế dùng, cho ta uống hết. Nhìn xem Hồng Long Mẫu thành thật uống xong cái kia bình thuốc, nàng toàn thân giật mình, sau đó biểu lộ khôi phục bình thường. Ân, cảm giác tốt hơn nhiều, thả ta ra ngoài đi. Nhanh như vậy có hiệu quả? Còn có, đem cái bình trả lại cho ta. Hồng Long Mẫu hít sáo, cũng không tính còn dáng vẻ. Nạ Dạ méo miệng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng lấy thuốc bình muốn làm cái gì đâu? Thật là khó đoán nha, nhưng Nạ Dạ cũng lười quản, dù sao nàng về sau cũng không dùng được. Được đến đến, ra đi, về sau thành thật một chút là được, khác khắp nơi đùa giỡn nhà lãnh phụ nam, ngươi không chê mất mặt ta còn ngại đâu. May mắn bọn hắn không biết ngươi là mẹ ta, không phải mặt mũi của ta để nơi nào. Nhưng ai biết, lời này để Hồng Long Mẫu phảng phất tìm được thế giới mới cửa chính. Đúng nga nói như vậy. Ta thân ái con trai nhà, ngươi cũng không muốn để cho người khác biết ta là người thân sinh mẹ a, hì hì ha ha khá lắm, còn uy hiếp lên. Nhưng ngươi có thể uy hiếp qua ta. Không có Long So ta càng hiểu uy hiếp. Vậy ta thân ái mẹ nhà, ngươi cũng không muốn bị ta bán cho người săn rồng bị đi thành tài liệu đi, ngươi thế nhưng là muốn làm Long vương vợ, tương lai vương hậu Long đầu. Không thể không nói, nàng tựa hồ liền dính chiêu này. Tiện nghi cha đối nàng vua phi thường thành công, nàng đến nay còn ôm lấy làm vương hậu giấc mơ. Lúc này mới một mực đang kim long tộc dưới mí mắt cậu thả đến bây giờ, liền cái kia chút tài bảo đều là trong rừng dậm nhặt những người mạo hiểm kia chết về sau còn xuất lại. Được rồi, không cùng ngươi giận, về sau ngươi liền thành thật đợi ở chỗ này sinh hoạt, có làm hay không được thành vương hậu phải xem ta vậy liền thích hợp lao cha có thể hay không đánh đến qua kim long vương, trước đó, ngươi cũng không muốn không đợi hắn xuất hiện liền sớm ở ra dám đi. Hồng Long Mẫu bị Nạ Dạ uy hiếp không muốn, cuối cùng thành thật đi ra nhà tù. Nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra cùng ID đắc ý lúc rất tương tự biểu lộ. Hi hi, đã muốn ta thành thật đợi, vậy ngươi tối thiểu đến tìm cho ta điểm việc vui mới được đi, cũng tỉ như loại kia thần kỳ phát sáng nhỏ cục gạch. Được đến đến, cho ngươi, chỉ cần ngươi thành thật, muốn cái gì ta đều có thể tận lực thỏa mãn, không tin ngươi hỏi ID, nàng nguyên bản giống như ngươi không thành thật, cuối cùng còn không phải cam tâm tình nguyện lưu tại cái này. Ấn a đúng, nói đến nha đầu kia, nàng là chuyện gì xảy ra? Ta không nhớ rõ ta sinh qua nàng a. Hồng Long Mẫu vẫn như cũ thập phần nghi hoặc ID tồn tại, nàng mặc dù là không chịu trách nhiệm, nhưng tối thiểu đối với mình sinh chút thứ đồ gì vẫn có thể nhớ kỹ. Tại nàng trong trí nhớ, cũng không nhớ kỹ có ID nữa như này. A, nàng a, như thế, như vậy. Lạ dạ đơn giản giảng thuật ID làm sao từ rồng được biến thành tiểu mẫu long sự tình, cái này có thể để Long Mẫu ha ha cười to. A ha ha ha, ngươi cũng thật độc, mẫu chốt nàng cũng là đầu đất, đến bây giờ cũng còn không biết mình là đầu mẫu long. Ha ha ha, chẳng à, chủ yếu là trước đó trả lại cho nàng tuyệt dụ, đều là không có đảm đảm, cho nên nàng cũng liền không có nhìn kỹ đi. Không nói những thứ này, tóm lại, muốn bình an sinh hoạt, ngươi liền phải trung thực, nếu là bảo trì thời gian lâu. Dài ta còn có thể lấy để cho người khác dẫn ngươi đi nhân loại thành thị loại hình địa phương thật tốt dạo chơi. Ân nhìn ngươi coi như có chút hiếu tâm phân thượng, ta đồng ý, dù sao ta trước kia cũng là như thế tới. Hồng Long Mẫu tại giải quyết sinh lý nhu cầu về sau, cũng coi là triệt để trung thực đợi tại thành xích sinh hoạt. Nhưng vẫn như cũ chó không đổi được cát tường, mặc dù không có đi khi dễ cái kia chút phổ thông máy tính, nhưng cái này khổ ai đi bọn hắn cái này chút tự long. Nhất là ở tại bên cạnh nàng còn không quen lời nói Bạch Long Mẫu. Chị em nha, ta nhìn ngươi gần nhất giống như mập, ta giúp ngươi chia sẻ một chút ta. Nói xong liền đem nàng cơm chưa toàn bộ là mất. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn là bị nạ dạ cho hung hăng giáo huấn một trận. Tất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 293, kiến thiết hiệp hội người mạo hiểm. Chương 293, kiến thiết hiệp hội người mạo hiểm. Ai nha, lại là an bình một ngày đâu. A nạ dạ cảm khái về sau, đánh một cái thật giải ngáp, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt. Kỳ quái, gần nhất làm sao như thế con à, ta vừa mới nghỉ ngơi qua nhà, có thể là gần nhất quá mệt mỏi a. Tạm thời không có quá mức để ý những chi tiết này, nạ dạ bay đến cao cao trên trời, quan sát mình lãnh địa. Lấy hồ nước làm trung tâm, dòng sông làm bản kính, xây dựng đại thần hình tròn thành thị. Phi thường tiêu chuẩn thế giới khác thành thị, chúng liền ở giữa đầu kia S hình sông đều là độ cao trở lại như cũ. Vì sao a đám người kia đều ưa thích như thế xây thành trì a? Châm chọc đầy miệng, nạ dạ vừa nhìn về phía tới gần trong thành thị ở giữa kiến trúc, một tòa sắp hoàn thành rộng lớn tòa thành. Mặc dù so sánh với địa phương khác tòa thành tới nói, quy mô cũng không lớn, nhưng khí thế phi thường đủ, dùng đến xung bề ngoài hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là nạ dạ suy nghĩ một hồi, cảm giác có chút không ổn. Mình lại không có ý định lâu dài ở, dù sao thủy tinh cung liền tại phụ cận cũng không xa, nhiều lắm là cần đặt chân lúc ở bên trong gian phòng ngủ một giấc mà thôi. T. Cái này mới mẹ cảm giác vừa đi qua cũng cảm giác để đó cũng là lãng phí, đến muốn chút dụng ý khác mới được à. Tòa thành vẫn là bị bọn hắn ép buộc cho mình xây, mình ở cũng không quen, giữ lại cũng cảm giác không có tác dụng gì, ân. Nếu không giữ lại làm ký túc xá. Đúng à, hành chính ký túc xá, trước kia cái kia một tòa cũng lộ ra nhỏ, trực tiếp đem sân bãi chuyển vào thành lớn bảo. Trước kia cái kia tòa nhà đổi thành hiệp hội người mạo hiểm, hoàn mỹ theo thành thị quy mô phát triển, trước kia cái kia một tòa văn phòng cũng theo không kịp nhu cầu, cần xây dựng thêm. Dứt khoát liền không xây dựng thêm, để bọn hắn trực tiếp chuyển vào quy mô càng lớn tòa thành làm việc. A vừa lúc hiệp hội người mạo hiểm chuyện bởi vì không có nhu cầu, cho nên cũng một mực không có nói bên trên nhật trình, hiện tại nhân khẩu nhiều, chậm rãi liền có nhu cầu. Làm nạ ra đem chuyện này nói cho Dĩ A thời điểm, hắn cao mày một mặt mở mịt. Ngươi để cho chúng ta đem ngươi tòa thành xem như hành chính lâu. Cái này, tựa hồ cũng được. Dù sao tòa thành tính an toàn tính bí mật loại hình đặc điểm cũng so cái này phổ thông lâu mạnh hơn nhiều. Ân a, dù sao tòa thành coi như lớn, các ngươi toàn bộ rời đi qua hẳn là cũng đủ. Dì ạ không chút do dự đáp ứng xuống tới, dù sao lãnh chúa mình đều cho phép, huống hồ bọn hắn những người này cũng cùng những cái đó nữ bộc người làm vườn loại hình như thế, đều xem như lãnh chúa dưới chướng người hầu, tại tòa thành bên trong làm việc cũng nói qua được. Cái kia tòa thành hoàn thành thời điểm, bọn hắn chọn cái thông thả thời gian mang vào, lại nói cái này tòa nhà ngươi dự định an bài thế nào? Giữ lại làm hiệp hội người mạo hiểm tổng bộ a, ngươi sẽ không quên a. Chúng ta bây giờ nhân khẩu nhiều như vậy, hiệp hội người mạo hiểm sớm có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hiệp hội người mạo hiểm, ước tương đương lính đánh thuê tập đoàn, có thể dùng tiền tuyên bố ủy thác treo giải thưởng, tìm kiếm cần vật liệu, thuê nhất định thực lực người tiến hành các loại làm việc. Hiện tại nhân khẩu càng ngày càng nhiều, vậy khẳng định sẽ xuất hiện một chút không nguyện ý xử lý buồn tẻ phổ thông làm việc tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, vậy liền có thể cho bọn hắn đi làm loại nghề nghiệp này người mạo hiểm, vì thành thị kiến thiết góp một viên gạch. Dì ạ sau khi nghe xong, trầm mặc nhìn xem hắn, nội tâm phi thường không dễ chịu. Ý vị này, lượng công tác của hắn lại phải tăng lên. Đương nhiên, nạ giả cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, khoát khoát tay an ủi, yên tâm, ta dự định chuyên môn chọn cái người làm hiệp hội hội trưởng, liên quan tới hiệp hội chuyện đều để hắn đến xử lý, định kỳ tuần tra làm việc cũng để ta tới làm, đương nhiên, ngươi cũng có quyền hạn quản lý, nhìn ngươi nguyện ý hay không. Nghe nói như thế, Dì ạ lúc này mới yên lòng lại. Vậy được rồi, nhưng người hội trưởng này ngươi dự định để ai đến đảm nhiệm? Chúng ta cái này giống như cũng không có nhân tuyển thích hợp. Nạ giả trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quay đầu nhìn về phía Dì ạ. Hắn dọa vội vàng cự tuyệt, trước đó tuyên bố ta đã triệt để bận không qua nổi, cho nên loại chuyện này không cần tìm ta. Vậy nhưng tiếc, ai? Nạ dạ ủ rũ lấy, mặc dù quản lý hiệp hội người mạo hiểm cần làm việc cũng không khó, chỉ cần không phải đồ đần, rất nhanh liền có thể lên tay. nhưng là để ai quản lý liền là một cái phi thường lớn nan đề. Dì à bọn hắn đều bận điệu, các đại chủng tộc thủ lĩnh hoặc là võ tướng, hoặc là liền là tuổi tác quá lớn. Về phần ai đi bọn hắn cái này chút tự long, mặc dù nghiêm túc xử lý lời nói nhất định có thể làm tốt, nhưng bây giờ bọn hắn có thể trung thực đợi cũng không tệ rồi. Vậy chúng ta cái này còn có ai là từng ngày không có chuyện làm, năng lực còn không kém đây này. Ân. Dì à tại một phen trầm mặc về sau, nghĩ đến một cái nhân tuyển. Vu Yêu à, hắn không phải liền là từng ngày không có chuyện làm còn có năng lực xử lý loại chuyện này ứng cử viên sao? Ấy. Đúng nga. Nạ dạ đều nhanh đem cái này ra hỏa đem quên đi. Trước kia bộ lạc còn không phát triển thành thành trấn thời điểm, Vu Yêu liền phụ trách thủ vệ làm việc. Nhưng bây giờ, dưới tay võ tướng đều đã trưởng thành, chỉ là người thằn lằn đều có thể đi đánh xuyên qua một cái cỡ chung, cỡ nhỏ quốc gia, huống chi bây giờ còn có hai đầu trưởng thành long sức chiến đấu. Như vậy hắn tồn tại hoặc nhiều hoặc ít có chút nhỏ ngượng ngùng. Vậy liền quyết định là hắn đi, dù sao đây cũng là cái nhàn xoa, hắn còn có thể triệu hoán vong linh chia sẻ. Hiệp hội người mạo hiểm nội dung công việc đơn giản, chỉ là lượng công việc không nhỏ. Bất quá kiến thiết sơ kỳ nhân viên không đủ tình huống dưới, hắn có thể dùng vong linh chia sẻ làm việc, chờ đằng sau hoàn thiện thuê càng nhiều nhân viên công tác, người hội trưởng này coi như triệt để thành chức quan nhà tản, nhiều lắm là gặp được chuyện lớn hắn ra mặt giải quyết một cái liền thành. Còn lại hoàn toàn có thể giao cho thuộc hạ xử lý. Tốt, vậy liền định như vậy, quay đầu ngươi nói với hắn một cái, thuận tiện dạy một chút hắn làm sao làm việc a, ta đi. Nạ dạ phủi mông một cái liền đi, lưu lại một mặt ngượng bức gì ạ. Cái phản ứng sau tức hồn hển hô to, nạ dạ ngươi cái này bậy bạ. Một bên khác, nạ dạ một bên bay lên vừa đánh lấy ngáp, hướng về dòng sông thượng du bay đi. Đám người kia cá bị hắn nuôi dưỡng ở nơi này có một đoạn thời gian, tới xem một chút tình huống của bọn hắn. Giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một đám người cá trong nước trên mặt hì hì chơi bùa, nhìn qua phi thường vui vẻ. Mà góc của bọn họ, tân nhiệm nhân ngư thủ lĩnh Sạn Đủ ổ yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Phát giác được có người sau lưng đến nơi, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng tại bên bờ Nạ Dạ. Thế nào? Đợi còn thói quen không? Sạn Đủ ổ tại ngắn ngủi ngây người về sau, đem đầu vòng vo trở về, yên lặng gật đầu. Nơi này rất tốt đẹp, sinh hoạt cực kỳ an bình, liền nước đều là như thế thanh tịnh. Ân. Sinh hoạt an bình cũng tốt, nhưng các ngươi tốt nhất có thể làm một chút mình có thể tiếp tục phát triển sản nghiệp, liền là tìm chút làm việc, lại nói các ngươi am hiểu chuyện gì. Hiện tại các ngươi thích ứng hoàn cảnh mới đã không sai biệt lắm, ta suy nghĩ an bài cho các ngươi một cái. Am hiểu chuyện. Ca hát cùng nhạc khí có tính không? Chán. Nếu không các ngươi làm chút nuôi trồng thủy sản. Bọn hắn đều lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau, vẫn là tạm thời từ bỏ. Được rồi, chờ sau này các ngươi tìm được thích hợp bản thân làm việc rồi nói sau. Nạ dạ xoay người rời đi, kỳ thật hắn cũng không nóng nảy nhân ngư chuyện. Bởi vì bọn hắn thiếu tiền trực tiếp khóc một trận, nước mắt hóa thành ngọc trai đi bán lấy tiền, có thể bán không ít tiền. Tăng thêm nhân ngư sức sinh sản ngoài ý muốn yếu, bọn hắn bị giam tại bí cảnh bên trong mấy vạn năm, số lượng cũng nhiều như vậy. Nhưng là cùng sinh vật biển nối liền năng lực, ngược lại là có thể cho bọn hắn trở thành không sai hải quân tướng lĩnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 294, đột nhiên xuất hiện thời kỳ ngủ đông chương 294, đột nhiên xuất hiện thời kỳ ngủ đông tê. Ta sẽ không lại phải ngủ đông đi. Làm sao cảm giác cùng lần trước như vậy giống? Theo thời gian trôi qua, Nạ Dạ bối rối càng ngày càng đậm, cảm giác đói bụng cũng càng phát ra mãnh liệt. Cái này khiến hắn nhớ tới lần trước ngủ đông lúc cảm giác, sinh ra ý nghĩ này, ta sẽ không lại phải ngủ đông đi. Lúc này mới bao lâu lại phải ngủ đông? Hắn tựa hồ sắp đứng trước gấu long đến thiếu niên long thời kỳ ngủ đông. Mặc dù biết mình so bình thường long cần càng nhiều ngủ đông thời gian đến tiến hành lực lượng lắng đọng, nhưng đây cũng quá thường xuyên a. Lần trước ngủ đông kết thúc mới 2 năm rưỡi, liền lại phải ngủ đông. Mang theo nghi hoặc, hắn tìm được Gọ Dị Ỉ. Lúc này Gọ Dị Ỉ nằm tại gian phòng của mình bên trong, mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở chơi lấy máy chơi game. Liên Nạ Dạ đi tới nàng đều một điểm phản ứng đều không có. Sư phụ, sư phụ, cho ăn. Gọi phi thường lớn âm thanh, nhưng đối phương vẫn như cũ một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến Nạ Dạ có chút hối hận đem loại vật này cho nàng, ở phía sau nhỏ giọng thầm thì lấy, vì sao a một đầu nhanh 900 tuổi long sẽ đối với loại vật này nghiện a? Tìm ta làm gì? Gọi gì ý nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy khó chịu quay đầu. Tựa hồ đối với tuổi tác loại chuyện này phi thường để ý, nhưng cái này không phải trọng điểm. Ta cảm giác rất không thích hợp, giống như lại phải ngủ đông. A, chỉ là như vậy a, ấy, cho sớm ngươi chuẩn bị xong. Gọ Dị Ỉ không quan trọng nói, móc ra một cái bình nhỏ ném cho hắn. Cái này tinh luyện áp xúc nguyên tố hỏa hẳn là đủ ngươi ngủ đông, không đủ ngươi trở lại hỏi ta muốn. A. Nạ Dạ nhìn xem trong tay cái bình, cảm giác giống như có chút không thích hợp. Ấy, tại sao là cái bình sữa? Ngươi liền không thể cho cái bình thường cái bình sao? Gọ Dị Ỉ cũng không quay đầu lại, tiếp tục nằm lì ở trên giường chơi game, chỉ là thuận miệng trả lời, đây là ta cho ngươi đặc chế cái bình, có thể chứa bên dưới nguyên tố hỏa càng nhiều, tránh khỏi làm phiền ngươi. Nạ Dạ xẹp xẹp miệng, nhìn xem cái này màu trắng bình sữa, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận. Được rồi, bình sữa liền bình sữa đi, dù sao ta hiện tại cũng vẫn là cái đứa nhỏ. Cầm lấy bình sữa toát hai cái, tân hương vị cảm giác cũng không tệ. Sau đó nhìn một chút một bộ nghiện nét thiếu nữ bộ dáng Gọ Dị Ỉ, Nạ Dạ cũng không có tiếp tục quấy rầy nàng, mút lấy bình sữa rời đi. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ta xuất hiện loại này dấu hiệu sau còn có thời gian 2-3 tháng, vừa vặn có thể đi cùng bọn hắn cáo biệt. Cùng trước kia như thế, Nạ Dạ đem mình cần nghỉ ngủ chuyện khắp nơi chuyển một lượt. Chỉ bất quá lần này ngủ đông không biết phải bao lâu, lần trước ngủ đông 5 năm, lần này hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhưng lần này khẳng định chỉ nhiều không ít, cho nên chỉ có thời gian liền thật tốt làm bạn các nàng Ares để tay xuống bên trên nghiên cứu, cùng Nạ Dạ trò chuyện về sau phát triển. Lần trước thủy hỏa hộp ta đã nghiên cứu ra thang cấp bản, qua một thời gian ngắn có thể thử một chút đem bên trong sinh ra năng lượng tiến hành chuyển hóa. Ân. Nhưng là nếu như muốn sử dụng chuyển hóa năng lượng, còn cần đi người lùn cái kia một chuyến, nếu như về sau thật to lớn quy mô sử dụng, tốt nhất sớm quy hoạch thống nhất cụ thể nên chuyển hóa năng lượng gì, miễn cho về sau sản xuất máy móc sẽ xuất hiện xung đột. Cái này chút liền giao cho ngươi, bọn hắn nhận biết ngươi, trực tiếp đi nói là được. Nạ Dạ cùng Scow được câu không tán gẫu, quy hoạch lấy mình ngủ đông lúc, nên đi phương hướng nào nghiên cứu. Tận lực vãng sinh sống phương diện nghiên cứu đi, loại vật này dùng cho chiến đấu có chút gân gà, nhưng ta hiện tại một chốc một lát cũng nghĩ không ra nên nghiên cứu cái gì, tóm lại. Ngươi rõ ràng liền tốt. Nàng nhìn xem ngượng ngùng vào đầu Nạ Dạ, lạnh nhạt gật đầu, ân, ta hiểu được. Cái kia, hiện tại đi ra ngoài chơi không? Đi thôi. Bọn hắn tay trong tay ra ngoài rồi, đang chơi một vòng về sau, lại đi sáng kim các đem chuyện này báo cho cả lũ. Nàng nguyên bản còn cao cao hưng hưng tâm tình, nghe nói như thế sau một cái liền oa một tiếng khóc lên. Ôm Nạ Dạ liền là vừa khóc vừa gào. Ngươi lại phải ngủ đông, một hưu ngủ lại phải đã nhiều năm, lại là đã nhiều năm không thể chơi với ta, hoa à à. Cũng là không có cách nào chuyện nha, em gái nhỏ ngoan, trong khoảng thời gian này liền để cùng ngươi đi, hoặc là ngươi lưu tại mụ mụ ngươi cái này học tập làm việc phương diện chuyện đi, dạng này chờ trưởng thành cũng có chuyện của mình có thể làm. Nạ Dạ cũng xác thực hy vọng cả lũ có mình một fan mãnh liệt bì, dù sao nàng là lòng, vẫn là Kim Long Vương hậu thay mặt. Tiếp tục kề cận mình cái gì đều không học sớm muộn muốn nuôi phế, đương nhiên cái này nuôi phế là đối với nàng thân phận địa vị tới nói. Đến lúc đó mình đều cảm thấy không tưởng nổi. A, tốt. Ủy khuất ba ba cả lũ lúc này mới buông lòng ra Nạ Dạ, đứng ở trước mặt hắn cúi đầu. Sau lưng lấy là đưa nàng ôm, vừa lau nước mắt một bên lời nói thấm thía dặn dò, hắn cũng không phải không cần ngươi nữa, chỉ là không có cách nào mới ngủ đông, đi theo mẹ thật tốt học đi, chờ hắn ngủ đông kết thúc, liền để hắn nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Ân. Lấy là ủng hộ lời nói để cả lũ nhặt lại lòng tin, nàng trùng điệp gật đầu. Ân, ta phải tiếp tục cố gắng, sau đó để Nạ Dạ nhìn một cái sự lợi hại của ta, hắc hắc vậy coi như quá tốt rồi, ta chờ à. Nạ Dạ đối nàng giơ ngón tay cái lên biểu thị ủng hộ. Sau đó thời gian, hắn cũng cùng thường ngày như thế, khắp nơi đi dạo đồng thời tuần tra lãnh địa, cũng tra để loại bổ sung, chỗ đó cần làm cái gì liền an bài bên trên. Thời gian còn lại liền đều dùng đến bồi cùng cả lũ, sinh hoạt coi như bình thản. Hai tháng qua khứ, Nạ Dạ thân thể càng phát ra mỏi mệt, bối rối dần dần phun lên đại não. Hắn khôi phục bản thể ghé vào gian phòng của mình. Nhưng cái kia hỏa tinh giường lại tạm thời bị gọ gì ỉ cất vào đến, dù sao chờ hắn ngủ một giấc tỉnh, cái giường này liền không đủ dùng. Nàng đổi thành một chút tán toái hỏa tinh, đem gian phòng mỗi một tấc mặt đất đều phủ kín. Nếu không phải Nạ Dạ nhận giường muốn giữ lại cái kia hỏa tinh giường, đoán chừng cũng sẽ trở thành cái này đầy đất mảnh vỡ bên trong một phần. Gọ gì ỉ cũng khó được chính kinh, hai tay ôm ngực, đứng ở trước mặt hắn dặn dò, dựa theo suy đoán của ta, ngươi lần này ngủ đông đoán chừng sẽ kéo dài 7 đến hơn 10 năm, sẽ khá dài rằng giặc, mặc dù đối với ngươi mà nói chỉ là ngủ một giấc, nhưng bên ngoài liền sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện mới lạ nha. Lời này để Nạ Dạ sinh ra mong đợi, hắn cũng hiểu đạo lý này. Thời gian này chơi chán, vậy liền ngủ một giấc, bên ngoài theo thời gian phát triển lại sẽ xuất hiện rất nhiều có ý tứ đồ vật mới. 10 năm a, ai? Nạ Dạ đối thời gian này phi thường cảm khái, nâng lên đầu rồng quét mắt các nàng ba cái. Muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, hai mắt nhắm nghiền mắt. Thân thể bắt đầu phát ra kỳ dị màu đỏ tinh điểm, xem ra đã chính thức tiến vào ngủ say. Đến tiễn biệt cả lũ lẩm bẩm miệng, ủy khuất ba ba tùy thời sẽ khóc lên. Hắn tại sao phải ngủ lâu như vậy a, 10 năm, ô. Gọ gì ý đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, túi người nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Chuyện không có cách nào khác, chúng ta thật tốt sinh hoạt, đừng quá khó qua, 10 năm nói dài cũng không dài, cắn răng một cái nhắm mắt lại liền đi qua. A. Bọn hắn quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, lưu luyến không rời lại quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Nạ Dạ, yên lặng đóng lại cửa đá. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 295, lại là ngủ đông kết thúc chương 295, lại là ngủ đông kết thúc đô, hoàng cung. Chí cao vô thượng nhân loại vương giả chỗ ở, cái kia huy hoàng trong đại điện, ngồi ít trên cao tượng trưng cho vô thượng vương quyền vương tọa, tản ra không thể nhìn thẳng ánh sáng. Cái kia ngồi tại vương tọa bên trên, thấy không rõ dung mạo đế hoàng, chính nhận lấy người cấp dưới quỳ lạy. Anh tuấn cao lớn nam tử tóc vàng một thân sa hoa bạch kim sắc khôi giáp, quỳ một gối xuống đất tượng trưng cho thần phục. Mà cái hông của hắn, cái kia khảm nạm lấy trong suốt ngôi sao năm cánh trường kiếm, là biểu tượng dũng giả thân phận thanh kiếm. Mang theo dũng giả thánh kiếm nam tử mở ra tản ra điểm điểm ánh sao hai con mắt màu xanh lam, âm vang có lực kết thể, dũng giả phản, tuyệt sẽ không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, cùng chúng sinh chờ đợi. Thời gian vội vàng mà qua, Nạ Dạ mặt mày run rẩy, chậm rãi mở ra màu vàng dòng hai con ngươi. T. Giấc ngủ này ngủ có chút khó chịu a. Lắc lắc to lớn đầu rồng bò dậy, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, lần nữa mở ra lúc đã triệt để khôi phục thanh tỉnh. Nâng lên hơi có vẻ nặng nề móng vuốt gãi gãi đầu, lần nữa lay động đầu rồng, mang theo đầy trong đầu nghi hoặc. Giống như lại là một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới mình tại một cái tất cả đều là lửa địa phương rèn sắt. Thật là kỳ quái. Chép miệng đi hai lần có chút khô khan miệng, lúc này mới kịp phản ứng, kiểm tra thân thể của mình. Thân thể tăng lên gấp bội, nếu như đứng thẳng lên, đều đã chạm tới cái này phòng lớn trần nhà. Thô sơ giản lược đoán chừng, thân dài đã tiếp cận 20m, đã triệt để thoát khỏi ngây thơ, mơ hồ có trưởng thành long dữ tợn hình dáng. Mà cái này hình thể cũng nằm trong dự liệu, nếu không cũng có lỗi với nhiều như vậy tiêu hao năng lượng cùng dài như vậy ngủ đông thời gian. Mà thân thể bởi vì vừa kết thúc ngủ đông, năng lượng tiêu hao khiến cho hơi khô gầy. Kiểm tra xong thân thể của mình, không có bất kỳ cái gì khó chịu, chỉ là có chút tình huống bình thường đói khát. Nhìn một chút cái kia đã không cách nào bình thường thông qua cửa ra vào, thế là liền hóa thành hình người. Nguyên bản 4, 5 tuổi thằng nhóc trưởng thành 8, 9 tuổi bộ dáng. Mặc dù xác thực lớn lên, nhưng vẫn là đứa nhỏ. Móc ra gọ gì tại mình ngủ đông trước cho bình sữa, một bên mút lấy bên trong còn thừa lại áp xúc nguyên tố hỏa vừa đi ra khỏi cửa phòng. Cảm thụ được chạy vào phần bụng dòng năng lượng lượn toàn thân, xua tán đi cảm giác đói bụng, bổ sung cho gầy còm thân thể. Lúc này mới tính chính thức kết thúc ngủ đông. Đi ra cửa phòng về sau, nhìn trước mắt hoàn toàn không có biến hóa phòng khách, Nạ Dạ cũng không nhiều để ở trong lòng. Lại nói ta lần này ngủ bao lâu? Nhớ kỹ nói là dự tính 5, 7, 8 hoặc là tầm 10 năm, cảm giác quả thật có chút lâu. Mặc dù đối với mình tới nói chỉ là ngủ một giấc, nhưng thời gian dài như vậy cũng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Vẫn là đi trước nhìn xem các nàng a. Thuần thục quay đầu đi hướng gian phòng, nhưng nàng lúc này cũng không tại gian phòng. Mang theo nghi hoặc, lại đi bốn phía tìm một cái gọ gì y, phát hiện cũng không tại. Thậm chí cả lũ gian phòng còn có thủy tinh cung trên đỉnh đài chiếm tinh đều tìm, nhưng các nàng giống như đều không ở nhà. Kỳ quái, đều đi ra ngoài chơi sao? Tìm không thấy các nàng, Nạ Dạ gãi gãi đầu cũng mở ra cửa lớn đi ra ngoài cửa. Mặc dù lúc này chính thổi mạnh bão tuyết, nhưng đối với cái này lúc Nạ Dạ tới nói đã hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng. Khôi phục bản thể, ra sức mở ra cánh rồng, giãn ra lấy thời gian dài không động gân cốt. Lúc này cánh rồng đã mơ hồ có che đậy bầu trời lực lượng, vỗ cánh nhảy lên bay về phía không trung, hướng về mình lãnh địa bay đi. Nhưng xa xa thấy được hình dáng, cũng cảm giác được không thích hợp. Hơi tới gần sau thấy rõ ràng toàn cảnh, càng thêm cảm giác không được bình thường. Hắc đại gia ngươi, lại làm cho ta lấy ở đâu? Đây là ta đất trồng rau sao? Lúc này thành xích, nguyên bản xanh úng tươi tốt rừng rậm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là mảng lớn đồng ruộng, trồng đầy các loại cây nông nghiệp cùng cây ăn quả. Liên nguyên bản địa thế gặp gần địa phương cũng bị san thành đất bằng tiến hành trồng trọt, mà bị mảng lớn đồng ruộng vây quanh thành thị cũng đã thay đổi hoàn toàn dạng. Thành thị diện tích lớn tiếp cận gấp 10 lần, đã triệt để biến thành phồn vinh thành phố lớn. Cư dân nhà ở cơ bản toàn bộ biến thành đủ loại kiểu dáng phòng gạch ngói, khu trung tâm nhiều hơn không ít vuông vức nhà cao tầng. Phồn hoa trên đường cái từng cái chủng tộc thú nhân á thú nhân rộn ràng, tràn diện dị thường hài hòa. Trên bầu trời còn thỉnh thoảng bay qua một chút phi hành thú nhân, thậm chí còn duy trì chậm nhanh. Cái này, Nạ Dạ cũng không gây cho người chú ý, xa xa liền rơi trên mặt đất hóa thành hình người, tại cái này trên đường cái dạo bước lấy. Cái này phồn hoa trình độ thậm chí đã tiếp cận nhân loại bôn đô, cùng cái kia chút 1-2 giây thành thị tương xứng. Hai bên đường phố cũng xây dựng lấy lớn lớn nhỏ nhỏ cửa hàng, bán ăn bán uống bán ma dược bán trang bị vật liệu, một chút quá khứ cái gì cũng có. Ta đây rốt cuộc là ngủ bao lâu a? Mang theo nghi hoặc đi tới, liền đi ra thương nghiệp đường phố, đi tới rộng rãi đường lớn bên trên. Mặt đất dùng cùng loại xi măng vật liệu trải, về phần tại sao là cùng loại. Tài liệu này rất rõ ràng là cải tiến qua xi măng. Mà trên đường cái, ngựa xe như nước. Là thật tất cả đều là xe. Rất rõ ràng người lùn đã nghiên cứu ra ma đạo xe, triệt để thay thế xe ngựa. Nạ Dạ nhìn xem cái kia đầy đủ mọi thứ xe, đèn xanh đèn đỏ, lối qua đường, nghi hoặc nghiêng đầu. Ta suy nghĩ ta cũng không có nói với bọn hắn qua cái này chút đồ vào ta. Bọn hắn là thế nào biết? Chờ chút, không phải là vương quốc loài người đã làm cái này chút, bọn hắn học tới. Nạ Dạ mặc dù không có nói với bọn hắn qua, nhưng cùng cái kia hoàng đế nói qua, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn hắn cũng đang phát triển. Bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục tại cái này đi tới, tiếp tục một bên đi dạo vừa hướng về trong thành thị ở giữa cao lớn tòa thành đi đến. Tòa thành hiển nhiên cũng tiến hành xây dựng thêm, nguyên bản cực kỳ đơn sơ, nhưng lúc này xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia cao lớn bóng dáng. Lúc này Nạ Dạ cảm giác tựa như đổ nhà quê vào thành như thế, con mắt nhìn khắp nơi. Nhưng ở tới gần tòa thành thời điểm, bên hai vang lên một cái quen thuộc tiếng gào, đại nhân quay đầu nhìn lại, là người thần làm tế tự, một thanh lão cốt đầu chạy nhanh chóng, một tay cầm đầu gỗ quyền trượng giơ cao lên một cái tay khác kêu gọi. Và, ngươi thế mà còn chưa có chết ta, cái kia rất không tệ. Gặp mặt câu đầu tiên liền là cảm thán cái này ra thần lần là thật có thể sống. Tế tự cũng quen thuộc Nạ Dạ, biết hắn là có ý gì, liền không có để ở trong lòng, mặt mũi tràn đầy hòa ái dáng tươi cười tiến đến bên cạnh hắn. Ngài rốt cục tỉnh rồi, vậy thì thật là quá tốt rồi, ngài không tại mấy ngày này, chúng ta thành thị phát triển thật nhanh, ta mang ngài khắp nơi thăm một chút ta. Tốt, à đúng, ngươi trước nói cho ta một chút ta ngủ bao lâu. 12 năm, dòng dã 12 năm nha, nếu không phải chúng ta tín nhiệm ngài, cũng còn coi là ngài vứt bỏ chúng ta đâu. Ha ha ha, Nạ Dạ ngượng ngùng cười cười, liền cùng tế tự một bên đi dạo một bên tán gẫu, hỏi thăm mình ngủ đông lúc chuyện gì xảy ra. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là gọ gì ý các nàng hướng đi. Đại nhân à, trước đó nghe nàng nói qua, tựa như là nhận người lùng thuê, thỉnh thoảng liền đi bọn hắn cái kia nghiên cứu một chút mới lạ đồ chơi nhỏ, nếu như tìm không thấy, hẳn là tại vậy đi. A, thế mà chủ động ra cửa. Cái này có chút không quá bình thường nha. Về phần gọ gì ý cùng cả lũ hướng đi, gọ gì ý thần bí khó lường, trời mới biết nàng chạy đi đâu rồi, mà cả lũ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy liền tại sán kim cắt. Đã các nàng không có chuyện gì vậy ta liền không suy nghĩ nhiều. Sau đó, Nạ Dạ tiếp tục tại thành xích đi dạo, quen thuộc lấy cái này thời đại mới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 296, biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Chương 296, biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Lãnh địa phát triển không cần nhiều lời, đơn giản liền là đã trực tiếp vượt qua cách mạng công nghiệp, chỉ nửa bước bước vào tin tức thời đại. Không phải, cái này phát triển cũng quá nhanh đi. các ngươi người có thể thích ứng sao? Nạ dạ sợ thời đại biến đổi quá nhanh, bọn này rừng cây dế núi không cách nào thích ứng, cho nên vô tình hay cố ý tại chậm dần phương diện này phát triển. Nhưng dưới mắt, chúng ta bọn này lão gia hỏa là có chút không cách nào thích ứng, nhưng cũng thật thích cuộc sống như vậy, tối thiểu hiện tại mọi người sinh hoạt đều trở nên tốt hơn, bất quá những người tuổi trẻ kia ngược lại là không có áp lực liền rất nhanh thích ứng. Chán. Tốt a. Nạ dạ không có nói nhảm nhiều, tiếp tục đi theo hắn đi dạo, lúc này, Thế Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, móc ra một phần bản đồ. À đúng, đại nhân ngài nhìn một cái này, đây là chúng ta mới nhất lãnh địa thuộc về bức tranh, phía trên màu đỏ bộ phận hiện tại tất cả đều là ngài lãnh địa. A. Nạ dạ tiếp qua bản đồ, nguyên bản mình lãnh địa chỉ có thành xích đến sa mạc cái này bộ phận. Nhưng bây giờ, chỉnh thể lãnh địa làm lớn ra gấp 2-3 lần. Vẫn được. Ân, nguyên bản chúng ta không có mệnh lệnh của ngài, cũng không tính mở rộng lãnh địa, nhưng đám người kia không có mắt chạy tới quấy rối chúng ta nghĩ đến ngài đã từng đã nói, thế là liền trực tiếp phản kích, nhìn, đám kia ưng người liền là trong đó tương đối thuận theo, cái khác, chúng ta bánh đâu. Tế Tự chỉ trên bầu trời bay qua ưng người, tứ chi vì cánh cùng móng vuốt, thân thể cùng đầu làm người sinh vật. Sau đó tiếp tục nói, còn lại thú nhân bộ lạc cũng còn tính trung thực, chúng ta đều không đi quản. Ân, vậy cứ như vậy đi. Nạ dạ đem bản đồ trả lại cho hắn, không nhiều lời cái gì. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới tiếp tục xem lấy. Bên kia là trường học, rất lớn đi, chúng ta tuân theo ngài căn dặn, đối giáo dục loại chuyện này đặc biệt để bụng. A thông suốt, không tệ lắm. Nạ dạ nhìn xem diện tích không nhỏ, chỉnh thể sạch sẽ gọn gàng trường học, cũng khen ngợi gật đầu. Trung hợp, lúc này là giữa trưa tan học thời gian nghỉ trưa, một đám muôn hình muôn vẻ học sinh từ bên trong đi ra. Nhưng trong đó bắt mắt nhất mấy cái, để nạ dạ một chút liền có thể nhìn thấy. ID ba người bọn hắn từ bên trong nhảy nhót lấy chạy ra, đồng thời nàng cũng trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa đứng đấy nạ dạ. AHH cũng đã trưởng thành 8-9 tuổi bộ dáng, ID nhìn thấy nạ dạ về sau lộ ra thần bí dáng tươi cười, một bên hô hào một bên chạy chậm tới. Anh ngươi rốt cục tỉnh rồi, nạ dạ cũng quét mắt ID, vẫn như cũ viên thuốc đầu, vẫn như cũ hoạt bát tiểu nữ hải, 8-9 tuổi thân thể so trước kia càng thêm thon dài chút. Ân, phi thường hoàn mỹ tiểu lọ ly. ID, lúc ta không có ở đây các ngươi nghe lời không? Nàng chạy đến trước mặt mình, nạ dạ cũng theo thường lệ hỏi thăm. Nhưng nàng mặt mũi tràn đầy rực rỡ dáng tươi cười hướng mình duỗi ra một đầu thẳng tắp cánh tay, bày ra tay tại trước mặt mình. Làm gì? Quá khứ 12 năm tiền tiêu vặt nha. Nạ dạ khỏe miệng co quắp rút hai lần, trực tiếp vào tay dắt lấy mặt của nàng liền làm một trận nhào nặn. Ngươi không quan tâm một cái ta ngủ lâu như vậy có hay không xảy ra chuyện, há miệng liền là tiền tiêu vặt, yêu thương ngươi. Và a a a. Bị nắm nuốt mặt ID phát ra kỳ quái nhỉ non âm thanh, cũng không có phản kháng. Sau một lúc lâu, nạ dạ cũng đã mất đi hứng thú, móc ra túi tiền điểm tiền. Thật là, chị dâu ngươi liền không có cho ngươi phát tiền sao? Phát nha, nhưng đó là chị dâu cho, chuyện nào ra chuyện đó. Hắc hắc, nàng ngạo kiều nết lên cái mũi, khỏe môi nết lên nụ cười tự tin, cái tay kia còn bày tại nạ dạ trước mặt, tùy tiện cho chút đuổi đi về sau lại dặn dò vài câu. Được rồi, nhìn các ngươi từ trường học đi ra trong khoảng thời gian này hẳn là cũng tính trung thực, cho nên được rồi lao đăng vu hồ một thanh cầm trả tiền. Không đợi nạ dạ nói xong cũng phát ra hương phấn long gọi chạy đi, lưu lại còn duy trì tư thế kia nạ dạ méo miệng đưa mắt nhìn bọn hắn chạy đi. Sau đó nhớ tới cái gì, con hàng này nhìn thấy ta một điểm phẫn nộ cảm xúc đều không có, nàng sẽ không tới hiện tại còn không biết mình biến thành mẫu long đi. Dựa theo ID tính tình, sau khi biết chân tướng phẫn nộ là khẳng định biết phẫn nộ, không có loại phản ứng này lời nói chỉ có thể nói rõ, nàng vẫn như cũ còn không biết. Nạ dạ muốn nói lại thôi, muốn trực tiếp nói cho nàng, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dẫn ta đi gặp gì a a. Được rồi. Trung tâm thành phố tòa thành, nơi này là xử lý nạ dạ lãnh địa hết thảy công việc khu hành chính. Mà Tế Tự với tư cách người thần lần lãnh tụ, tự nhiên thông suốt mang theo nạ dạ đi tới khu làm việc. Một cái tiếp một cái gian phòng, bên trong tràn đầy ngồi trước máy vi tính thú nhân cùng á thú nhân, nhưng khí chất so với bên ngoài tự nhiên càng thêm nho nhã rất nhiều, dù sao đều là thư ký. Liên là đầu kia cao 2 mét gấu làm thư ký có chút đáng chú ý xuyên qua lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chỗ khu làm việc, bọn hắn đi tới xì ạ tư nhân cửa phòng làm việc. Cốc cốc cốc, sau khi gõ cửa, bên trong vang lên xì ạ tiểu tụy thanh âm, tiến đến. Hắn có phải hay không có chút chết? Châm chọc một câu sau đi vào, nhìn thấy trên mặt một bộ mắt quầng thâm xì ạ, uống vào cà phê trong tay, tiếp tục gõ bàn phím làm việc. Hắn bề ngoài cơ hồ không có biến hóa. Mặc dù tuổi thật là 70-80 tuổi lão đại gia, nhưng bề ngoài vẫn như cũng là 20-30 tuổi tuấn lãng tiểu tử. Nha, Tiết Anh, gần nhất thế nào? Nghe được đã lâu thanh âm, Di A đột nhiên ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười. Nha, đây không phải chúng ta lãnh chúa đại nhân sao? Ngài trở về a, ấy, làm việc giao cho ngươi, ta nghỉ ngơi một chút. Không chút khách khí đem vị trí nhường lại, mình nằm chết dí một bên màu đen ghế sofa trên giường nằm xuống, cầm lấy nhỏ tấm thảm che lại bụng liền ngủ mất. Cho nạ ra nhìn sửng sốt một chút. Hắn đến cùng là có bao nhiêu bận điệu a? Ta không phải đều bị quyền cho hắn sao? Liền không thể tìm thêm chút thư ký giúp mình làm việc mà. Bất đắc dĩ, nạ dạ chỉ có thể trước giúp hắn xử lý văn bản tài liệu, chờ đợi hắn nghỉ ngơi kết thúc. Tế Tự cũng tạm biệt rời đi, hiện trường chỉ để lại nạ dạ gõ bàn phím thanh âm. Không phải, ta vừa tỉnh ngủ đều không hiểu rõ những chuyện này làm thế nào quyết định a, cái này. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mèo tiên sinh xì ạ, vừa phát cho ngài văn bản tài liệu. Ấy, đại nhân ngài tỉnh rồi. Một cái mặc đồ chức nghiệp tam hoa miêu nhân đi tới, nhìn thấy nạ dạ sau nhiệt tình chào hỏi. Nhưng nạ dạ đối nàng không có cái gì ấn tượng a, ngươi là? À, thời gian trôi qua quá lâu ngài khả năng quên đi, ta có phụ thân là cả gì đi, ta gọi Nina, ta khi còn bé ngài còn ôm qua ta đây. Nạ Dạ nhìn xem nàng nhớ lại một lát, đột nhiên nhớ tới. A, meo meo a, nghĩ tới. Nhớ tới nàng, là mèo bò sữa con gái, lúc trước cái kia nhỏ tam hoa, sau đó liền tránh ra vị trí. Đừng nói trước cái khác, ngươi tranh thủ thời gian tìm người thay thế thay hắn, con hàng này kém chút đột tử, ta vừa ngủ đông kết thúc cái gì đều không hiểu rõ cái gì đều không làm được a. Meo meo ngượng ngùng cười cười, sau đó tự mình đi tới. Tốt mèo, nhớ ngươi, ta đi a. Nạ Dạ vừa ngủ đông kết thúc cái gì cũng không hiểu, liền không có lưu lại thêm tiền, vội vàng rời đi. Chạy ra tòa thành, tại to lớn cửa ra vào quay đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là, có bận rộn như vậy sao? Vừa dự định lúc rời đi, phía trước xuất hiện mình muốn nhìn thấy nhất bóng dáng. A, cách đó không xa bên đường, cái kia không công bóng dáng xuất hiện tại Nạ Dạ trong tầm mắt, chính che dù hướng bên này đi tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 297, càng xinh đẹp hơn nhỏ. Chương 297, càng xinh đẹp hơn nhỏ dân. Thanh âm quen thuộc truyền đến trong tai, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy được tòa thành cửa ra vào cái kia cao cao trên bậc thang Nạ Dạ. Còn không kịp phản ứng, Nạ Dạ liền đã vọt tới trước mặt nàng, trực tiếp ôm lấy, trên người nàng so trước kia càng thêm nồng đậm kỳ lạ thơm mát mùi thấm vào miệng mũi. Vu hồ ngươi xinh đẹp hơn nha. Ôm xeo vòng vo mấy cái vòng lúc này mới dừng lại, tỉ mỉ nhìn xem trên người nàng biến hóa. Một thân dán vào thân thể, phản xạ rực rỡ bạch long bảy bảo, dáng người so với trước kia càng thêm phong lưu dài, tinh thể bóng ánh tóc dài tại gáy vị trí đơn giản kim lên. Hình người thân cao trên lệch đã bắt đầu hiện ra, so với chính mình muốn thấp hơn nửa cái đầu. Lúc này chính giơ lên cái kia mặt không biểu tình mặt nhìn xem mình, trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Ấy, ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Nàng cứ như vậy một tay giơ rủ, bình thản nhìn xem mình. A, chẳng lẽ lại quá lâu không có giao lưu, tình cảm phai nhạt? Không thể đi, cái này. Ngay tại Nạ Dạ cảm giác được kinh hoàng thời điểm, đột nhiên cảm giác không thích hợp, dù đồng thời phủ lên hai người bọn hắn đầu. No, no. Trực tiếp a đi lên, bị Nạ Dạ làm vội vàng không kịp chuẩn bị. Bản năng muốn tránh thoát, nhưng bị nàng ôm chặt lấy. Sau một lúc lâu, lúc này mới tách ra, liền nghe đến xoán trách thanh âm, ngươi ngủ đông thời gian so dự tính còn muốn lâu. Vẫn còn trạng thái mộng bức, Nạ Dạ nhìn xem sự lẩm bẩm khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này cũng không có cách nào nha, ha ha. Khụ khụ. Vậy ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Chúng ta đi chơi nha. Ân. Quả quyết đáp ứng, vẫn như cũng là nhàn nhạt chết cảm xúc, ngoại trừ ngoại hình trưởng thành, cùng trước kia cũng không có biến hóa quá nhiều. Nắm tay đi tại bên đường, cùng Stan Go ngủ đông lúc phát sinh sự tình. Ngươi ngủ đông một năm sau, bà Dìn Vân đến qua một lần, nói chuyện có chút khó giải quyết, trở về cùng sư phụ thương lượng một chút liền lại đi ra ngoài, hai năm thời điểm đại lục lại dung chuyển một lần. Giống như nói là xuất hiện so với lần trước cờ giặc kèn càng thêm cường đại sinh vật, gây nên cường giả lần nữa liên thủ, về sau thời gian bao quát chúng ta ngủ đông lúc không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt, còn có những chuyện khác. À đúng, còn có một việc không biết có tính không trọng yếu. À, cái gì? Nạ Dạ quay đầu nhìn xem vậy cũng đồng dạng nhìn xem mình đạm mạc hai mắt, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nàng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp trả lời, mới một nhiệm dũng giả xuất hiện, nói là gánh vác đại lục tổn vòng trọng trách mà xuất hiện, ý là tương lai khả năng sẽ phát sinh ma vương cấp bậc diệt thế nguy cơ. Nghe được tin tức này, Nạ Dạ sững sờ tại cái kia không động đậy, sau đó nâng cằm lên lầm vào suy nghĩ. Thật là có đồng hương tới. Mặc dù trước kia liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng đây cũng quá nhanh. Suy nghĩ lúc, đột nhiên chú ý tới nhìn mình ánh mắt. Ngươi thế nào? Không có, không có việc gì, cái kia dũng giả lợi hại không? Nghe nói là rất lợi hại, hắn chính thức nhậm chức lúc còn cử hành chúc mừng tiệc rượu, sư phụ mang bọn ta đi gặp qua một chút, nói thật cảm giác hắn rất bình thường, nếu là cái kỵ sĩ còn nói qua được, nhưng nói là dũng giả, ta không quá tin tưởng. Kỵ sĩ? Ân. Hắn trang phục và khí chất hoàn toàn liền là cái tương đối đặc thù thánh điện kỵ sĩ mà thôi, mặc dù có thể cầm lấy dũng giả thanh kiếm, nhưng ta vẫn là cảm giác không thích hợp. Nói rồi liên tiếp, để Nạ Dạ cũng cảm giác được một chút cổ quái. Có thể là hắn tiếp nhận qua chuyên nghiệp kỵ sĩ đặc huấn, thỏa mãn kỳ vọng sau mới công bố tồn tại à, trước mặt kệ hắn, ta vẫn là tương đối quan tâm các ngươi trong khoảng thời gian này thế nào. Nạ Dạ tạm thời không có đem cái kia mới dũng giả chuyện để ở trong lòng, hiện tại vừa tỉnh ngủ, đã không sai biệt lắm cùng thế giới này lệnh quỹ đạo, trước tiên cần phải tốn chút thời gian thật tốt thích ứng. Chúng ta nha, mọi chuyện đều tốt, nên ăn một chút nên uống một chút. Cái kia rất tốt. Gặp xác thực không có cái gì đặc biệt kỳ quái địa phương, liền lại đổi đề tài. À đúng, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng liền đi núi Ba Khiu làm nghiên cứu khoa học. Thế nào? Có làm ra thứ đặc biệt gì sao? Nói đến đây cái tựa hồ hăng hái, mặc dù mặt ngoài vẫn không có hiện lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng rất rõ ràng, trong hai mắt toát ra một chút tinh quang. Trong khoảng thời gian này ta nghe ngươi đem trọng tâm đặt ở sản xuất cùng sinh hoạt hàng ngày bên trên, cái kia thủy hỏa hộ đã dùng người lộn thiết bị đổi mới thay đổi về sau, đã có thể chính thức đưa vào sử dụng, chính thức đặt tên là thủy hỏa lò phản ứng, hiện tại ngươi lãnh địa cùng núi Ba Khiu đều là dùng đến cái này. Vừa nói, một bên chỉ trên trời cái kia chút thô to dây điện. Chúng ta đem thủy hỏa nguyên tố va chạm năng lượng chuyển hóa thành cái khác năng lượng tiến hành sử dụng, trong đó nguyên tố lôi là ổn định nhất tiêu hao thấp nhất, liền trực tiếp đưa vào sử dụng, đến tiếp sau sản xuất máy móc ngoại trừ một chút đặc thù, cơ bản đều là lấy nguyên tố lôi vì nguồn năng lượng. Nạ Dạ muốn nói lại thôi, ngượng ngùng vào đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ trầm trọng. T. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi dạo a. lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, vì sao a đều thế giới khác vẫn là trốn không thoát điện lực nguồn năng lượng a. Về sau cũng giảng thuật mình cái khác nghiên cứu đồ chơi nhỏ, cơ bản đều là cày ruộng cơ mỏ cơ loại hình có thể để cao hiệu suất máy móc. Cho chuyện một chút, bọn hắn đi tới thành xích bên trong tiệm trà sữa, trực tiếp vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Nàng cầm mình màu trắng smartphone quét trên bàn mã hai chiều tròn món, nhìn Nạ Dạ sửng sốt một chút. Không phải, ta cũng em gái nói qua cái này cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lòng hiếu kỳ bay phá Nạ Dạ cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Là Nổ thông qua chiêm tinh thuật trong tương lai nhìn thấy thành xích hình tượng, ta cũng nghiên cứu một cái, chính là cái này. Là Nổ. A liền là người sư phụ kia đồ đệ. T. Cái gì bối phận tới? Tính toán mặc kệ, chiêm tinh thuật nhìn cái này chút, các ngươi còn nghiên cứu ra được, không có phản vệ sao? Không có à, dù sao đều là tương lai chú định sẽ có, chúng ta chỉ là tuân theo tương lai mà thôi. Tốt a. Cái quỷ gì a? Chiêm tinh thuật còn có thể như thế dùng. Lấy kết quả là nguyên nhân a đây là. Phiên muộn Nạ Dạ mút lấy trà sữa, lại nhìn một chút trong tay smartphone. Thế giới này triệt để điên, rõ ràng là thế giới ma pháp, tại sao lại bị chỉnh thành dạng này? Mặc dù đều tại dự liệu của ta bên trong, nhưng cái này phát triển cũng quá nhanh đi. Mới vài chục năm mà thôi. Nạ Dạ bắt đầu thấy khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc mánh khỏe, chắc không được khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong có thể uy hiếp thần quyền, tháp bảy bẹn văn minh liền là như thế bị hủy diệt. Cuối cùng cũng không nghĩ nhiều, dù sao trước mắt khoa học kỹ thuật chỉ là dùng cho sinh hoạt phương diện mà thôi, đối với chiến đấu phương diện ảnh hưởng cũng không lớn. Trong miệng lắm điều lấy trà sữa, hai con ngươi nhìn xem đã đồng dạng lớn lên một cái giai đoạn. Nói thật, có chút cắt đứt, có loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Chỉ là ngủ một giấc Nạ Dạ ký ức còn dừng lại tại lúc trước, vẫn là nho nhỏ một cái thời điểm, hiện tại cái này 8-9 tuổi bên ngoài, có thể so sánh trước kia lớn không ngừng số 1. Xem xét một hồi, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác cùng mình đối mặt. Ân, trên mặt ta có cái gì đồ vật sao? Có, ngươi đừng nhúc đích. Nói xong, Nạ Dạ trưởng kiếp dò xét quá khứ, hé miệng tại trên mặt nàng miệng lớn toát dưới. Cảm giác vẫn là cùng trước kia như thế, ấy Hắc nhìn xem hắn cười đùa tí tưởng, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, phồng lên miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Đồ đần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 298, đồ nhà quê chương 298, đồ nhà quê Nạ Dạ nhìn xem trước mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, biết nàng đây là tại thành vùng. Tìm cái cớ đổi chủ đề. Nguyên nếm thử ta cái này trà sữa, mới khẩu vị không sai. Ân. A. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại gần toát một ngụm, nheo mắt lại chép miệng đi hai lần miệng. Ân. Không có biểu tình gì, hiển nhiên không phải rất ưa thích, nhưng Nạ Dạ tự nhiên cũng không có cái gì cái khác phản ứng. Sau đó chú ý tới trong tay nàng smartphone, hiếu kỳ đặt câu hỏi, cái đồ chơi này tựa hồ công năng nhiều hơn không ít, chờ chút ta cũng đi mua một cái đi, lại nói cái này môn sinh ý là ai làm? Người a. A. Chúng ta cái này cùng ma đạo khoa học kỹ thuật có quan hệ, đồ vật đều là lấy danh nghĩa của ngươi bán, cho nên ngươi cái này lãnh chúa liền là lao bản nhà, ngươi không biết sao? Lời nói để Nạ Dạ không hiểu ra sao, nhưng sau đó liền phản ứng lại. Mặc dù mình cũng không có văn bản rõ ràng quy định nhất định phải chính mình cái này lãnh chúa mới có thể bán, nhưng mọi người hình như đều đem chuyện này xem như quy tắc ngầm. Vậy được rồi, một hồi ta để sĩ ạ cho ta đưa cái tới, đồ vật của mình ta liền lười nhắc dùng tiền đi mua. Ân, vậy ngươi chọn trước tuyển một cái kiểu dáng a. Nói xong, tiếp tục liếm tay bên trong kem ly, cũng đem điện thoại di động của mình mở ra mua sắm phần mềm đưa tới. Một cái tay cầm trên tay kia chủ động, chọn hài lòng tiểu dáng. Nhưng mạch lên, có điểm không cẩn thận đến đâu cái xóa xỉnh trực tiếp đánh đến cái khác giao diện đi. Ấy, kỳ quái, ta không có điểm những đồ chơi này a. Bản năng muốn rời khỏi, nhưng rời khỏi khóa lại không giống nhau, điểm ấy lấy điểm lại có một chút cái khác đồ chơi đi. Ai, cái này không đúng. Có chút sốt ruột Nạ Dạ suy nghĩ muốn đóng lại, nhưng phát hiện, mình liên cùng cái đồ nhà quê như thế, ngay cả điện thoại đều sẽ không dùng. Không phải, cái này ai thiết kế đồ chơi a? Thật ký hiệu nhãn hiệu liền. Ta. Một bên yên lặng mở miệng. Quá lợi hại. Ta liền biết là ngươi làm. Ha ha, một bên gãi đầu một bên đem lung ta lung tung điện thoại di động trả trở về. Nhìn thoáng qua lộn xộn giao diện, không nói nâng lên đạm mạc con mắt nhìn về phía ngượng ngùng đến muốn đổi chủ đề Nạ Dạ. Chán. Ai nha, cái bàn này thật đúng là quá cái bàn. Đồ đần. Lâm bâm một tiếng, liền đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn, mình cũng tiến tới bên cạnh hắn. Nạ Dạ nhìn xem trắng non trên mặt bàn điện thoại di động, quay đầu nhìn một chút ghé vào bên người. Nàng bung lên trước mắt mình che chắn ánh mắt mấy sợi tóc dài, sau đó cái tay kia liền chống tại Nạ Dạ trên đùi. Rồi ra một cái khác trắng non thon dài tay nhỏ, chỉ vào điện thoại di động dạy Nạ Dạ. Này làm sao cùng nào đó không hình tượng không hiểu tương tự a? Châm chọc dưới, lại nhìn xem nàng thật lâu, Nạ Dạ trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, vui tươi hớn hở đi theo nàng học. Một lát sau, Nạ Dạ chú ý tới trên điện thoại di động có một cái trực tiếp phần mềm. Ấy, trực tiếp đều có, ngươi còn làm trực tiếp. À, chúng ta cái này chút nhân viên quản lý tài khoản kết nối lấy trên đường bảng thông báo, liền là cái kia, không ngừng cái này một khối, những thành thị khác cũng có chuyện trọng yếu có thể trực tiếp tuyên bố, đây là bắt mắt nhất phương thức, có chuyện trọng đại hoặc là tình huống khẩn cấp mới sử dụng. Nói xong, chỉ nơi xa, cái kia cao nhất một tòa trên lầu treo mặt hướng bốn phương tám hướng bốn khối màn ảnh khổng lồ. Ân, nhưng ngươi cái này tính cách thế mà sẽ còn làm trực tiếp. Ta nhớ được ngươi không phải rất xa sợ sao? Ngươi cho rằng ngươi ngủ đông thời điểm là ai đang giúp ngươi quản cái địa phương này? A, ta im miệng. Bất quá nói đến đây cái, lại quay đầu nhìn về phía hắn. Ân, vừa vặn, có rất nhiều mới cư dân không biết ngươi, ngươi mở trực tiếp tuyên bố một cái thân phận của mình đi, ta lại thuận tiện phát cái thông cáo.
A a.
Chỉ chốc lát, trong thành thị cái kia bốn khối to lớn màn hình sáng lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn thành thị tất cả cư dân lực chú ý. Bọn hắn biết, chuyện bình thường không thông suốt qua cái này thông cáo tấm nói, cho nên một khi sáng lên vậy nói rõ có việc lớn. Không ngừng thành xích, cái khác thuộc về nạ dạ lãnh địa thành thị thông cáo tấm cũng đều sáng lên. Trong tấm hình xuất hiện nạ dạ cái kia trương nghi hoặc bên mặt, hỏi đến bên người ấy, mở sao?
Đã mở.
Ít ít.
Khu khu.
Khu. Vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái, ho khan hai tiếng, đoan đoan chính chính ngồi xuống, lộ ra rực rỡ cười mịn, giơ tay lên chào hỏi, chán.
Cái này cái này.
Mọi người tốt, ta là nạ dạ, là mảnh này lãnh địa lãnh chúa, chán.
Liên là.
Cái này cái này. Tóm lại ta ngủ đông kết thúc, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn a, cứ như vậy. Cơ hồ tất cả cư dân nhìn màn ảnh bên trong nạ dạ cái kia 8-9 tuổi tóc đỏ cậu bé mặt, toàn bộ sững sờ tại cái kia. Nhìn xem tay hắn bận bịu chân loạn đưa di động giao cho. Ký hiệu nhãn cho cái này phần mềm ai thiết kế, bên dưới truyền bá khóa cũng không tìm tới, ngươi quan một cái.
Tất.
Màn hình đóng lại về sau, nạ dạ thở dài một hơi. Sau đó liền chú ý tới bên người tiệm trà sữa người đi đường đồng loạt nhìn mình. Đội vàng kịp phản ứng về sau, ngượng ngùng quăng lên để liền hướng bên ngoài đi.
A,
chính là ta, mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn a, đi rồi đi rồi. Thừa dịp bọn hắn không có phản ứng kịp, trực tiếp một cái ôm công chúa ôm lấy để liền chạy. Một hơi chạy ra hai dặm, nạ dạ đối trong ngực để nói, ai?
Chúng ta đi dạo nữa sẽ, liền đi Vương Đô nhìn xem em gái nhỏ, nàng hẳn là tại vậy đi.
Ân, nàng những năm này rất ít trở về, cơ bản đều tại Vương Đô đi theo mẫu thân của nàng học kinh hương, lại nói, có thể thả ta xuống sao?
Bị ôm công chúa lấy mình cũng ôm nạ dạ cổ, nhìn xem nét mặt của hắn, chỉ là cười cười.
Ngươi cứ nói đi.
Ấy hắc hắc hắc, nạ dạ trở về tin tức xem như sôi trào, không ít không gặp qua hắn mới cư dân nghị luận ở Mỹ, tìm tới giả cư dân hỏi đến nạ dạ tình huống.
Đương nhiên, nạ dạ đối với cái này tự nhiên không quan tâm.
Tìm xì á đi lấy điện thoại di động, nhưng hắn còn không tỉnh, liền trực tiếp hỏi meo meo muốn một cái.
Đại nhân, ta gọi Nina.
Tốt meo meo, cảm ơn a, chúng ta đi a.
Cầm tới điện thoại mới nạ dạ ghi tên bên trên mình nói chuyện tài khoản, trong nháy mắt tung ra mấy cái tin. Không phải người thằn lằn liền là mèo, còn có cùng sán kim các kinh thương đồi kia cậu cháu. Cơ hồ cùng mình có nói chuyện phương thức đều phát tới ân cần thăm hỏi, ngoại trừ trước đó đã gặp mặt tế tự cùng ai đi mấy người bọn hắn. Đám người kia thật 78 phiền a.
Một cái tiếp một cái hồi phục về sau, hắn lúc này mới bất đắc dĩ cất vào đến.
Có Linux, thuật ký ức hướng về truyền tống trận phương hướng bay đi.
Thuận tiện đi đồng ruộng khu vực nhìn thoáng qua cây sinh mệnh, cơ bản không biến hóa, an tâm.
Tốt, đi lên, lại nói em gái nhỏ nàng hẳn là không biến hóa gì a.
Lạ dạ hỏi đến trên Linux, nàng nhắm mắt nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó trả lời, có chút biến hóa, nhưng không nhiều, ngươi yên tâm đi là được.
À, vậy ta an tâm, bất quá truyền tống trận này cũng nhiều mấy cái, hôm nào có rảnh đi nhìn một cái.
Cùng thủ vệ truyền tống trận người thằn lằn ôn chuyện hai câu, nạ dạ cùng bước lên Vương Đô truyền tống trận.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 299, các lũ nhà ngoại ý muốn chương 299, các lũ nhà ngoại ý muốn sán kim cắt truyền tống khu, chống trải một mảnh, ngẫu nhiên đi qua hai ba cái giữ gìn truyền tống trận nhân viên.
Nạ dạ có từ cái này đi ra sau hướng phía đường cái đi đến.
Thành xích đều công nghệ cao như vậy, kia nhân loại Vương Đô hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu, thậm chí khả năng cao cấp hơn, dù sao nội tình so với chúng ta cái kia phải thâm hậu.
Chán.
Meo lại hai con mắt, phát ra không nói thanh âm.
Ấy,
sao rồi?
Ngươi đi xem một chút liền biết.
Mang theo nghi hoặc, nạ dạ đi ra cửa chính đi vào trên đường phố, một màn trước mắt để hắn hết sức kinh ngạc.
Hoa a, làm sao một điểm biến hóa đều không có a?
Vương Đô mặc dù vẫn như cũng là xa hoa phồn đình, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật khí tức.
Bắt mắt nhất liền là trên đường cái kia dùng phát sáng thủy tinh chế tác đèn xanh đèn đỏ, với lại cái này đèn xanh đèn đỏ còn không phải dùng ma đạo khoa học kỹ thuật chế tác.
Cái khác, không có bất kỳ biến hóa nào.
Không nên à, theo lý mà nói dù cho so ra kém thành xích nhưng cũng không đến mức cơ hồ không biến hóa.
Lạ giả nghi hoặc vào đầu.
Phía sau lúc này cũng rơi xuống mặt đất, chống đỡ mình dù đi vào bên cạnh hắn, Onu kéo lên nạ giả cánh tay, cũng giải thích, nhân loại quý tộc tựa hồ cực kỳ bài xích loại vật này, nói đúng ra là cực kỳ bài xích đem loại vật này đại chúng hóa. Bọn hắn muốn đem loại vật này giữ lại mình dùng.
Ân,
cái này khó trách, loại này để sinh hoạt hàng ngày càng thêm thuận tiện lại mới là đồ tốt, nhân loại quý tộc tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm thành của mình, cũng với tư cách thân phận địa vị biểu tượng. Bọn hắn đối bình dân nhưng không có bất luận cái gì lòng thông cảm. Dù cho hoàng đế mong muốn rộng khắp phổ biến, nhưng những quý tộc này luôn có thể nghĩ đến biện pháp ngăn cản. Cho nên, cho dù là phồn vinh vương đô, bọn hắn cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế đem đồ tốt giấu đi mình dùng.
Xem ra rất nhanh lại sẽ chết một nhóm lớn quý tộc đi, chờ chút đi cùng vã lộ dễ ản gia chủ nói một chút, để hắn báo tin dưới tay quý tộc.
Nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra lật đến vã lộ dễ ản ra chủ phương thức liên lạc.
Nạ dạ tự xưng là, mặc dù còn chưa xong toàn bộ hiểu rõ tên kia, nhưng tối thiểu xem như biết cái 7-8 phần.
Hoàng đế xuất thân của mình cũng không phải là rất tốt, là tiên đế tại dân gian con riêng, con nhỏ từng trải qua cực khổ, cho nên đối bình dân coi như yêu mến. Cũng có được đơn soát ma vương thực lực, vương vị cũng là dựa vào thực lực đánh lên đi, làm sao có thể sẽ hướng bọn này vướng bận quý tộc thỏa hiệp.
Điện thoại rất nhanh liền kết nối, đối diện vang lên vã lộ dễ ản ra chủ thanh âm hưng phấn, chủ nhân,
ngươi thức tỉnh.
Ân, gần nhất tình huống thế nào?
Hết thể mạnh khỏe, chúng ta thu nạp vương đô lớn lớn nhỏ nhỏ ba thành trở lên gia tộc, toàn bộ cam đoan trung thành với ngài.
Ba thành?
Cái kia không tệ a. Có thể lưu tại vương đô quý tộc tự nhiên có nhất định thực lực, có thể thu gộp ba thành, vã lộ dễ ản gia tộc đã là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm hào môn. Nạ giả kéo Ace vừa đi vừa đánh điện thoại cùng hắn hỏi han đơn cần, sau đó cũng không có lãng phí thời gian, nói đến chính sự. Ta hỏi một chút, cái kia hoàng đế, gần nhất có phải hay không tâm tình không tốt lắm đâu?
Đúng vậy, tựa hồ đối với chúng ta những quý tộc này phi thường bất mãn, cho nên
tình huống ta đại khái biết đạo nhất điểm, tóm lại báo tin thủ hạ ngươi người, hắn nói cái gì các ngươi làm theo là được, chỉ cần không nguy hại chính chúng ta lợi ích, cũng đừng cùng hắn đối nghịch, không có chỗ tốt.
Chán.
Là, chủ nhân ngài có phải hay không hiểu rõ chút nội tình gì?
Hoàng đế mong muốn phổ biến ma đạo khoa học kỹ thuật sao?
Nội tình không tính là, chỉ là suy đoán mà thôi, chính là ta vừa thức tỉnh đến vương đô, như thế như thế, như vậy như vậy.
Nạ giả đem vừa mới hiểu rõ đến, quý tộc muốn chiếm lấy ma đạo khoa học kỹ thuật tiện lợi chuyện nói một lần, vã lộ dễ ản gia chủ rất là chấn kinh.
Cái gì?
Nhưng cơ hồ tất cả quý tộc đều là nghĩ như vậy, hoàng đế tựa hồ cũng biểu thị thỏa hiệp.
Thế nếu như chủ nhân ngài suy đoán chính xác, vậy hắn thật sẽ làm ra quét sạch phản đối quý tộc chuyện.
Vã lộ dễ ản gia chủ tỉ mỉ nghĩ lại, cái này hoàng đế nếu quả thật muốn phổ biến ma đạo khoa học kỹ thuật, vậy liền thật làm được ra loại sự tình này, cũng không phải không có thực lực này, coi như quý tộc chết hết, lại sẽ có người khác chèn phá đầu trèo lên trên, bọn hắn so sánh dưới càng nghe lời, đối hoàng đế chỉ có chỗ tốt.
Cho nên nói, đừng tìm hắn đối nghịch, hiện tại còn kịp, các ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ đi, có thể dùng tới liền thỏa mãn đi, khác lòng tham không đáy nghĩ đến chiếm lấy.
Là, ta hiểu được.
Cứ như vậy, không có chuyện gì khác ta treo.
Chủ nhân có rảnh mời đến chúng ta cái này ngồi một chút ta.
Ân.
Sau khi cúp điện thoại, Nạ Dạ nhíu mày thở dài.
Vừa tới liền gặp được loại này phá sự.
Nếu như suy đoán của ngươi là đối, cái kia thuận theo hoàng đế vã lộ dễ ản gia tộc địa vị lại phải chướng một đoạn, ngươi liền không sợ bọn hắn danh tiếng quá thịnh gây nên nghi kỵ sao?
Hai mắt nhìn chăm chú lên Nạ Dạ, trước mắt hắn lại là thở dài một hơi.
Quay đầu ta đi bọn hắn cái kia thời điểm lại thật tốt nói một chút đi, hiện tại cũng không hiểu rõ tình huống tặc kẽ, chỉ là căn dặn một câu mà thôi, không muốn những thứ này, vẫn là nhanh đi tìm em gái nhỏ à.
Sáng kim các tổng bộ khoảng cách truyền tống sân bãi cũng không xa, bọn hắn đi hai bước liền đến.
Đối cửa ra vào Kim Long vệ lên tiếng chào hỏi, nhưng còn chưa đi vào cửa đâu.
Liên nhìn thấy bên trong không biết từ chỗ nào đột nhiên thoát ra một đạo màu vàng bóng dáng, trực tiếp nhào về phía Nạ Dạ.
Vô hổ.
Cả lù đột nhiên xuất hiện, cả con rồng trực tiếp ghé vào Nạ Dạ trên thân, bạch tuột một mực lấy.
Nạ Dạ ngươi rốt cục tỉnh rồi.
Ấy hắc 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 vui quên cả trời đất gieo họ về sau, đối Nạ Dạ liền là lại thân lại cọ cọ liếm.
Ngượng ngùng Nạ Dạ vội vàng ôm nàng đi vào phòng khách, hướng phía lầy lạ văn phòng đi đến.
Bên trong lúc này không có mưa ai, Nạ Dạ cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay bưng lấy cả lù khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mình đối mặt.
Cũng đã trưởng thành nha, nhưng làm sao vẫn là gầy như vậy?
Những năm này có ăn cơm thật ngon sao?
Đồng dạng là trưởng thành số mấy cả lù để Nạ Dạ vẫn như cũ quen thuộc lại xa lạ, nhưng nhìn nhiều vài lần liền thích đứng trở về.
Bưng lấy nàng cái kia thì tu cục khuôn mặt nhỏ xoa nắn lấy, đồng thời quan sát đến thân thể trạng thái.
Vẫn như cũ phi thường gầy nhỏ, nhưng từ về thần thái nhìn rất là khỏe mạnh.
Nhắc đến ăn cơm, nàng vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ủy khuất ba ba.
Ngươi không tại, ta ăn cơm đều không cái gì khẩu vị, muốn ăn ngươi làm thịt nướng.
Loại kia sẽ liền cho ngươi nướng a.
Tốt a.
Sau đó Nạ Dạ cũng ngồi ở bên cạnh ghế sofa trên ghế cùng cả lù ôn chuyện.
Chỉ bất quá trên đường cả lù một mực đều dạng chân tại Nạ Dạ trên đùi cùng hắn mặt đối mặt dính sát.
Nói chuyện gần nhất tình huống, biết được cả lũ trong khoảng thời gian này một mực đều đi theo lầy lạ học thương nghiệp,
còn phi thường có thiên phú, sáng kim các bên trong việc nhỏ đều có thể độc lập giải quyết, lầy lạ cũng khó được có thời gian nghỉ ngơi,
thậm chí còn tại sự giúp đỡ của lầy lạ, chính nàng cũng sáng lập một chút để non nghiệp.
Em gái nhỏ thật giỏi hát cùng cả lũ ôn chuyện về sau, Nạ Dạ quay đầu nhìn về phía lầy lạ cái kia trống rông chỗ ngồi,
lại nói lầy lạ thì đâu?
Đều mười mấy năm qua đi, ngươi cái kia em trai em gái hẳn là đã sớm ấp ra tới a.
Có thể nói đến cái này, cả lũ vui vẻ khuôn mặt tươi cười lại sụt xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác tựa ở Nạ Dạ trên bờ vai, tựa hồ không muốn trả lời.
Ấy, thế nào đây là?
Nghi hoặc lúc, bên người không có tiếng tâm gì mở miệng giải thích, lợi là thím nghi ngờ chính là viên chết trứng, chính nàng cũng bị chết trứng ảnh hưởng, thân thể càng ngày càng kém.
A,
giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 300, tìm đường chết vã lộ dễ ản gia tộc chương 300, tìm đường chết vã lộ dễ ản gia tộc nếu như là ngũ sắc long, bởi vì các loại tự làm tự chịu không chịu trách nhiệm tình huống, sinh non hoặc là chết trứng tình huống coi như tương đối bình thường.
Nhưng nếu như là kim trúc long vậy coi như không bình thường.
Cái tiên nàng,
mẹ nàng muốn cấp cứu một cái, nhưng cuối cùng thâm hụt thân thể của mình đều không dùng.
Cả lù xoay quay đầu tiếp lời, nhưng sau khi nói xong, cái cầm lại dựa vào trở về Nạ Dạ trên bờ bay.
Thân thể ôm càng chặt, có thể cảm giác ra nàng tâm tình cũng phi thường không tốt, Nạ Dạ cũng vội vàng đổi chủ đề.
Cái kia có không chúng ta đi thăm viếng một cái đi, hiện tại vẫn là
chán.
Em gái nhỏ ngươi có rảnh rỗi không?
Có rảnh rỗi chúng ta đi chơi nha.
Cả lù bình phục lại tâm tình, chậm rãi ngồi thẳng lên lắc đầu.
Không được, ta phải giúp mẹ xử lý tốt trong nhà sản nghiệp.
Trong nhà của ngươi người liền để chính ngươi tại cái này,
liền không có người giúp ngươi sao?
Nạ Dạ nghi hoặc nhìn xem cả lũ cái này lao động trẻ em.
Có nha, nhưng bọn hắn đều không thích hợp làm cái này chút, chỉ có thể giúp ta đánh một chút ra tay, có chuyện vẫn là cho ta mình đến.
Ai?
Tốt ta, vậy chúng ta ngay tại cái này cùng ngươi a.
Cuối cùng Nạ Dạ cùng đều lưu lại, giúp cả lũ đánh một chút ra tay loại hình.
Sau đó Nạ Dạ cũng kinh ngạc, trạng thái làm việc bên dưới Cả Lũ không có chút nào cái kia hoạt bát em gái bộ dáng, hoàn toàn liền là một người phụ nữ mạnh mẽ. Vẻ mặt nghiêm túc, lưu loát động tác, tràn ra tự tin, không chút nào dây dưa dài dòng, ngay ngắn rõ ràng xử lý làm việc. Cho nạ dạ đều thấy sửng sốt một chút. Ban đêm cũng thực hiện ước định, vì Cả Lũ làm một trận thịt nướng tiệc. Thẳng đến ngày hôm sau, vẫn phải tranh thủ thời gian quen thuộc hiện tại thời đại này, nạ dạ không thể không cáo biệt. Đáng tiếc Cả Lũ không thể thoát thân, không phải có thể mang theo cùng đi. Vậy ngươi về sau ngươi chẳng phải là phải thay mặt thay lấy là thím một mực đợi ở nơi này? Không có à, mẹ đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là cần nghỉ ngơi cùng định kỳ điều dưỡng mà thôi, qua mấy ngày nàng liền trở lại, đến lúc đó chúng ta liền lại có thể cùng đi chơi nữa, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cái kia rất tốt. Cáo biệt lưu luyến không rời Cả Lũ, rời đi sáng kim cát. Kỳ quái, tốt như vậy tốt liền là viên chết trứng đâu. Kim Trúc Long mặc dù cũng có tỷ lệ sinh ra chết trứng, nhưng xác suất đến gần vô hạn tại không. Huống hồ lấy là cùng bác cờ, thậm chí tổ tiên 18 đời đều là thân thể khỏe mạnh bình thường Kim Long. Tại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống dưới, làm sao lại là chết trứng đâu? Việc này phi thường kỳ quặc. Nhưng loại chuyện này cũng không tới phiên mình quan tâm, nạ dạ tạm thời ném sau, kéo cánh tay, hướng về bạ lộ dệ ản gia tộc tiến lên. Ta là cái tao vừa a. Hắn đứng tại một nhà kiểu dáng châu Âu trang viên trước cổng chính, trong đó chỉ là đứng tại cửa ra vào liền có thể nhìn thấy không ít chân quý hoa cỏ sinh trưởng tại trong hoa viên. Nhất là trong đó nơi xa kiến trúc, cái này có thể so sánh trước kia đến thời điểm càng thêm xa hoa, cùng hoàng cung so đều tương xứng, xa xỉ đến nạ dạ đều có chút không muốn đi vào. Không phải, ta tự ti cái gì, thật là, còn có đám người kia hiện tại đến cùng là có nhiều tiền a. Nạ dạ vội vàng điều chỉnh tâm tính tại cửa ra vào thông chi một tiếng vạ lộ dễ ản gia chủ. Rất nhanh liền xuất hiện một người mặc áo bào đỏ cao lớn bóng dáng, cung kính đem bọn hắn đón vào. Nạ dạ từng bước một đi đến, nhìn xem trước mặt càng ngày càng gần xa hoa kiến trúc, khóe miệng có chút run rẩy, các ngươi là, nhà xây so hoàng cung đều xa hoa, liền không sợ hoàng đế đố kỵ a? Ân. Vạ lộ dễ ản gia chủ không biết làm sao nói tiếp, không có mở miệng. Mạc nạ dạ hiện tại cũng coi là hơi hiểu rõ vạ lộ dễ ản gia tộc tình huống. Bọn hắn bắt lấy tể tướng bị dọn dẹp cơ hội, cũng tại nạ dạ giúp đỡ tiếp theo bay ngút trời, đã nhẹ nhàng. Không chừng sau lưng đã xuất hiện không ít hoàn khố con cháu quên mình căn dặn bọn hắn mà nói, đi khi nam phách nữ cũng có nói. Ngươi liền nói một chút, ta ngủ đông trong khoảng thời gian này có bao nhiêu gia tộc con cháu bắt đầu hành hành bá đạo, sau đó các ngươi là thế nào xử lý, cũng đừng muốn giấu giếm ta, dù sao coi như các ngươi đằng sau để đám người kia thu liễm bọn hắn cũng khẳng định sẽ không nghe, đến lúc đó. Điểm này chủ nhân ngài yên tâm, mặc dù xác thực có không ít gia tộc con cháu hành hành bá đạo, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn đi ức hiếp bình dân, nhiều lắm là ức hiếp một chút tiểu quý tộc. Ức hiếp tiểu quý tộc? Vậy cũng không được, các ngươi ức hiếp bọn hắn, cái kia bọn họ không phải là chỉ có thể đem khí vung hướng dưới tay bình dân à, trước đó coi như xong, về sau đều không chính xác lại xuất hiện loại chuyện này. Đúng. Trên miệng đơn giản gõ hai lần, nạ dạ liền tạm thời không có tiếp tục truy cứu. Mà vã lộ dễ ản gia tộc tình huống phát triển trong điện thoại cũng biết qua, nạ dạ tiếp qua quy thuận mình quý tộc danh sách về sau, liền tiếp tục trước đó trong điện thoại chủ đề. Liên quan tới quý tộc chiếm lấy ma đạo khoa học kỹ thuật chuyện, ta ý tứ liền là như thế, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chiếm lấy, trừ phi các ngươi có thể 100% xác định hoàng đế đã bỏ đi phổ biến, bằng không các ngươi cũng đừng lòng tham không đáy. Đúng. Vã lộ dễ ản gia chủ thân hình cao lớn tại nạ dạ trước mặt vẫn như cũ không đúng. Nói thật, hắn thân là gia chủ tự nhiên giải gia tộc hiện tại cường đại, cũng sinh ra qua ý niệm phản kháng. Nhưng vừa nhìn thấy trưởng thành sau nạ dạ, những ý niệm này trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà bị nạ dạ như thế vừa gõ đánh, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, hiểu được một cái chuyện rất đáng sợ thực. Đúng à, gia tộc hiện tại cường đại, ngay cả ta cũng bắt đầu bị dục vọng che đậy hai mắt sinh ra ý niệm phản kháng, huống chi người khác, bọn hắn. Vừa nghĩ tới đó, vã lộ dễ ản gia chủ không có dấu hiệu nào cho nạ dạ quỳ xuống dập đầu. Ấy, không phải, ngươi làm gì? Đứng dậy a. Cái này nhưng bị nạ dạ làm một bước, ngươi thật tốt quỳ xuống làm gì a? Nhưng hắn vẫn như cũ quỳ, bình thản mở miệng, xin chủ nhân mau cứu hiện tại vã lộ dễ ản gia tộc đi. Ngài nói đúng, chúng ta đã bị quyền lợi cùng địa vị che đậy tâm, lại tiếp tục như thế, chúng ta bành trướng dã tâm sẽ hại chúng ta, cho nên. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nạ dạ trực tiếp từ dưới đất ôm lên. Có chuyện nói thẳng, thật tốt ngươi quỷ cái gì? Tại một phen xoắn xuýt về sau, hắn lúc này mới đứng vững thân thể, ưu sầu mở miệng, ngài vừa mới lời nói để tỉnh ta, gia tộc dã tâm theo quyền lợi dần dần bành trướng, ngay cả ta đều sinh ra qua phản kháng ngài suy nghĩ, huống chi người khác, cho nên, ngài có cần phải đem chúng ta hung hăng gõ một phen, thậm chí. Hắn do dự, chăm chú nắm chặt nắm đấm, quyết định, cắn răng một cái đem muốn nói lại thôi mà nói đi ra, thậm chí liền quý tộc chiếm lấy ma đạo khoa học kỹ thuật chủ ý, đều là gia tộc bọn ta người đưa ra cũng dẫn đầu. Nạ dạ kinh ngạc nhìn xem hắn, há to miệng. Sau một lúc lâu, khi đến tay run rẩy chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi, hắc, ngươi thật là có thể tìm đường chết ta, ký hiệu nhãn hiệu may mắn ngươi nói sớm, không phải ta đều không gánh nổi các ngươi. Xin chủ nhân trách phạt. Nạ dạ kìm nén miệng không nói nhìn xem hắn, sau đó thở dài bất đắc dĩ, ai? Cái kia được thôi, ngươi đem gia tộc từng cái chi nhánh người dẫn đầu đều triệu tập đến đây đi. À đúng, ngay tiếp theo bọn hắn dòng chính con cháu, liền là có quyền kế thừa cái kia chút thế hệ sau, cũng đều để tới, ta một khối thu thập. Là, chán. Cho thuộc hạ lắm miệng một câu, ngài dự định như thế nào gõ bọn hắn? Đối mặt nghi vấn, nạ dạ xoa tay, hạt thiệt cười, mặt chữ gõ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 301, vừa nghĩ tới tiếp xuống có thể làm gì a ta liền muốn cười. Chương 301, vừa nghĩ tới tiếp xuống có thể làm gì a ta liền muốn cười thế hệ trước vã lộ dễ ạn các chi mạch gia chủ đều trực diện qua nạ dạ long uy, bọn hắn tại dã tâm bành trướng sau còn có điều cố kỵ, cũng không có quá mức điểm. Phần lớn chỉ là ở trong lòng sinh ra khác ý nghĩ mà thôi, nhưng cái kia chút tuổi trẻ các tiểu tử, nhất là có tư cách thu hoạch được huyết mạch phá giai dược tề gia tộc thiên tiêu, bọn hắn nhưng liền không có như vậy khiêm tốn. Thật sự là, cũng không biết đại tổ cha gọi chúng ta tới làm cái gì. Ước chừng 13-14 tuổi tóc đỏ thiếu niên mặc xa hoa tuổi trẻ quý tộc lễ phục, ngồi tại khách sạn vàng son lộng lẫy bên trong phòng, không có chút nào ưu nhã có thể nói lệch ra thân tựa ở trên lan can. Bất mãn lung lay trong tay ly đế cao bên trong cái kia đỏ tươi rượu, đặt ở bên miệng nhấp một hớp nhỏ. Mà bên cạnh hắn, là một vị tóc đỏ quận tại trên đầu, trang dung tinh xảo phu nhân, dùng dao nĩa ưu nhã ăn lên trước mặt bò bít tết. Cái kia thiếu niên móc ra điện thoại di động của mình chơi vừa một trận, sau đó vẫn là nhàm chán nghiêng một cái đầu, nhìn về phía cái kia phu nhân, tổ mẫu, ngài nói đại tổ cha gọi chúng ta đến vương đô đến cùng là làm cái gì à, ta lúc đầu đều cùng các bạn hẹn xong đi tìm một chút việc vui. Phu nhân móc ra khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa bôi chét lấy môi hồng miệng, cái kia bị lụa đen che đậy hai mắt nhìn về phía thiếu niên. Tới vương đô liền thu liễm một chút, không thể cho gia tộc bôi đen. Ừ, biết rõ một chút. Thái độ cực kỳ qua loa, hiển nhiên không đối nàng để bụng. Phu nhân gặp đây, không có chỉ trích, cũng xác thực không cần thiết. Lấy vã lộ dễ án gia tộc địa vị bây giờ, chỉ cần không phải tạo phản một loại nguyên tắc tội lớn, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có bất cứ chuyện gì. Nhiều lắm là cho đối phương tiến hành một chút vật chất bên trên bồi thường, chuyện này đối với bọn họ tới nói, tự nhiên tương đương với hậu quả gì đều không có. Mà thiếu niên tựa hồ cũng chú ý tới mình thái độ đối vị này chi nhánh gia chủ tới nói quá mức qua loa, liền vội vàng giải thích, tổ mẫu ngài là hiểu ta nhiều lắm là tìm một chút chị em gái cùng nhau chơi đùa mà thôi, mặc dù có đôi khi các nàng không quá nguyện ý, nhưng về sau các nàng sẽ tự nguyện, không tính cho gia tộc bôi đen. Phu nhân không nói gì, nàng cũng biết chỉ là loại chuyện này, tại trong giới quý tộc đã coi như là bản tính tốt đẹp, liền không có quá nhiều ngăn cản. Chỉ là lời nói thấm thía căn dặn, vương đông họa hổ tàng lòng, cho dù là hiện tại vạ lộ dễ ản gia tộc cũng luôn có một chút không thể chơi vào, mặc dù ngươi gặp được bọn hắn sát suất rất nhỏ, nhưng không phải là không có, tóm lại, khác giống tại trong lãnh địa làm sàng làm bậy, bằng không đừng nói ta, liền ngươi đại tổ cha cũng không giữ được ngươi. Ừ, cắt, nào có xui xẻo như vậy, một tới liền gặp được không thể chơi vào gia hỏa a hắn vẫn như cũng là lừa gạt đáp lại, trầm mặc nửa ngày, trực tiếp đứng người lên. Phủi mông một cái liền đi ra cửa. Đi tổ mẫu, dù sao còn muốn ngày mai mới đi gặp đại tổ cha, vậy liền để ta trước tiên ở cái này vương đô đi dạo một vòng lại nói. Phu nhân bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, lười nhắc vào ngươi, an phận điểm là được, cũng đừng ở vương đô náo ra nhân mạng. Hắn không có trả lời, trực tiếp rời đi, cửa đều không liên quan. Hai tay cắm túi lục thân không nhận đi tại trên đường cái, sau lưng ô ương ương một đám khoác giáp hồng long vệ, nhìn chung quanh, tại những cái đó nữ tính trên thân người qua đường quét mắt. Cái này vương đô cũng không gì hơn cái này đi, tất cả đều là một đám bất nhập lưu mặt hàng. Ân, mặc dù ta cũng biết nhập lưu cơ bản đều là không thế nào đi ra ngoài quý tộc tiểu thư, T. Hôm nào đi tìm một chút ta vị kia đại đường trị, để nàng giới thiệu cho ta một cái đi, cũng không đúng, nghe nói nàng cả ngày đều ở nước trái cây cửa hàng làm việc, đoán chừng cũng không nhận biết được cái gì quý tộc tiểu thư. Hắn tự mình lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, khóe mắt tựa hồ liếc về cái gì đồ vật lê gớm. Đột nhiên quay đầu, chừng chừng nhìn chằm chằm cách đó không xa đường kia qua hai đạo bóng dáng. Trước mặt, nạ dạ cùng kéo tay đi qua. Bọn hắn đến tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều, nói là ngày mai sẽ phải triệu tập đến cùng một chỗ. Ngươi nói ta nên dùng cái gì tư thế gõ bọn hắn hơi đẹp trai? Đều đẹp trai. Ấn đi tới, nạ dạ đột nhiên cảm giác không thích hợp, phía trước có một nhóm người đang theo bên này gần lại gần. Dẫn đầu đước chừng 13-14 tuổi thiếu niên mang theo nụ cười tự tin, chậm rãi đi vào trước mặt bọn hắn, nhìn thoáng qua nạ dạ, hiếu kỳ mở miệng, ngươi là đầu nào chi mạch anh em? A, chi mạch. Nạ dạ trên dưới quét mắt một hồi, lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia chút hồng long vệ, liền có thể nhìn ra hắn là vã lộ dễ ản gia tộc. Thế là liền trực tiếp trả lời, đều không phải là. Hắn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra rõ ràng vui mừng. Đã đều không phải là, vậy liền cút sang một bên. Nàng, mang đi. Tùy ý chỉ X, lần này nạ dạ coi như hưng phấn. A thông suốt, ngươi vẫn luôn là như thế dũng sao? Dũng. Ha ha. Hắn khinh thường dễ cận. Ta mặc dù chỉ là vã lộ dễ án chi mạch, nhưng điểm ấy dũng khí ta vì sao A không thể có đâu. Ta mặc kệ ngươi cùng nàng quan hệ thế nào, tóm lại hiện tại, nàng là của ta. Sáu nạ dạ không có sinh khí, chỉ là che miệng nhịn xuống không để cho mình bật cười. Bởi vì vừa nghĩ tới về sau mình có thể làm cái gì liền muốn cười. Ngươi cười cái gì? Thiếu niên hơi có vẻ kinh hoàng, đối phương nghe được gia tộc mình danh hào không chỉ có không sợ, ngược lại còn cười, hoặc là liền là tuổi nhỏ vô tri, hoặc là nhưng lại không sợ gia tộc của mình thế lực. Không có, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui, phốc phốc, ha ha ha, vừa suy nghĩ nên dùng cái gì gõ tư thế tương đối có chinh phục lực, hiện tại vừa bạn, có con gà đưa tới cửa đến có thể dọa khỉ. Mạc nạ giả vô lễ bị hắn nhìn ở trong mắt, khỏe mắt run rẩy, liền không có ý định nói nhảm. Ta mặc kệ ngươi là gia tộc gì, tóm lại, không muốn chết liền cút cho ta. Vừa dứt lời, một chân đã rơi vào mặt của hắn bên trên. Bị một cước giẫm lên trên mặt đất, một đạo tiếp một đạo tiếng bạt thai nương theo lấy tiếng mắng chửi vang lên. Vã lộ dễ ản đúng không? Chi mạch đúng không? Trắng trận cướp đoạt dân nữ đúng không? Vị thành niên ngươi không thả qua, ý thiệu nhãn không phát dục ngươi cũng dám ra tay. Ngươi là thật xúc sinh a. Nhìn ngươi dạng này đoán chừng vẫn là kẻ tái phạm, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hắn bị đánh nói không ra lời, sau lưng hồng long vệ bị một màn này kinh ngạc đến, nhưng tố dưỡng để bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng mong muốn xuất thủ. bị nạ dạ một ánh mắt chừng trở về. Giờ phút này, đầu óc của bọn hắn giống như bị búa tạ đánh, trái tim bị gắt gao bóp chặt, đồng thời không thể thở nổi. Tính cả bị đánh cái kia hoàn khố con cháu, hắn cũng rốt cục kịp phản ứng. Cái gì? Tiểu tử này huyết mạch nồng độ thế mà tại trên ta. Bị án lấy đánh bất lực hoàn thủ hắn, tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, nghe được nạ dạ ở bên tai mình vang lên nói nhỏ, biết không? Ngươi muốn xong đời rồi lại là một cước, hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Khi hắn lần nữa chưa tỉnh lại, trước mắt là một chỗ trống trải, rộng lớn, dùng màu đỏ sậm gạch đá dựng to lớn đấu thú trường. Nói nhói đại nao đau hắn nghe răng trợn mắt, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chính mình bị trói tại màu đen làm bằng đá trên thập tự giá, đồng thời thấy được xung quanh, ô ương ương một vòng từng cái chi mạch gia chủ cùng riêng phần mình trực hệ con cháu. Nhất là các chi mạch gia chủ, giờ phút này đều là long nhân hình thái, đây là bọn hắn chỉ có tại nghiêm túc trường hợp mới sẽ hiện ra hình thái. Hiển nhiên chuyện sắp xảy ra để bọn hắn không thể không giữ vững tinh thần nghiêm trận để chờ. Đây là phát sinh cái gì? Uy, các ngươi cột ta làm cái gì? Thả ta xuống. Hắn cô độc bị trói tại biểu tượng sắp bị xử hình trên thập tự giá, người chung quanh lạnh nhạt nhìn chăm chú, để trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt, thân thể không tự giác vùng vẫy lên. Cuối cùng, hắn thấy được trống trải chỗ, mình cái kia chi mạch gia chủ tổ mẫu quỳ xuống đất dập đầu, cái này tư thế hắn nhưng chưa hề tưởng tượng qua sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Thuận nàng quỳ lệ phương hướng nhìn lại, hắn thấy được đấu thú trưởng cái kia ngồi tít trên cao chủ tọa bên trong, một đôi tại trong ngọn lửa lạnh nhạt nhìn chăm chú lên cặp mắt của mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 302, muốn dùng lực lượng của ta đánh bại ta. Chương 302, muốn dùng lực lượng của ta đánh bại ta. Nói đi, mấy cái. Nạ dạ một tay chống mặt tựa ở trên lan can, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt đạm mạc. Cái gì? Hắn nghi hoặc không phải hỏi chính mình vấn đề, mà là vì sao a cái này thằng nhóc có thể ngồi ở vị trí đó bên trên, còn có thể để cho mình tổ mẫu lễ bái. Bộ một tiếng, long nhân hình thái vạ lộ dễ ạn ra chủ cơ roi hung hăng quất vào trên người hắn. Cái kia xa hoa quý tộc lễ phục trong nháy mắt bị đánh ra một đạo ấn, ngay tiếp theo bên trong huyết đục ra chóc thịt bong. Bởi vì đau đớn mà phát ra kêu thảm tại cái này chống trải đấu thú trường thật lâu tiếng vọng. Sau một hồi, gia chủ uy nghiêm trang trọng, không có chút nào bất luận cái gì thân thích tình cảm hỏi thăm, chủ nhân có ý tứ là, ngươi đến cùng thai họa bao nhiêu người, hại chết mấy cái. Chủ nhân. Hắn kinh ngạc quay đầu một lần nữa nhìn về phía nạ dạ, nhưng lại bị quất một roi tử. Ngươi bây giờ không xứng nhìn thẳng hắn. Tranh thủ thời gian trả lời. Lại là một đạo kêu thảm vang lên, kinh cái kia quỷ trên mặt đất phu nhân toàn thân run lên, vội vàng cầu xin tha thứ. Xin chủ nhân giơ cao đánh khẽ, hắn vẫn chỉ là em bé, có tội tình gì chúng ta đều nhận, chúng ta cũng đã hướng những người bị hại kia người nhà làm ra bồi thường, mời đại nhân. Đối với cái này, nạ dạ chỉ là lạnh nhạt đánh gãy nàng, cái trước cùng ta kéo chỉ là em bé ra hỏa, các ngươi đoán là ai? Phu nhân trong lòng cảm giác nặng nề, đội lên trên mặt đất cái trán càng thêm chìm xuống một chút. Cái trước liền là đã bị diệt thập tộc tể tướng ABC, mặc dù không phải nạ dạ chủ yếu tiêu diệt, nhưng hắn cũng coi như có tham dự. Sau đó cũng xác thực không có lại kéo cái này chút có không có, nạ dạ trực tiếp mở miệng, cho hắn rót thuốc nói thật. Gia chủ bóp lấy mặt của hắn trực tiếp chút xuống một bình thuốc nói thật, sau đó từ nạ dạ mở miệng hỏi thăm, ngươi tại ngươi lãnh địa hai họa bao nhiêu dân chúng vô tội? Nói cái cụ thể số. Bị rút hai roi, chỗ rửa còn quỷ đang cầu xin tha, giờ phút này hắn cũng không còn phép lối. Nhớ không rõ, nhưng chỉ có mấy chục cái. Hắn ấp a ấp đúng nói ra mình trong ấn tượng số lượng, nhưng cụ thể bao nhiêu người, khả năng còn không chỉ chừng này. Một màn này cũng bị cái khác chi mạch người rõ ràng nhìn xem, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng bồn chồn. Dù sao quý tộc tại mình trên lãnh địa cái kia chính là thổ hoàng đế, ai có thể quản? Càng đừng đề cập gia tộc địa vị còn một bước lên trời, bọn hắn ngạo khí tự nhiên càng thêm bành trướng, nảy sinh tà ác. Nạ dạ lúc này cũng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Như có như không long uy ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, rốt cục có người không chịu nổi áp lực, cũng vì theo cầu xin tha thứ. Ta tự thú. Ta tại lãnh địa coi trọng không ít bà bối, hoặc là giá thấp mua sắm hoặc là giết người đoạt bảo. Câu chủ nhân tha ta một mạng. Có hắn dẫn đầu, người khác cũng nao nao bàn giao ra tội của mình, từng cái tiếp lấy quỳ xuống. Nhưng nhân số cũng không nhiều, mà thẳng đến sau một lúc lâu cũng không có người tiếp tục tự thú, nạ dạ lúc này mới làm ra tuyên án. Ra hoặc kia, chém đầu, cái khác tự thú, hủy bỏ huyết mạch, trung thân giam cầm, về phần còn lại còn dự định lừa dối, cái này sổ sách chậm rãi tính. Thời hợt làm ra phán quyết, nạ dạ trực tiếp rời đi, giao cho gia chủ mình tự hình. Khi hắn sau khi đi, cái kia phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc trên mặt tràn đầy bị nước mắt tan ra chật vật trang dung. Nàng nhìn xem hướng mình cháu trai đi đến đại ca, lộn nhào quá khứ, ôm lấy chân của hắn đau khổ cầu khẩn. Đại ca, ta liền hắn một cái cháu trai, cầu ngươi, van cầu ngươi. Đối với cái này, vạn lộ dễ ản gia chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kéo ra nàng. Xin lỗi, ai bảo ngươi quản giáo không nghiêm đâu. Tại nàng kinh sai nhìn soi mói, gia chủ long hóa sau bao trùm vậy cả tay, ngón tay khép lại thành cổ tay chặt, chậm rãi hướng trên thập tự giá người đi đến. Đối mặt sợ hãi tử vong, hắn cũng triệt để hoảng hồn, làm ra cuối cùng dãy rủa. Đại tổ cha. Chúng ta là người một nhà, người một nhà a. Soạt. Thanh âm lũ lo, đầu lâu rơi xuống đất. Phản phất một đài cô máy giết chóc vừa bóp chết một con kiến như thế, không có chút nào gợn sóng quay đầu. Nhìn về phía cái kia chút tự thú người. Các ngươi từng cái xếp thành hàng, ta thân là trường bối của các ngươi, sẽ cực kỳ ôn nhu. Cái kia chút bị phế trừ huyết mạch, đời này thành một tên phế nhân, nhưng bình thản qua hết nửa đời sau là không có vấn đề, tự nhiên cũng không có khả năng lại đi làm sằng làm bậy. Về phần còn lại, đồng dạng có không ít gan lớn, dự định lừa dối. Cắt, đám kia ngu ngốc làm xong việc cũng không biết chửi ít, không giống ta, cam đoan một điểm sơ hở đều không tra được, bởi vì người biết đều bị ta trong bóng tối giết chết, ha ha ha. Một đám người bí mật tụ hội, tại phòng bên trong nói thoải mái. Cuối cùng, đề tài của bọn họ trở lại nạ dạ trên thân. Nghe nói, chúng ta cái kia cái gọi là chủ nhân là một đầu đặc thù cường đại cự long, ta nhìn xem cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt à, hóa rồng chúng ta cũng đã biết, hắn bằng cái gì phách lối như vậy. Nếu không chúng ta tìm cơ hội. Tốt, liền cho các ngươi cái này cơ hội. Bọn hắn đang tại mưu đồ bí mật bên trong, nạ dạ đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, màu vàng dòng hai con ngươi, tràn đầy sát ý cùng ta về đấu thú trường, các ngươi toàn bộ cùng lên đi. Đấu thú trường, sát khí tùy ý, hôm nay nơi đây tất nhiên muốn máu. Nạ dạ trước mặt là 6 cái bị để lộ ra mặt, muốn dấu giếm thiên qua biển mấy cái hoàn cố. Sau lưng thì là không đành lòng nhìn thẳng các lớn chi mạch gia chủ. Bọn hắn cùng nhau nhìn mình đại ca. Đại ca, thật muốn tới một bước này sao? Bọn họ đều là con của chúng ta a, là gia tộc chúng ta tiên tiêu a. Chẳng lẽ liền thật muốn? Bọn hắn đã từng đều tận mắt chứng kiến qua nạ dạ thực lực, huống hồ trên người bọn họ lúc này long huyết nơi phát ra đều là nạ dạ, sẽ bị tự nhiên huyết mạch đắp chế. Tăng thêm hiện tại thời kỳ thiếu niên hắn, so trước kia chỉ sẽ càng thêm cường đại, đây không thể nghi ngờ là nghiền ép cục diện. Đối với cái này, Vạ Lộ Dệ Ản gia chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bọn này bại hoại sẽ chỉ làm gia tộc mục nát, các ngươi đến nhớ kỹ, chúng ta tại chủ nhân dẫn đầu cùng duy trì dưới mới có hôm nay huy hoàng, bọn này sâu mọt chỉ sẽ đào dốc chúng ta nền tảng, để cho chúng ta to lớn gia nghiệp triệt để sụp đổ. Bọn hắn không lời nào để nói, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thẩm phán lần nữa mở ra. Trước mặt, đám kia ỷ lại sủng mà kêu gia tộc thiên tiêu, chỉ vào nạ dạ liền là một trận chửi mắng, ngươi cái thằng nhóc xứng làm chủ nhân của chúng ta sao? Ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, các minh đệ tỉ muội, để hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta, long huyết bí pháp hóa rồng. Đạt được nạ dạ dược tề tiến hóa, đốt máu bí pháp cũng đi theo phát sinh tiến hóa, có thể tùy ý sử dụng, thay tên long huyết bí pháp, hóa thành chân chính cự long. Phía trước, từng cái màu đỏ hỏa diễm trùm sáng long lánh, sau đó tựa như vỏ trứng vỡ tan. Từng đầu to lớn giữ tận hồng long từ đó phá xuất. Nạ dạ lạnh nhạt nhìn xem, nhìn không được tán dương, nhìn xem giống như pháp thiên tượng địa, xác thực không sai, nhưng ngay sau đó chính là giễu cận. Các ngươi tại ý đồ dùng lực lượng của ta giết ta. Ầm ầm. Gầm thét đinh thái nhức óc, nạ dạ trên thân hỏa diễm bọc, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, hướng về phía trước trùng sát. Đồ sát, đây chính là một trận đơn phương đồ sát. Trên mặt đất tán lạc lớn lớn nhỏ nhỏ khối vụn, cháy thịt, cùng bốc hơi sau ngưng kết huyết dịch. Mặt mũi giữ tận nạ dạ đứng tại trong núi thây biển máu, mở ra che đậy bầu trời hai cánh, lấy long khiếu tuyên cáo thắng lợi cùng địa vị. Đám kia chi mạch gia chủ chứng kiến trận này đồ sát, nội tâm run rẩy, một gối quỳ xuống biểu đạt hiệu chung. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 303, ngươi là thật hại khổ chấm a. Chương 303, ngươi là thật hại khổ chấm a. Ân xấu rồi, lần này về sau bọn hắn đoán chừng liền có thể thành thật một chút. Xong việc sau, nạ dạ mang theo X, tạm thời tại Vạ Lộ Dệ An nhà ở xuống dưới. Đang bị bọn hắn sớm chuẩn bị xa hoa gian phòng bên trong, nạ dạ cùng X ngồi tại ban công nhỏ trên bàn trà uống trà nói chuyện. Ngay trước mặt bọn hắn giết hoàn khố con cháu, bọn hắn lần này hẳn là có thể thành thật giáo dục đời sau a. Nạ dạ nói thầm lấy, hồi tưởng lại lúc ấy công kích thủ đoạn, tận lực cực kỳ tàn nhẫn, chỉ vì tuyệt đối uy hiếp. Bằng không đám kia hoàn khố trong tương lai sớm muộn biết gây họa thân trên, mà cái này chút hoàn khố cơ bản đều là trong nhà trưởng bối quen đi ra, để bọn hắn chính mắt nhìn xem hoàn khố thế hệ sau bị tàn sát, cũng coi là một cái đấm máu giáo huấn. Về phần trong gia tộc đám người kia thấy thế nào nạ dạ, vậy liền mặc kệ, dù sao bọn hắn lại phản không được mình. À đúng, giúp một chút, giúp ta luyện thêm mấy bình phá giai dược để cho bọn hắn a. Cái kia chút hoàn khố đều là uống thuốc gia tộc tiên tiêu, lần này chết thì chết phế phế, nếu như không tranh thủ thời gian bổ sung bên trên, cái kia tương lai gia tộc liền muốn đứt gãy. Tốt. Nhàn nhạt đáp ứng, thân thể tựa ở thành ghế bên trên, tới lui huyền không chất nhỏ. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú ánh nắng tươi sáng xanh thẳm trời cao, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, nàng kết thúc suy nghĩ, xoay quay đầu hỏi thăm nạ dạ, lại nói, người gõ Vạ Lộ Dệ Ản gia tộc nguyên nhân ngoại trừ ngươi bản thân không thích làm sằng làm bậy ra hỏa, còn có nguyên nhân chính là sợ bọn hắn dẫn xuất họa tới đi. Nói đến đây cái, ta có cái nghi vấn, theo lý mà nói, Vạ Lộ Dệ Ản gia tộc càng ngày càng phách lối, nhưng hoàng đế tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ngăn lại dự định, cái này có chút khác thường. Ân. Nạ dạ cũng bị một câu điểm tình. Cũng đúng, theo đạo lý tới nói, cái này hoàng đế khẳng định rất sớm đã sẽ ra tay gọi những quý tộc này, nhưng đến bây giờ đều không có, vẫn phải ta tự mình động thủ, hẳn là. Nạ dạ sinh ra một cái phi thường đáng sợ suy nghĩ. Căn cứ đã có tình báo, những quý tộc này tại Vạ Lộ Dệ Ản mấy cái đỉnh tiêm hào môn dẫn đầu dưới, muốn chiếm lấy khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lại thêm bí mật thổ hoàng đế hành vi, không thể nghi ngờ là dẫm lên vị này tại đức sáng suốt hoàng đế lôi khu bên trên. Nhưng lấy thủ đoạn của hắn, khẳng định đều là biết, nhưng hắn lại một mực đang ẩn nhẫn. Dựa theo tính cách xấu, hắn khẳng định tại nẹn cái lớn. Hắn rốt cuộc nẹn cái gì dám đâu? Chờ chút, không phải là hắn tại vì cái kia mới dũng giả trải đường. Đúng, không sai, chính là như vậy, mình đã từng cũng đi qua hắn trải đường, lúc này mới có thể đứng vững gót chân. Chỉ tiếc mình không có sức chiến đấu, chỉ có thể đi văn thần đường. Nhưng cái kia gia hỏa không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực đến thu hoạch hy vọng. Mà lấy Vạ Lộ Dệ Ản gia tộc cầm đầu bọn này quý tộc, tự nhiên sẽ trở thành hắn bàn đạp. Nhìn xem hít vào khí lạnh nạ dạ, hiếu kỳ đặt câu hỏi, người nghĩ đến cái gì sao? Ân, suy đoán của ta liền là hắn tại vì mới dũng giả trải đường, các loại thời cơ chín muồi về sau, liền để cái kia dũng giả chặt bọn này quý tộc đến lập uy, đứng vững góc chân. Nạ Dạ đem suy đoán đơn giản giản thuật, hệ túi đầu suy nghĩ. Cho nên nói, Vã Lô Dệ Ản gia tộc nếu như không có người gõ, đoán chừng tính cả dưới tay hắn quý tộc toàn bộ muốn bị xem như bàn đạp, vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào, để bọn hắn an phận điểm thôi, sau đó lại để bọn hắn đi làm việc thiện thu nạp lòng người, chỉ cần tại dân gian có cái thanh danh tốt, hoàng đế liền không có lý do đối bọn hắn động thủ. Hoàng đế cơ bản xáo lộ liền là chọn một cái thế lực lớn nhất, kiêu ngạo nhất ứng ảnh, thanh danh tối nhất gia tộc. Chờ bọn hắn đọc lại kêu ca tới trình độ nhất định lúc lại ra tay chặt, hả hê lòng người. Cứ như vậy, xuất thủ chế tài người kia danh vọng sắp tới đỉnh phong. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là đi ngược lại con đường cũ, đi làm người tốt chuyện tốt, chỉ cần thanh danh thật tốt, hoàng đế cũng xác thực không có lý do gì, càng không có tất yếu đi chặt đám người này. Nhưng cũng chỉ là nghĩa viện ông mà thôi, nếu như hoàng đế khăng khăng muốn làm, đoán chừng biết dùng một chút thủ đoạn bẩn, cái này có chút nhức đầu. Nhưng cũng may, dựa theo Nạ Dạ trong ấn tượng, nếu như nhiều năm như vậy thời gian trôi qua hắn tâm tính không có theo tuổi tác biến hóa, vậy hắn liền sẽ không đối Hoàn Lương Vã Lộ Dễ Ản đạo thủ. Nhưng lý do an toàn, Nạ Dạ cũng phải khai thác một chút biện pháp. Chuyển biến tốt nhất rời một chút sự chú ý, tìm xem dê thế tội cái gì. Dê thế tội sao? Vậy cũng chỉ có thể từ quý tộc khác trên thân hạ thủ. Đi trước tìm Vã Lộ Dễ Ản gia chủ, hạ để bọn hắn đi làm việc thiện chỉ lệnh, thuận tiện giải từng cái quý tộc tình huống. Sau đó quanh đi còn lại, bọn hắn lại đi sáng kim các tìm hiểu tin tức. Dù sao hai phe cung cấp tin tức không giống nhau, coi như là hàng so ba nhà. Thương lượng với cả lũ dưới, nàng ngược lại là cung cấp một cái đề nghị hay, ta biết phía nam dưới mặt đất có một cái quy mô không nhỏ chợ đen, là từ quý tộc điều khiển, nghe nói còn có một cái danh xưng dưới mặt đất hoàng đế thần bí gia hỏa, nếu như có thể mà nói, gia hỏa kia là một cái không sai dê thế tội. Quý tộc điều khiển chợ đen, thân phận thần bí dưới mặt đất hoàng đế, nha hoặc gia hỏa kia đem bờ UFF chồng không tệ nha. Nếu như chỉ là quý tộc xây dựng, hoàng đế không có tham dự, cái kia bọn họ liền đã có đường đến chỗ chết, ở phía sau đến thanh toán bên trong cũng sẽ bị đi theo diệt trừ. Thú hồ còn có cái không biết thân phận dưới mặt đất hoàng đế, dám ở người ta thật hoàng đế dưới mí mắt dùng cái danh xưng này, thật sự là ngại chẳng sống. Cho nên, Nạ Dạ hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đi đổ thêm dầu vào lửa, để cái này dưới mặt đất hoàng đế càng ngày càng bành trướng, để hắn trở thành hoàng đế chọn chúng đá mài đao. Với lại coi như thất bại cũng không có tổn thất gì, dù sao chuyện này đều chỉ là vì lý do an toàn mà lưu chuẩn bị ở sau mà thôi. Chỉ cần Vã Lô Dệ Ản gia tộc trung thực, hoàng đế liền sẽ không ra tay với bọn họ, dê thế tội chỉ là cái bảo hiểm. Kết quả là, Nạ Dạ vừa tìm được Vã Lô Dệ Ản gia chủ Vệ Phlix thì là đi chuẩn bị luyện chế phá giai dược tề vật liệu, cho nên liền Nạ Dạ đi theo hắn, thành công tiến vào dưới mặt đất chợ đen. Một đầu lờ mờ dưới mặt đất đường đi, chung quanh quán nhỏ vị trước bày biện các loại kỳ quái vật phẩm. Cái kia chút chủ quán cũng toàn bộ hất lên áo tròn đen, không dám gương mặt thật gặp người. "Tốt, chúng ta đi dò tra cái này dưới mặt đất hoàng đế rốt cuộc là cái gì bức đồ chơi, nếu là thích hợp, liền nghĩ biện pháp để hắn làm dê thế tội." Đồng dạng là hất lên áo tròn đen mang theo mặt nạ, Nạ Dạ nhanh chân hướng phía trước đi đến, chỉ là bên người Vã Lộ Dệ Ản gia chủ tựa hồ muốn nói lại thôi lấy. Cái này khiến Nạ Dạ nhịn không được đặt câu hỏi, từ ta vừa mới tìm ngươi bắt đầu ngươi liền một bộ táo bón biểu lộ, đến cùng có chuyện gì ngươi nói à, làm sao? Đối ta bất mãn muốn tạo phản a? Không không không, chỉ là có câu nói không biết có nên nói hay không. Hán đội vàng giải thích, sau đó bước bách tại Nạ Dạ dâm uy, vẫn là nói ra. Kỳ thật, vị kia dưới mặt đất hoàng đế. Ngay ở chỗ này. A, liền tại phụ cận sao? Là cái nào? Nạ Dạ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, sau đó khỏe mắt liếc về, Vã Lô Dệ Ản ra chủ tay chỉ mình. Ân, ta đằng sau. Mờ mịt quay người, đều là một chút vội vàng đi qua người đi đường. Ngay sau đó, Nạ Dạ sinh ra một cái không ổn ý nghĩ, đầy đầu dấu chấm hỏi chỉ mình. Ta sao? Đúng vậy. Song phương đều trầm mặc, sau một lúc lâu, tức hổn hển Nạ Dạ chỉ vào hắn nghĩ thoáng mắng, nhưng nửa ngày liền biệt xuất một câu, ngươi ký hiệu nhãn hiệu thật đúng là hại khổ chấm a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 304, chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Chương 304, chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Rất rõ ràng, Nạ Dạ không để ý đến một điểm, đã cơ hồ trở thành đỉnh tiêm hào môn Vã Lộ Dệ Ản gia tộc, cái này chợ đen làm sao có thể không có bút tích của bọn hắn đâu. Mà càng lộ vẻ nhưng, cái này chợ đen phía sau màn hát thủ liền là bọn hắn. Mới đầu chợ đen cũng không có thủ lĩnh, dù sao không phải cái gì có thể thấy hết địa phương, đều là phái thủ hạ quản lý, nhưng không biết tại sao chuyển, cái này chống chỗ chợ đen thủ lĩnh vị trí nhiều hơn một cái dưới đất hoàng đế xưng hô, mà ngài cũng một mực đang ngủ đông, chúng ta thân là ngài thân thuộc, tự nhiên không dám làm ra đi quá giới hạn cử động, cho nên các ngươi ký hiệu nhãn hiệu liền đem cái này vị trí để lại cho ta. Đúng. Ngươi đối ngươi bà nội cái chân a. Tất. Phát điên Nạ Dạ chuyển vận vài câu, liền không tiếp tục, dù sao nơi này là chợ đen, chung quanh còn có rất nhiều kỳ quái người đi đường. Bọn hắn vừa đi dạo, thuận tiện thương lượng làm sao đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Thật là, ngươi nói cái này dưới mặt đất hoàng đế xưng hào là không hiểu ra sao cả xuất hiện. Cái kia không có chạy, liền là hoàng đế đang tìm lý do diệt trừ nơi này. Thật là, tại người ta dưới mí mắt nói mình là hoàng đế. Cái này ký hiệu nhãn hiệu không phải liền là tạo phản sao? Đến lúc đó người ta bắt đầu thanh toán, trực tiếp tới nói hai câu xuất phát từ tâm can, khóc đều không chỗ để khóc. Bất quá khi Nạ Dạ tỉnh táo lại sau suy nghĩ, chuyện cũng coi như đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần đem cái này dưới mặt đất hoàng đế xưng hào bãi ra, lại để cho Vã Lộ Dệ Ản đem xếp vào người ở chỗ này toàn bộ triệt tiêu, hoàn toàn phủi sạch quan hệ liền triệt để không có việc gì. Mặc dù chợ đen thu nhập xác thực không sai, nhưng cùng cái mạng nhỏ của bọn hắn so ra, không bức bỏ chẳng lẽ còn giữ lại để con á còn có một việc, các người dưới tay còn có cái gì bận sự tình tranh thủ thời gian đều cho ta phủi.
Đúng.
Vã Lô Dệ Ản gia chủ giờ phút này cũng rốt cục cảm nhận được đến từ hoàng đế áp bách. Hoàng đế đã bắt đầu đem dính đầy máu đao vươn hướng bọn hắn, thậm chí sắp chống đỡ tại trên cổ, nhưng bị quyền lợi che đậy bọn hắn lại không chút nào phát hiện. Nếu không phải Nạ Dạ kịp thời thức tỉnh, đoán chừng chừng 2 năm nữa hắn sau khi tỉnh lại lại nhìn thấy bọn hắn lúc, liền là bãi tha ma bên trên hải cốt. Ta biết đạo nhất cái biện pháp, cùng chúng ta hùn bốn mấy cái đỉnh tiêm quý tộc đều muốn chiếm lấy mảnh này chợ đen, dù sao nơi này thu nhập xác thực có thể nhìn, chúng ta có thể coi đây là điều kiện, đi cùng bọn hắn trao đổi chỗ tốt.
Được, vậy cứ như thế. Không chỉ có thể lấy thoát khỏi nguy hiểm, còn có thể thuận tiện diệt trừ rơi kẻ thù chính trị.
Cái kia nhanh đi a. Thế là, gia chủ tìm được mấy khác cùng gia tộc bọn họ địa vị tương xứng gia tộc. Mặc dù gia tộc khác có người thông minh, cũng không có ý định muốn khối này khoai lang bằng tay, đoán chừng chỉ có coi tiền như rác nguyện ý tiếp nhận. Nhưng kết quả thật đúng là để Nạ Dạ bọn hắn tìm được một cái coi tiền như rác. Cũng tại một phen có kẻ mặc cả về sau, dùng chợ đen cổ phần đổi lấy một chút sạch sẽ sản nghiệp cùng không ít bảo vật. Mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng tốt xấu vẫn là thành công bại ra. Thậm chí song phương đều cảm thấy mình kiếm lời. Xong việc về sau, Nạ Dạ xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi.
Hô, mật chết ta, ngươi nói một chút các ngươi, ta một hưu ngủ các ngươi kèm chút cho ta gây ra chuyện gì đến, chắc không được các ngươi trước kia chỉ có thể coi là nhất lưu gia tộc, thật là 7-8 tuổi đứa nhỏ đứng ở đó, đối một cái cao lớn trung niên nam nhân chỉ trỏ giận mắng, trung niên nam nhân kia còn khúng núm không dám phản bác. Gặp hắn thái độ thành khẩn, Nạ Dạ cũng làm ra cuối cùng căn dặn, tóm lại ta chỉ có 3 cái yêu cầu, các ngươi nhất định phải công bằng, vẫn là ký hiệu nhãn hiệu công bằng, đây là yêu cầu cơ bản nhất, còn lại muốn chơi lời nói cũng chỉ có thể làm việc thiện, không thể làm ác, cứ như vậy, bằng không hạ chẳng ngươi cũng có thể trông thấy.
Là, ân, tốt, cái này chút dược tề cầm lấy đi, giữ lại cho hợp cách người dùng.
Đánh một gậy cho cái táo, Nạ Dạ đem cái kia chút phá giai dược tề cho ra ngoài, chuyện này tạm thời có một kết thúc, còn lại.
Chúng ta muốn trước đi xem một chút chúng ta cửa hàng, vẫn là đi tìm xem sư phụ rơi xuống, lại nói nàng đến cùng đi đâu nha.
Từ sau khi tỉnh dậy bắt đầu, Gò Di ỉ vẫn không hề lộ diện, tựa hồ tại tiến hành chuyện rất trọng yếu.
Không biết, từ khi bà dì vẫn trở về qua đi nàng vẫn bề bộn nhiều việc, ta mấy năm nay đều không nhìn thấy qua mấy lần.
À, vậy xem ra tình huống tựa hồ càng ngày càng không xong, vậy chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem tiệm trà sữa tình huống đi, lại nói hiện tại cũng hẳn là phát triển thành công ty lớn mới đúng.
Kéo tay, dự định đi ra cửa nhìn một cái thời điểm, gia chủ vừa tìm được bọn hắn.
Chủ nhân, ngài một mực đang quét sạch gia tộc nguy cơ, còn không biết gia tộc bọn ta cụ thể sản nghiệp, trước đó, ta có một phần lễ vật muốn đưa cho ngài, mời đi theo ta.
À thông suốt, lễ vật.
Là gia tộc chúng ta sản phẩm một trong, trong tộc người trẻ tuổi đều rất ưa thích, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng sẽ thích.
Nói xong, hắn mang theo Nạ Dạ cùng đi tới trang viên trong đại viện.
Một cái che kín vải đỏ đồ vật tại bọn hắn trước mắt, gia chủ sốc lên nhìn lên, a thông suốt.
Nạ Dạ con mắt đều sáng lên, là một cỗ sáng màu đỏ xe mở mui siêu tốc độ chạy.
Vũ hổ xe sang trọng a, các ngươi còn làm cái này.
Nhìn không được ghé vào cái này sáng long lanh mới tinh siêu tốc độ chạy bên trên, vuốt ve bóng loáng xe mặt.
Gặp hắn sắc thực ưa thích, Vã Lô Dệ Ản gia chủ cũng thở dài một hơi.
Đúng vậy, tộc người lùn xem ở mặt mũi của ngài bên trên, nguyện ý chia sẻ không ít máy móc bản quyền cùng chúng ta hợp tác, đây là trong đó một trong, chủ mẫu cũng biết.
Nạ Dạ thuận hắn nhìn về Felix, nàng gật đầu, bọn hắn cũng không ít nhà máy mở tại thành xích, một chốc một lát nói không rõ ràng, có rảnh rồi nói sau.
Ấn không tệ không tệ, mọi người đều tốt, khủ khủ, đã đây là đưa ta, vậy ta liền không khách khí, vu hổ Nạ Dạ phát ra hưng phấn long gọi, nhảy tới dự định trực tiếp mang theo SM đi ra thị sát tiệm trà sữa.
Nhưng là, xuất hiện một kiện chuyện khó xử vô cùng.
Chỉ gặp Nạ Dạ ngồi ở phía trên, tay nắm lấy tay lái, mặt không biểu tình, không động đậy.
Chủ nhân sao rồi?
Ngồi không dễ chịu vẫn là.
Nạ Dạ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn, ta ít không nhìn thấy đường.
Ai bảo Nạ Dạ hiện tại vẫn là một M4 trái phải 89 tuổi hài đồng bộ dáng đâu? Cuối cùng vẫn là kêu một cái lái xe tiễn bọn hắn đi tiệm trà sữa.
Không đúng, phải gọi băng thành cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ.
Ta là cái tao vừa a.
Nạ Dạ ngẩng đầu nhìn lấy cái này cao lớn xa hoa kiến trúc, ngoại hình vương bức giống như là văn phòng, chỉnh thể là màu trắng.
Bởi vì sử dụng vật liệu cùng lối kiến trúc đều phù hợp thế giới này thẩm mỹ, cho nên cùng hoàn cảnh xung quanh cũng không lộ ra đột ngột.
Thậm chí cửa chính hai bên mái hiên bên trên còn có không ít thạch tượng quỷ pho tượng.
Ấy,
thạch tượng quỷ,
cái kia chút là bảo an.
Nhàn nhạt lời nói để Nạ Dạ xẹp xẹp miệng.
Tốt a,
thạch tượng quỷ pho tượng là chân thạch giống quỷ, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng bản thân ngụ ý cùng tác dụng cùng sư tử đá như thế, là trừ tà dùng.
Thậm chí một chút giáo đường cũng biết nuôi dưỡng thạch tượng quỷ tiến hành ban đêm trị an giữ gìn.
Ta ngược lại thật ra quên thạch tượng quỷ còn có cái này công dụng, về sau ngược lại là có thể nhiều nuôi một chút.
Nạ Dạ nghĩ linh tinh lấy, đi theo Ys tiến vào lâu, về phần lái xe thì là tại bãi đỗ xe cùng nhau chờ đợi.
Trước sân khấu người là Vã Lộ Dệ Ản gia tộc người, nhìn thấy Ys sau vội vàng đứng người lên nhiệt tình chào hỏi.
Chú mẫu, ngài làm sao có rảnh tự mình đến a, ta cái này đi báo tin tổng giám đốc.
Nạ Dạ ở một bên trầm mặc, những danh xưng này cùng hoàn cảnh xung quanh, để hắn càng ngày càng cảm giác thế giới này không quá chân thật.
Cảm giác.
Sách, tính toán vẫn là không suy nghĩ nhiều, lại nói bọn hắn tổng giám đốc là ai?
Chính ngươi tìm đến người ngươi không phải không biết ta.
A,
A, nàng a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 305, thần bí mới dũng giả chương 305, thần bí mới dũng giả tại thông báo sau đạt được chỉ lệnh, bọn hắn bị trước sân khấu nhân viên trực tiếp đưa đến trên thang máy, đi vào tầng cao nhất. Mà cửa thang máy, có cái người sớm ngay ở chỗ này xin đợi. Đã lâu không gặp, lão bản. Một thân màu đỏ đường vân con lê, áo khoác bị không câu chấp choàng tại trên vai, áo sơ mi trắng đặt cơ sở, mỉm cười có chút túi đầu nên đón Nạ Dạ. Tóc đỏ trải bước ngay ngắn rõ ràng, nhìn qua khôn khéo giả dặn. Bộ dáng này ngược lại để Nạ Dạ hơi có vẻ mơ màng, giơ tay lên muốn nói lại thôi. Chán. Chị ngươi là ai? Khá quen. Ta à, Tạ Sa Nha, hơn 10 năm không gặp, chúng ta biến hóa đều không nhỏ đâu. A, ngươi a, kém chút không nhận ra được. Nạ Dạ rất khó tưởng tượng đem trước mặt vị này bá khí chạy ra nữ tổng giám đốc cùng mười mấy năm trước cái kia nữ hán tử liên tưởng. Lúc trước vừa gặp mặt nàng còn ý hiếp định dùng hung ngạt chết mình. Xem ra hơn 10 năm thời gian, tính cách của nàng cũng theo đó tôi luyện thành như vậy. Bọn hắn một bên ôn chuyện vừa hướng về văn phòng đi đến. Sáng tỏ rộng rãi tổng giám đốc văn phòng, có thể rõ ràng thấu qua pha lê tường đem Vương Đô phong cảnh thu vào đáy mắt. Bọn hắn ngồi tại bàn trà bên cạnh trên ghế salon đàm luận, nhất là Tạ Xả những năm này sinh hoạt. Ngài lúc trước để cho ta làm cửa hàng trưởng nha, sau đó ta ngay trước, và chủ thỉnh thoảng liền cho ta thăng chức, ta làm lấy, ngay tại lúc này dạng này. Ác Nạ Dạ nhấp một ngụm trà, cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao người ta nói thế nào cũng là đại gia tộc đại tiểu thư, chỉ cần không phải hoàn cố, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút xuất chúng năng lực. Huống hồ nàng nếu là không chịu thật tốt cố gắng sẽ phải về nhà kế thừa gần như chỉ ở hoàng thất phía dưới đỉnh tiêm hào môn. Về sau lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, biết được hiện tại nhà này công ty. Đương nhiên, trên thực tế vẫn là thương hội, công ty cái này hiện đại hóa danh xưng còn không có đạt được thế nhân tán thành, cho nên công ty cái danh xưng này cũng chỉ là nội bộ bọn họ nhân viên tại xưng hô. Nhà này thương hội danh nghĩa sản nghiệp ngoại trừ sinh mệnh hoa quả diễn sinh một hệ liệt sản phẩm, cũng bắt đầu phát triển phương diện khác. Dù sao ai sẽ cùng tiền không qua được đâu, tự nhiên là cái gì kiếm tiền liền làm cái nào được. Ta cái kia cha tại cái khác quý tộc cái kia thu nạp thương hội, trong đó bộ phận lớn đều là treo ở công ty danh nghĩa, mặc dù chúng ta đều là thủ hạ của ngài, nhưng hắn rất rõ ràng cũng là đang giúp đỡ ta. Chán. Hơn 10 năm, ngươi còn không có cùng ngươi cha và tốt. Nạ Dạ từ trong giọng nói của nàng nghe được điểm ấy, đặt chén trà trong tay xuống, chuẩn bị kỹ càng dễ nói đường nói ra. Mặc dù hắn lúc trước muốn cầm ngươi coi vật hy sinh vì gia tộc mưu đạt được đường, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ nhà, ta cũng không nhiều lời, cũng không cầu ngươi trực tiếp tha thứ hắn. Chỉ là các ngươi dù sao cũng là cha con, thái sinh sơ cũng không tốt, ngày lễ ngày Tết cái gì trở về nhìn xem, tùy tiện trò chuyện hai câu liền đầy đủ rồi. Ân, ta hiểu được. Tạ Xạ đơn giản đáp ứng về sau, Nạ Dạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt hèn mọn nhô đầu ra. Ai, lại nói ngươi kết hôn chưa à, nếu là còn không có lời nói ta nơi đó còn có không ít chất lượng tốt nam tính, trong đó tốt nhất cái kia mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng người ta nhìn qua vẫn như cũng là 20-30. Ai, khắc dắt ta lỗ thai, cho chút mặt mũi nhà. Mặt mũi của ngươi sớm bị chính ngươi ném xong. Bà mối phụ thân Nạ Dạ bị một mặt bất đắc dĩ đánh gãy. Bất quá cho tới cái đề tài này, Tạ Xạ ngược lại là ngượng ngùng cười cười. Ta còn không tìm qua bạn trai, dù sao vì không trở về hỏng bét gia tộc vẫn đem tinh lực đặt ở trên công việc, ngài tiểu nói này, ta cũng là thời điểm nên tìm xem, nhưng ta đoán chừng rất khó. Tạ Xạ thân phận địa vị vốn là không kém, ánh mắt bản thân liền cao, hiện tại năm qua 30, cũng không giống thanh thuần tiểu cô nương dễ dụ. Không có việc gì, cũng không nóng nảy, dù sao tìm phù hợp mới trọng yếu nhất, tuổi tác cái gì cũng không cần lo nghĩ, lê bớm liền không tìm, nhận đứa bé cũng có thể sinh hoạt. Nhà mình sư phụ liền hơn 800 tuổi, à đúng, hiện tại đã qua 900. Đến nay vẫn là mẹ thai độc thân, mình không sinh em bé liền nữa thích móc người khác em bé, làm theo mỗi ngày vui tươi hớn hở, em bé còn có thể cấp cho nàng dưỡng lão. Cũng thế, ta trước ghi lại làm chuẩn bị tuyển A. Tạ Xạ đáp ứng một tiếng về sau, liền tiếp theo tán gẫu. Nạ Dạ cũng không khỏi không bội phục nàng, cùng nàng không quen, nhưng không có cho nàng thương lượng cửa sau, nàng có thể làm đến tổng giám đốc vị trí hoàn toàn là chính nàng có đầy đủ năng lực. Hết thảy bình thường liền tốt, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi rồi. Đánh xong chào hỏi, Nạ Dạ đứng dậy liền định đi. Tạ Xạ cũng khách sáo giữ lại hai câu. Bất quá đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, lần nữa gọi lại Nạ Dạ. Đúng, có một chuyện rất trọng yếu ta không biết muốn hay không nói, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước báo cáo nhanh cho các ngươi. À, tại sao lại là loại lời này, chuyện gì ngươi nói đi. Nạ Dạ không nói xoay người nhìn xem nàng, chỉ gặp Tạ Xạ một mặt nghiêm trọng, vị kia mới dũng giả đại nhân, từ 3 năm trước đây bắt đầu, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chủ động mời ta đi cùng đi ăn tối, ta không biết hắn có chủ ý gì, nhưng cái kia ra hỏa cho ta một loại rối trá cảm giác, không giống như là người tốt lành gì. Ta vẫn không có đáp ứng hắn sau đó liền phái người tới dò xét ý tứ, tựa như là vì điều tra chúng ta nguồn cung cấp vấn đề, cụ thể như thế nào cũng không rõ. Giang, ngài nói làm như thế nào xử lý? Dũng giả dò xét hàng của bọn ta nguyên. Không hiểu ra sao cả, nếu như hắn không có cái gì quá mức cử động lời nói trước hết mặc kệ hắn, nếu là có, liền để cha ngươi nháo đến hoàng đế vậy đi, chúng ta chiếm lý, không sợ. Ân, nhưng ta người suy đoán, hắn tựa như là tại tìm kiếm ngài, tóm lại lao bản ngài phải cẩn thận hắn, nghe nói hắn nhưng là tuyệt đối chính nghĩa, trong mắt dung không được một điểm ác, nhất là ngài dạng này hùng long. Từ công ty cái này sau khi ra ngoài, bọn hắn tạm thời không có chỗ đi, liền trở lại vạ lộ dễ ản gia tộc nghỉ ngơi. Bất quá Tạ Xạ lời nói ngược lại để Nạ Dạ sinh ra không nhỏ nghi hoặc. Dũng giả đang dò xét ta. Chẳng lẽ cái này đồng hương là nhận ra được cái gì sao? Không nên đi, mặc dù hoàng đế đã biết ta tồn tại, nhưng có thể xác định chính là hắn khẳng định không biết ta là chức dũng giả chuyển sinh, không phải sớm đến giết chết ta. Chẳng lẽ là cái này đồng hương có cái gì tìm kiếm cái khác dũng giả biện pháp sao? Vẫn là nói,
đúng à, công ty tên, nếu như hắn thật sự là đồng hương lời nói vậy khẳng định biết là có ý gì.
Nạ Dạ đột nhiên ý thức được điểm ấy, nhưng rất nhanh liền không quan trọng khoát khoát tay.
Ta còn tưởng rằng cái gì đâu, liền nói cái này tên là nghe trước dũng giả nói không được sao, thật là.
Mình cái này chút kỳ quái xưng hô nhưng chưa hề che giấu, Vương Đâu người đời trước đều biết. Cho nên loại chuyện này trực tiếp đem nổi vức cho đã qua đời dũng giả Lý Vân liền hoàn toàn không có việc gì.
Nghĩ đến cái này, Nạ Dạ cũng không còn đi quản, đồng hương muốn điều tra liền điều tra đi thôi, dù sao cũng tra không ra cái gì, mình có là lý do lừa gạt đi qua.
Húng chi mình cũng không phải không có chỗ dựa, cho nên Nạ Dạ dứt khoát liền không có suy nghĩ tiếp.
Tiếp xuống chúng ta đi đâu đây?
Nếu không chờ qua hai ngày em gái nhỏ có rảnh rỗi, chúng ta mang nàng cùng đi chơi a.
Xe thể thao chỗ ngồi phía sau, hắn quay đầu tìm kiếm ý kiến, nàng biểu thị không có vấn đề gì.
Đồng thời sau khi suy nghĩ một chút, đề nghị, trước đó, trạm tiếp theo liền đi giáo đình đi, Ôn Nhã chỉ những năm này cũng không hỏi ít hơn chúng ta người tình huống.
À đúng, còn có nàng, sau đó vẫn phải đi núi Bạc Hưu, về sau các loại sư phụ trở về lại hỏi một chút Ôn tình huống, ai nha tốt bận điệu a.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 306, phong bình cực kém chương 306. Phong bình cực kém quang minh giáo đỉnh tổng bộ.
Rộng lớn hình khuyên trên quảng trường, đứng sừng sững lấy một tôn to lớn trắng muốt tượng đá, mềm mại tóc dài rối tung, nhưng không có điêu khắc gương mặt.
Điêu khắc người kỹ thuật phi thường tốt, liền tượng đá trên thân tơ lụa áo đều phảng phất tại theo gió phiêu lãng.
Tượng đá tay phải cao cao giơ trường kiếm, tay trái một mặt tam giác thuẫn.
Nhất làm cho người kinh ngạc chính là cái kia tượng đá phía sau lại có 13 đầu cánh chim.
Ba cặp trùng điệp ở sau lưng, mà thứ 13 đầu thì là hình dạng như là loài chim lông đuôi, cũng như là cái đuôi thẳng đứng hướng.
Hoa A mặc kệ mấy lần nhìn thấy cái này tượng thần quang minh đều cảm giác cực kỳ tráng lệ đâu.
Nạ Dạ mang theo nhìn xem tôn này to lớn tượng thần, lúc này là giữa trưa, mặt trời vừa lúc ở vào trường kiếm phía cuối, tia sáng chiếu xuống rộng lớn tượng thần bên trên, phía trên hiện ra điểm điểm ánh sao.
Tại chỗ thưởng thức một phen, liền đi vào to lớn giáo đường.
Nội bộ có thể chứa đựng trên vạn người đồng thời cầu nguyện đại giáo đường, lúc này đã là người đông nghìn nghịt.
Hoa thật nhiều người nha bọn hắn đến đúng lúc, hôm nay vừa lúc là cầu nguyện ngày, Vương Đô không ít tin dạ gùn mình cư dân đều sẽ tạm thời đình chỉ làm việc, tới đây tiến hành cầu nguyện.
Đại giáo đường quanh quẩn du dương nhạc khí cùng tiếng ngâm sướng,
nương theo lấy từng đạo tiếng chuông vang lên, trong giáo đường trên vạn người cùng nhau lắc lắc người, hát lên thần thánh ca dao.
Nạ Dạ mang theo đi vào một bên góc tối không người, nhìn xem bọn hắn phía trước, thánh quang bao phủ quang minh thần tranh vẽ trên tường bên dưới bóng dáng.
Ôn Nhã hất lên giáo hoàng trường bảo, ở phía trên lĩnh sướng.
Thật lâu, cầu nguyện kết thúc, các tín đồ lục tục ngao ngoe tán đi, Nạ Dạ bọn hắn cũng tìm được đang tại thu dọn đồ đạc Ôn Nhã.
Hoa, chị, ngươi làm sao một điểm biến hóa đều không có a?
Nạ Dạ hiếu kỳ nhìn xem Ôn Nhã. Mình ngủ đông trước nàng là dạng gì hiện tại liền là dạng gì.
Không nên đi, theo Lý mà nói nàng trước đó cũng mới 17-18 tuổi dáng vẻ, thời gian 12 năm, coi như không dài cái nhưng cũng ít nhất có thể có khí chất bên trên một chút biến hóa á, nhưng lại như cũ một điểm biến hóa đều không có, cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng.
Ai ôi, ngươi có thể tính tỉnh, ngủ đông thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa nha.
Ôn Nhã không chút khách khí đi lên trước, tay khoác lên trên mặt hắn tùy tiện bóp nhẹ mấy lần.
Trầm mặc một lát, bọn hắn cũng một bên trợ giúp Ôn Nhã thu thập cầu nguyện dụng cụ, một bên ôn chuyện.
Những năm này à, cũng liền như vậy đi, mặc dù so trước kia bận rộn chút, nhưng coi như là qua được.
Cho chuyện một chút, Nạ Dạ liền trực tiếp bắt đầu hỏi thăm, liên quan tới cái kia chút vật ô nhiễm chất chuyện.
Kết quả là cho ra một cái tin tức quan trọng,
cái gì?
Lại có người dùng loại đồ vật này thay bột, thành thần.
Đúng vậy à, với lại tên kia hành vi còn phi thường quái dị, chúng ta truy xét thật lâu đều không có tin tức, với lại kỳ quái nhất chính là, mỗi lần muốn truy xét đến tin tức thời điểm, tên kia tựa như là sớm biết kế hoạch của chúng ta như thế, thật sự là đau đầu à.
Khá lắm, đây là gia nội ứng nha. Bất quá xem ra nàng cũng hẳn là biết, chỉ là không có biện pháp tìm ra nội ứng mà thôi.
Cái này khó làm, đáng tiếc mình bây giờ thực lực cũng giúp không được gấp cái gì.
Vừa dự định mở miệng an ủi nàng hai câu, chỉ gặp nàng đột nhiên vui vẻ ra mặt.
May mắn chúng ta lại xuất hiện một vị dũng giả, tin tưởng hắn có thực lực này giải quyết, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian để hắn trưởng thành là được.
À, cũng là.
Nạ Giả nghĩ đến điểm này cũng không hay đi quản, dù sao dũng giả tại thế giới này, liền là ứng kiếp mà sinh chúa cứu thế, vô luận gặp được khó khăn gì, nhận thế giới chiếu cố dũng giả luôn có thể giải quyết.
Thú hồ vị kia dũng giả có không tầm thường sức chiến đấu, còn có thể sử dụng thanh kiếm.
Có một gia hỏa như thế tồn tại, đoán chừng về sau muốn giải quyết nguy cơ cũng không phải khó khăn gì chuyện.
Lại nói, ta đến bây giờ mỗi người các ngươi đều cùng ta trò chuyện qua dũng giả chuyện, lại nói hắn đến cùng là cái dạng gì người a?
Ngươi tiếp xúc với hắn qua không?
Từ ngủ đông kết thúc đến bây giờ, mới dũng giả danh hào từ mỗi người trong miệng đều có thể nghe thấy.
Nhưng chính là không có một cái có thể xác thực hiểu rõ đối phương tin tức.
Bất quá Ôn Nhã thân là giáo hoàng, cùng đối phương tiếp xúc cũng không ít, dù sao đã từng mình cũng thường xuyên cùng già giáo hoàng tiếp xúc.
Ôn Nhã đang tự hỏi một lát sau, cũng đành chịu lắc đầu.
Ta cũng biết nha, chỉ là ngẫu nhiên gặp qua vài lần, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt, gia hỏa kia đặc biệt chết đầu óc, hại để cho ta có loại cảm giác không thoải mái, tựa như là
giả nhân giả nghĩa.
Đúng, liền là loại cảm giác này.
T. Dũng giả phong bình tựa hồ không phải rất tốt ta, nhưng mà này còn không phải có độ tin cậy không cao dân gian lời đồn đại, mà là thấy tận mắt qua người thuật.
Cái kia dũng giả gọi cái gì tên?
Ta đến bây giờ liền cái này cũng còn không rõ ràng đâu. Tên, hắn gọi Phản, năm nay mới 19 tuổi, nghe nói là từ một cái biên cảnh trong thôn trang nhỏ đi tới Vương Đô, trước đây ít năm một mực đang tiếp nhận bí mật huấn luyện, thẳng đến mấy năm trước học tập thành công mới bắt đầu lộ mặt ra ngoài. A ha, có phải hay không có chút không đúng lắm? Từ biên cảnh thôn trang bị tìm tới, được triệu hoán đến dũng giả làm sao có thể hạ xuống địa điểm sai lầm lớn như vậy? Còn lấy cái thế giới này tên, bất quá xuyên qua thời điểm nếu như vẫn còn con nhít, bị người địa phương thu dưỡng sau đổi tên liền nói qua được. Đáng tiếc hắn không phải tới từ thế giới khác dũng giả, không phải ta còn muốn lấy nhiều từ hắn cái kia tìm hiểu một chút thế giới khác chuyện đâu, cho nên chúng ta cũng không có gì có thể lấy giao lưu địa phương. Không phải thế giới khác đến. Vậy coi như cái lồng gà dũng giả a. Lời này nhưng đem nạ dạ lôi không nhẹ, không phải đồng hương a, vậy ta lo lắng vô ích. Ai, cũng không thể nói như vậy, hắn có thể bị dũng giả thánh kiếm tán thành, cái kia chính là dũng giả, tương lai còn cần hắn đến cứu vớt thế giới này đâu. Ô Nhã tại đơn giản giảng thuật dũng giả chuyện về sau, đồng thời cũng thu thập xong đồ vật. Buổi chiều ta có rảnh, đem cả lũ em gái kêu lên cùng đi chơi không? Không được, chúng ta cũng còn bận điệu, một hồi vẫn phải đi thăm viếng người khác. À, vậy nhưng tiếp. Về sau cũng không có cái khác chuyện trọng yếu, bọn hắn cáo biệt Ô Nhã, dự định đi tới một cái địa phương. Bây giờ đi đâu đâu? Trực tiếp đi núi Ba Khưu sao? Không do dự, trực tiếp trả lời, đi thôi, Lao Ca cũng rất quan tâm ngươi, những năm này không hỏi ít hơn tình huống của ngươi. Núi Ba Khưu. Bọn hắn trực tiếp tìm được đang tại văn phòng nhìn bản vẽ tộc trưởng tộc người lùn. Lão ca, ta đến đi. Hoa, ngươi làm sao tiểu tụy nhiều như vậy a? Vừa tới đến cái này nhìn thấy người lùn lão ca, kết quả là bị hắn tình huống giật nảy mình. Nguyên bản vẫn chỉ là một chút màu trắng râu ria, hiện tại đã trợn nhìn hơn phân nửa. Thần thái cũng dần dần già đi, hơn 10 năm thời gian, hắn giống như là một cái già mấy chục tuổi. Bất quá khi nhìn đến nạ dạ về sau, tinh thần trong nháy mắt đầy đặn. Ha 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 lão đệ, anh ta muốn chết ngươi rồi. Ôm một cái. Ai khác? A. Tất. Khôi phục sau nạ dạ lấy ra mang đến rượu trái cây làm lễ vật nhỏ. Sau đó ngồi xuống bắt đầu ôn chuyện. Lão ca, ngươi những năm này sẽ không một mực đang tiêu hao thân thể đi rèn đúc ca. Đây đã là rõ ràng sự tình, hắn lại lơ đến uống rượu khoát khoát tay cậy mạnh nói, hại, không có việc gì, thân thể của ta rất tốt, có các ngươi cái kia cho quả sinh mệnh, ta còn có thể sống thêm 200 năm, bất quá dưới mắt có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. A, chuyện gì? Cái kia mới dũng giả liền là cái dối trá xuất sinh. Lão đệ, nếu không ta tìm cơ hội giúp ngươi đem thánh kiếm cầm về đi, hắn không xứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 307 ủy khuất người lùn lão ca chương 307, ủy khuất người lùn lão ca. Nạ dạ ngồi tại cái kia trầm mặc không nói, cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng. May mắn không tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, lão ca ngươi khác lời gì đều nói a. Hắn chỉ là sợ lấy dâu riệng, không quan trọng khoát khoát tay. Sợ cái gì, ngươi cho rằng lão ca ta giản nên hồ đồ rồi nói chuyện đều không phân trường hợp a, em dâu vừa mới cầm điện thoại di động đi ra, hẳn là trở về tin tức a. Đang nói, từ ngoài cửa đi tới, đối diện liền gặp được hai người bọn hắn nhìn mình ánh mắt. Cũng không nghe thấy vừa mới bọn hắn mà nói, nghi hoặc nghiêng đầu. Ân. À, vừa mới bọn hắn có chút nghiên cứu gặp được nan để tin cho ta hay trưng cầu ý kiến, ta liền ra ngoài đánh cái video điện thoại. Chỉ là đi gọi điện thoại mà thôi a, cái kia không sao. Nạ dạ khỏe miệng co quắp rút, vừa lực chú ý đều tại người lùn lao ca trên thân, cũng không có chú ý đến ra ngoài, mình nhưng bị hắn giật mình kêu lên. Con tưởng rằng chuyện này như thế qua loa liền bị biết, mình còn chưa làm tốt thẳng thắn chuyện này chuẩn bị đâu, cũng không biết nàng có hay không tiếp nhận. U đoán nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cô ý đùa mình lão ca lộ ra một cái đạt được cười. Hắc hắc em dâu trở về vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện đi, cái kia mới dũng giả à, thật không phải cái đồ vật, trước đây ít năm hắn đến chỗ của ta đặt trước làm một bộ khôi giáp, ngươi đoán hắn nói thế nào? Nói thế nào? Hắn ký hiệu nhãn thì hắn mong muốn chúng ta không ràng buộc đem một kiện cấp sử thi khôi giáp đưa cho hắn, không chỉ có để cho chúng ta mình đứng ra vật liệu phí, hắn còn không muốn cho rèn đúc phí. Cùng ta kéo cái gì hòa bình thế giới là mỗi cái sinh mệnh cộng đồng nghĩa vụ, chúng ta vì hắn cung cấp trang bị hắn sẽ đại biểu người của toàn thế giới cảm ơn mình, sướng suốt không đề cập tới tiền. Hoa a sau đó à, ta xem ở nhân loại hoàng đế trên mặt mũi miễn cưỡng phải đáp ứng. Kết quả đây, ta cái này bạo tính tình, vốn là tinh lực có hạn, hắn còn nhất định để ta tại chỗ rèn đúc cho hắn, ngươi nói hắn không muốn đưa tiền còn được đà lần tới, lấy ở đâu mà ta tại chỗ liền để hắn lăn, ngươi đoán hắn lại thế nào nói? Nói thế nào? Hắc, không cho hắn cung cấp trang bị, vậy ta liền là trở ngại hắn cứu vớt thế giới ác nhân. Các ngươi nói một chút liền hắn dạng này xứng làm dũng giả sao? Tại chỗ liền bị chúng ta ném ra ngoài. Người lùn lao ca mọc lên một ngạt rầm rầm hướng trong miệng rót rượu. Ngay tiếp theo nạ dạ cũng cảm động lây, đối cái kia dũng giả ấn tượng kém đến cực điểm. Cái này không phải liền là bắt cóc bằng đạo đức sao? Còn có tiền này là để chính hắn ra sao hắn liền bắt cóc bằng đạo đức lên? Vẫn là nói, hắn cho rằng toàn thế giới vô điều kiện phục vụ cho hắn là đương nhiên đây này. Hắn nói một mình lấy, người lùn lao ca bành đem chén rượu đập vào trên mặt bàn, hào phóng hô to, thế nào lao đệ, muốn hay không đi làm hắn một phiếu? Về phần làm gì à, vậy dĩ nhiên liền là vừa bận nói cái kia, nghĩ biện pháp đem dũng giả thánh kiếm cho đoạt lại. Nhưng tự nhiên là bị nạ dạ cự tuyệt. Không cần thiết nha, uổng phí sức lực còn không cái gì tính thực chất chỗ tốt, khả năng sẽ còn mang đến phiền phức. Vật kia đối với mình tác dụng cũng không lớn, mình dùng kiếm liền không tiện dùng bản thể, bỏ gốc lấy ngọn. Ai nha sợ cái gì, lấy thân phận của ngươi bây giờ bối cảnh, đầy đủ để bọn hắn đối ngươi có chỗ cố kỵ. Nạ dạ không nói lúc, Hoàn Mỹ bị tránh đi vừa mới chủ đề nghi hoặc hỏi thăm, các ngươi đây là dự định đối cái kia dũng giả động thủ sao? Hắn uống say, nói bậy bạ. Không chút do dự liền phủ định cái chủ ý này, Nạ Dạ nội tâm cũng là đủ tiểu bất đắc dĩ. Hiện tại lúc này làm sao có thể trực tiếp đi cùng người ta động thủ? A Dũng giả danh tiếng đang nổi, hoàng đế còn tại cho hắn trải đường bên trong, lúc này nếu là thanh kiếm mất đi, đến gây nên bao lớn sóng gió, hoàn toàn liền là rước họa vào thân. Không rõ ràng cho lắm, liền không có nói nhiều, yên lặng ngồi ở một bên, nhìn xem bọn hắn hai anh em nói chuyện. Người lùn lao ca tại phía bên kia ôn chuyện một bên đại thổ nước đắng, đồng thời đem những năm này gặp được ủy khuất toàn bộ thổ lộ ra. Ngoại trừ trước đó nói bị mới Dũng giả cho tức giận, còn có liền là lo nghĩ cao tới nghiên cứu chuyện. Chỉ gặp hắn một nắm nước mũi một nắm nước mắt, uống rượu tại cái kia khóc ròng ròng. Ô ô ô, lão đệ ngươi biết không, nghiên cứu của chúng ta lại gặp được bình cảnh, mạnh nhất cơ giáp phát huy thực lực vẫn như cũ không cách nào đối kháng cường giả chân chính, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chỉ có thể thanh lý một chút tạp bình, cái này ngang nhau tài nguyên đặt ở trên thân người khác, cũng sớm đã đạt tới mục tiêu, ta thậm chí hoài nghi chúng ta nghiên cứu phương hướng có phải hay không sai lầm. Chán a, vốn chính là ta vừa nói chơi. Khu khu, ta nói là, bất cứ chuyện gì đều không phải là một lần là xong, chỉ là yêu cầu thời gian lắng đọng mà thôi, ngươi cũng đừng lo nghĩ. Ngươi kết thúc không thành, ngươi còn có con trai kết thúc không thành còn có cháu trai, sớm muộn có một ngày có thể hoàn thành. Với lại ta cũng đáp ứng ngươi giúp ngươi chăm sóc tộc người lùn, ngươi tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt là được. Sau đó, bọn hắn rút uống đến say mềm người lùn lão ca gọi tới tộc nhân chăm sóc, liền rời đi phòng làm việc của hắn. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng về sau, Nạ Dạ ủ rũ trầm trọng, xem ra lão ca là thật giả nha, dễ dàng như vậy liền say, trước kia cũng không dạng này. Hẳn là bị cái kia Dũng giả giận đến đi, tăng thêm trong khoảng thời gian này cũng không chút nghỉ ngơi thật tốt. Bọn hắn vẫn như cũ cánh tay lẫn nhau kéo, vừa đi vừa nói. Ngươi nói cái này Dũng giả tương lai sẽ đối với chúng ta động thủ sao? Cảm giác hắn không phải người tốt lành gì, tương lai không chừng sẽ có cái gì không hiểu ra sao cả xung đột. Cảm giác xác suất rất lớn. Ân, làm tốt chuẩn bị ứng đối a. Bọn hắn không có ở núi Ba Khiu dạ phố, dù sao lúc trước Nạ Dạ tại cái này chọc sự tình, không tiện lộ diện. Mặc dù bị truy xét xác suất phi thường nhỏ, nhưng không phải là không có, cũng chỉ là tại chỗ cao đại khái quan sát dưới. Nơi này càng ngày càng cảm giác không quá chân thật nha. Nạ Dạ nhìn xem thép thiết lâm đứng, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua cỡ nhỏ phi hành khí núi Ba Khiu. Thở dài bất đắc dĩ, cái này đã triệt để trở thành tương lai đều bộ dáng, nhưng cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Người lùn cũng không thể trở thành kế tiếp tháp bảy bèn đi. T, tựa hồ cũng có khả năng, nhưng không nhiều. Tộc người lùn cũng đang theo đuổi thần cấp sức chiến đấu, bất quá vẫn như cũng là phù hợp thế giới vận chuyển quy luật, bị thần minh thanh toán sát suất không lớn. Chúng ta về nhà a. Bỏ ra mấy ngày thời gian đi dạo một vòng lớn cùng cố nhân nhóm ngôn chuyện, cuối cùng cũng là trở lại thủy tinh cung. Gọi gì ỷ vẫn như cũng không thấy hình bóng, hai người bọn hắn liền ngồi tại phòng khách ghế sofa trên giường, nhìn xem chung quanh một đống tạp vật. Lại nói chúng ta bây giờ cũng đã trưởng thành, hẳn là cũng có thể bắt đầu sử dụng cái này chút đạo cụ đi. Ân, sư phụ đã bắt đầu dạy, hôm nào ngươi cũng có thể bắt đầu học, còn có, ngươi có thể hay không khát chơi tà chân. Cặp kia mắt to không nói híp thành mắt cá chết, nhìn chằm chằm trước mặt bàn tay heo ăn mặn phi thường không thành thật Nạ Dạ. Hắn nghe được cái lẩm bẩm, từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần lúc, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại lộ ra một cái nụ cười tà ác, được một tấc lại muốn tiến một thước lấy, lại hương vừa mềm chân nhỏ chân, không cho sở ta cần phải bên trên miệng, kiệt 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 ta gây. Ấy phát ra phi thường ghét bỏ thanh âm, nhưng không có bất luận cái gì né tránh động tác. Nhưng vào lúc này, một cái sỏi chân nhỏ cỡ càng lớn hơn chân ngọc đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Đồng thời vang lên gọi gì y hệ bại thanh âm, nhanh, cho sư phụ bóp hai lần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 308, bắt cóc bằng đạo đức. Chương 308, bắt cóc bằng đạo đức. Chỉ gặp, gọi gì y không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện, toàn thân sủi lơ ở bên cạnh, đưa chân để hai người bọn hắn xoa bóp. Mắt Trần có thể thấy mệt nhọc, nằm tại cái kia hai mắt vô thần, trong miệng còn phát ra sinh không thể luyến dên gì, a no ba a a. Đôi chân dài duỗi tại ngồi cái kia cùng Nạ Dạ trên đùi, để bọn hắn một cái xoa chân một cái bóp chân. Sư phụ ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi? Trước đó tốt mấy ngày cũng không thấy nàng, hiện tại lúc này đột nhiên trở về, còn một bộ tốt số đáng bộ dáng. Nàng cũng tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, vẫn như cũ duy trì vừa mới trạng thái, chậm rãi mở miệng, còn có thể là cái gì? Đám kia đồ chơi không biết làm sao càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh. Giáo đình quang ma pháp đều đã không có hiệu quả. Chúng ta đều hỏng mất. Đột nhiên phát điên ngồi dậy giống giận, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục sinh không thể luyến nằm trở về. Ai? Hiện tại thật vất vả tạm thời đánh lui, còn không biện pháp trừ tận gốc, qua một thời gian ngắn lại phải lần nữa tới một lượt, thậm chí còn khó đối phó hơn. Long sinh à, long sinh. Thật đúng là một bộ tốt số đáng cảm giác. Hai người bọn hắn nhu thuận ngồi tại cái kia xoa bóp gọ gì ỉ chân ngọc cùng bắp chân, sau một lúc lâu, trở về một hơi gọ gì ỉ ngồi dậy, nhìn chằm chằm Nạ Dạ nhìn một hồi. Ân. Không có trước kia đáng yêu, ai? Chán a. Khóe miệng co quắp rút, không có đón lấy cái đề tài này. Quay đầu nói, lại nói tình huống thật sự có như thế nguy cấp sao? Theo đạo lý tới nói, các ngươi võ lực giá trị liền xem như thần cũng không đến mức đánh như thế gian nan a. Tại Vạ Dìn vừa thành thần lúc đó, liền đã chuẩn xác biết được bọn hắn có được đối kháng mới sinh ra thần minh thực lực. Hú hồ hiện tại còn nhiều ra Vạ Dìn cái này thật tân thần, coi như nàng bởi vì các loại nguyên nhân không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng không đến mức đánh như thế gian nan a. Nói đến đây cái ta liền giận a. A a a, nổi gió rồi. Gò gì ý đột nhiên sụp đổ hô to, ôm Nạ Dạ sọ não liền là một trận nhào nặn tiến hành phát tiết. Không không không, không phải. Cái này lại thế nào? Ngươi bình tĩnh một chút a. Khi nàng thật vất vả tỉnh táo lại, ủy khuất ba ba ngồi xổm ở cái kia than thở. Liên là cái kia chó má dũng giả, hoàng đế đưa ra điều kiện trao đổi, để cho chúng ta nhiều giúp hắn soát soát bình dân hy vọng, cho nên chúng ta đang tính toán giải quyết hết cái kia thần thời điểm để hắn tiến hành xử quyết, dạng này cũng coi như cho cái bằng giao, không nghĩ tới à, hắn bức bức lại chết sống không động thủ, nói một tràng nói nhảm ý đồ tại trước mặt chúng ta soát hy vọng, hại vật kia khôi phục lại thừa cơ chạy. Tại một đám đại lao trước mặt tiến hành diễn thuyết, ý đồ dùng nhân cách cùng mị lực của mình chinh phục bọn hắn. Cái này còn không phải trọng điểm là bởi vì hắn nguyên nhân để tên kia chạy về sau, hắn thế mà còn đem nổi vùng trên người chúng ta. A, chúng ta liền không nên quản hắn. Thảo, gọi gì ỷ cũng khó khăn đến phát nổ nói tục, có thể thấy được quả thật bị gia hỏa kia cho khí không nhẹ. Bớt giận. Na Dạ ngồi xổm ở gọi gì ỷ sau lưng, vô vỗ lưng của nàng an ủi. Nàng nghiến răng nghiến lợi ngồi xổm ở cái kia mọc lên một ngạn, cuối cùng vẫn là thở dài bất đắc dĩ. Không có việc gì, chúng ta đã nhất trí quyết định, về sau bất cứ chuyện gì đều mặc kệ hắn, để gia hỏa này ăn dấm đi thôi, còn có, thực lực của hắn kỳ thật chẳng ra sao cả, ngươi nếu là có cơ hội liền giúp chúng ta hung hăng xuất ngũ hắc khí. Chúng ta không tiện động thủ, nhưng ngươi vẫn là em bé, không có vấn đề. A thông suốt, có cơ hội vậy ta khẳng định không thả qua. Rất rõ ràng, cái kia mới dũng giả đã dẫn phát nhiều người tức giận, mấu chốt gây vẫn là một đống đại lão. Chỉ cần đối phương chọc tới mình, vậy mình hoàn toàn có lý do tẩn hắn một trận, còn không cần phụ trách, cái kia chút đại lão đều sẽ vì mình chỗ dựa. Gọ gì ý tại ngôi giận về sau, tiếp tục nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, không đến 2 giây sau lại đột nhiên nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, ý vị bình thường mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Na Dạ. Lại nói ngươi ngủ đông kết thúc đến bây giờ hẳn là cũng không có cái gì không dễ chịu địa phương đi, ngủ đông thời gian lâu như vậy, ta cũng còn cho là ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Như thế không có, à đúng, ta nghe phía dưới người nói ra hỏa kia giống như đang điều tra ta, sư phụ lấy sẽ không cùng ngươi có quan hệ à. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, liền hỏi đến có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Nhưng nàng lại một mặt mở miệng như đầu. Hắn thật tốt điều tra ngươi làm cái gì? Chúng ta cũng không có ở trước mặt hắn nhắc đến ngươi nhóm a. Không hiểu ra sao cả ra hỏa. Vấn đề không phải xuất hiện ở gò gì ý cái này, vậy hắn điều tra mình đến cùng là muốn làm cái gì? Mà vấn đề này rất nhanh liền đạt được trả lời. Qua 2 ngày, Na Dạ một mình đi vào đô, dự định hỏi một chút cả lũ liên quan tới lầy lạ tình huống. Nhưng lại tại trên đường, hắn đột nhiên bị một đạo bóng dáng ngăn lại. Xin hỏi ngươi chính là Na Dạ sao? Thế mà còn là đứa bé, thật làm cho người bất ngờ. Ân. Na Dạ ngẩng đầu nhìn xem trước mặt cái này cao lớn bóng dáng. Một thân đặc chế bạch kim sắc khôi giáp, ôm mũ giáp của chính mình, tóc vàng bên dưới là anh tuấn nụ cười ấm áp. Ngươi là? Chính nghi hoặc liếc nhìn toàn thân hắn, đột nhiên thấy được bên hông hắn phối kiếm. Cái kia khảm nạm lấy ngôi sao 5 cánh bảo thạch dũng giả thành kiếm. A nguyên lai ngươi chính là dũng giả a. Nhìn thấy Na Dạ nói thẳng ra thân phận của mình, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu, quay một cái mình tóc vàng. Đúng vậy, ta chính là dũng giả phản, gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm. Đằng sau câu kia rất không cần phải. Không nói châm chọc, đồng thời cũng chú ý tới bên người đi đường toàn bộ vây quanh, ánh mắt sáng rực nhìn xem vị này bóng lưng vĩ ngạn dũng giả đại nhân. Hắn cũng tạm thời không nhìn Na Dạ, tựa như minh tinh đưa tay hướng về quần chúng chào hỏi. Cái này khiến Na Dạ không nói rút khoe miệng, không nhìn thẳng hắn dự định rời đi, nhưng lại rất nhanh lại bị gọi lại. Xin chờ một chút, ta tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện trọng yếu mong muốn thương nghị. Có lời nói có dám thả, ta bể bộn nhiều việc, không muốn cùng cái này bữa tiếp tục dây dưa. Na Dạ muốn nhanh lên kết thúc cùng đề tài của hắn, nhưng ai biết gia hỏa này nói lời kinh người. Ta biết ngươi là thủy tinh hiền giả đệ tử, cùng tinh linh tộc quan hệ thân thiết, trên lãnh địa có một gốc chân quý cây sinh mệnh, vương đô bên trong bất luận cái gì cùng cây sinh mệnh có quan hệ sản phẩm đều là ngươi tiến hành bán, đúng không? Đậu xanh rau muống, gia hỏa này có khuyết điểm a? Ở trước mặt nhiều người như vậy liền đem thân phận ta nói ra. Người chung quanh nhìn xem Na Dạ cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng thổ thức. Hiển nhiên lần này Na Dạ thân phận là không dối gạt được, qua không được mấy ngày liền triệt để mọi người đều biết. Mình còn không dự định tự bạo thân phận đâu, hắn cái này. Đồng thời, nguyên bản liền đối gia hỏa này không có ấn tượng gì tốt, Na Dạ lần này đối với hắn ấn tượng triệt để hạ xuống ngọn nguồn. Thừa dịp ta còn có lý trí, ngươi cút nhanh lên, ta không muốn tại vương đô gây phiền toái. Nắm chặt nắm đấm, nồng đậm sát khí bộc lộ, doa đến chung quanh người qua đường đều nhao nhao lui lại mấy bước. Nhưng hắn lại không hề bị lay động, phản phất cái gì đều không thèm để ý, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tự tin, đối thiên mở rộng vòng tay, phản phất tại kể ra cái gì vĩ đại chuyện, là như thế này. Ta lấy dũng giả danh nghĩa, hy vọng ngươi có thể cống hiến ra cây kia cây sinh mệnh, ta có lòng tin, cây sinh mệnh tại trên tay ta có thể tốt hơn tạo phúc thế giới, thân là hiền giả đệ tử, ngươi hẳn là sẽ không như thế keo kiệt ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 309, Chương 309, Trầm mặc, Na Dạ cứ như vậy trầm mặc, yên tĩnh nhìn xem hắn. Lúc này Na Dạ trên mặt biểu lộ như không gió mặt hồ bình tĩnh, không nhìn người chung quanh xì xào bàn tán. Cứ như vậy dùng không có chút nào gợn sóng ánh mắt nhìn xem trước mặt cái này ra vẻ đạo mạo dũng giả. Phát nhìn xem Na Dạ không có trực tiếp đáp ứng, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, bất đắc dĩ nghiêng thân, nâng chán thở dài. Mời thông cảm, dù sao tinh linh cùng nhân loại quan hệ trong đó cũng không phải là rất hòa hợp, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi thương nghị. Cho nên ý của ngươi chính là ta cùng nhân loại quan hệ rất hòa hợp. Hắn phảng phất không có chút nào nghe ra Na Dạ trong lời nói ẩn chứa sắc cơ, tiếp tục bày ra cái kia gây tức giận nụ cười tự tin. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là hiền giả đệ tử, thủy tinh hiền giả cỡ nào đáng giá để cho người ta tôn kính trưởng bối. Chắc hẳn học sinh của nàng tự nhiên cũng là ưu tú đến cực điểm, ngươi khẳng định sẽ không keo kiệt chỉ là một gốc cây sinh mệnh, cho nên chúng ta hiện tại liền đi tiến hành giao tiếp a.
Chỉ là một gốc cây sinh mệnh,
thực sự nhịn không được, Nạ Dạ không tấm lên tay, một quyền nện ở trên mặt của hắn.
Bành!
Vĩ Nạn thân thể bị khủng bố lực đạo đánh bay mặt đất, nhưng còn không bay ra 2 mét, trong nháy mắt, Nạ Dạ lách mình đến bên người, lại là một quyền đem hắn nện vào trong lòng đất.
Móc đều móc không xuống cái chủng loại kia.
Vô số tấn mãnh thành tàn ảnh nắm đấm như mưa to nghiêng đến khảm tiến trong đất dũng giả trên thân.
Cái này đột nhiên một màn hù dọa chung quanh người đi đường, nhìn xem cái kia bay lên bụi đất đá vụn, bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức giải tán.
Nạ Dạ mặt tâm trầm, Long Uy cũng bởi vì phẫn nộ mà không bị khống chế tiết ra ngoài.
Mang theo tóc của hắn, thô bạo đem 2-3 lần đánh thành trọng thương phân từ trong đất giống xé thuốc cao ra cho tách rời ra.
Cùng ta chơi bắt cóc bằng đạo đức.
Không nói trước ta có hay không đạo đức, ngươi nói ta bằng cái gì muốn đem ta đổ vật cho ngươi.
Ngu xuẩn đồ chơi, nói chuyện AFM, ngươi không phải dũng giả sao?
Làm sao bị đánh mấy quyền liền nói không ra lời nói tới?
Nạ Dạ khiêu khích vỗ vỗ mặt của hắn. Hắn lúc này ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy, trên thân khôi giáp mặc dù không phải người lùn rèn đúc cấp sử thi, nhưng cũng là kiện không sai truyền kỳ cấp, vì hắn tiếp nhận không ít tổn thương.
Chật vật dũng giả phản gian nan giơ tay lên, lau sạch vết máu ở khoe miệng, hai mắt âm tàn nhìn chằm chằm Nạ Dạ.
Ngươi vậy mà dám đối tôn quý ta độc thủ?
Cỏ.
Hắn trực tiếp từ bên hông rút ra dũng giả thanh kiếm, cái này đem vi lực đủ để chém giết ma vương thần khí hóa thành lăng liệt hàn mang hướng Nạ Dạ cổ chém tới.
Phản biết thanh kiếm vi lực, một khắc này khoe miệng dương lên một vòng đường cong,
nhưng ngay sau đó liền trợn tròn mắt.
Nạ Dạ nhàn rỗi tay trái nâng lên, thời hợt chặn lại một kích này.
Hắn thậm chí liền vảy rồng đều không có hiện hóa đi hỗ trợ ngăn cản, cứ như vậy tự nhiên cản lại, phản phất đây không phải là dũng giả thanh kiếm, chỉ là một cây phổ thông gậy gỗ.
Cái gì?
Không có đi nhìn hắn kinh ngạc biểu lộ, Nạ Dạ quay đầu liếc nhìn thanh kiếm, trong mắt xuất hiện một vòng tiếc hận.
Là thật thanh kiếm không sai, không biết vì sao A công nhận ra hỏa này, đáng tiếc không thể làm trận cấp đi, mình còn không muốn bại lộ thân phận.
Ngoại trừ Nạ Dạ vốn là có thể ngăn lại một kích này bên ngoài, dũng giả thanh kiếm, tự nhiên không cách nào tổn thương dũng giả.
Không có thời gian đi tiếc hận, Nạ Dạ hai mắt trợn to bên trong, tràn ngập sát ý màu vàng dòng dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ra hỏa này.
Trời long đất lở long uy ép hướng mình, giờ phút này hắn trong mắt Nạ Dạ liền là một đầu dữ tợn hung thú.
Phản trên mặt không có trước đó phổ tin cùng thong dong, chỉ còn lại có nhìn thấy quái vật hoảng sợ.
Không tưởng được chuyện phát sinh, Nạ Dạ ngửi được một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai.
Ra hỏa này, thế mà cứ như vậy sợ tè ra quần.
Ghét bỏ buông lòng ra bắt lấy hắn đầu tóc tay, khinh thường quay đầu giễu cợt,
"Thứ, ta thân bằng hảo hữu nhóm đều cùng ngươi tiếp xúc qua, ta vốn đang coi là không có bọn hắn nói qua trương như vậy, nhưng là hiện tại ta rõ ràng bọn hắn nói đã cực kỳ bảo thủ,
lại là nhanh đến chỉ còn tàn ảnh phổ thông một quyền, hướng phía hắn cái kia anh tuấn mặt mà tới.
Phan phân đầu gặp đánh mạnh, bọn máu vẩy ra, lật lên kinh thường.
Nạ Dạ nắm lấy tóc bị trực tiếp giật xuống, phản thân thể bay ra, tại đại đạo trên đường tẩy ra thật dài một đầu ngấn.
Không có giết hắn, cũng không có tại chỗ đem thanh kiếm đoạt tới.
Dù sao mình bây giờ còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, còn không thể thừa nhận làm như vậy hậu quả.
Thậm chí cái này đầu góc bị lửa đá ra hỏa không đột nhiên đụng tới, đều không có hiện tại cái này vừa ra.
Hành hung dũng giả chuyện phát sinh đột nhiên, tính cả nói chuyện thời gian cũng mới không đến nửa phút mà thôi.
Mà quân bảo vệ thành đã trùng trùng điệp điệp tập kết ở chung quanh, sắp hàng chỉnh tề đem nơi này vây quanh.
Gặp đây, Nạ Dạ lấy điện thoại cầm tay ra, cùng gọi Di Ý gọi điện thoại.
"Uy, sư phụ, nhớ kỹ đến bớt một cái ta."
"Ai nha, liền là ngươi nói, cái kia dũng giả tìm ta cái này đến tiếp mặt mở lớn, muốn ta hiến cho cây sinh mệnh, ta đem hắn đánh cho một trận, hiện tại đang bị quân bảo vệ thành vây quanh đâu, mấu chốt giá hỏa này còn đem ta là ngươi đồ đệ chuyện cho bên đường công bố, qua không được mấy ngày toàn thế giới đều phải biết."
Nạ Dạ cùng gọi Di Ý gọi điện thoại. Lúc này quân bảo vệ thành thủ lĩnh đỡ lên bị đánh ngã trên mặt đất dũng giả phản, đốt trị liệu nước thuốc.
"Dũng giả đại nhân, là cái nào bạo đồ lại dám ở chỗ này đối với ngài độc thủ?
Mọi người chúng ta cùng một chỗ vì ngài chỗ dựa."
Phản uống xong trị liệu nước thuốc sau chậm trở về một hơi, phẫn nộ khiến cho hắn mặt mũi dữ tợn.
Văn mèo biểu lộ kéo xuống vết thương, hắn che nhói nhói mặt, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào trước mặt đang cùng gọi Di Ý gọi điện thoại Nạ Dạ.
"Chính là cái này tiểu tử, các ngươi không nên xem thường hắn, hắn là đầu đắc long. Không biết dùng thủ đoạn gì trà trộn vào vương đô, vì an toàn của cư dân cùng vương đô an bình, mời các vị theo ta đem hắn ngay tại chỗ chém giết."
Dõng dạc lớn tiếng la lên, để ở đây tất cả mọi người đều nghe được hắn.
Đồng thời giơ lên cao cao cái kia tượng trưng cho chính nghĩa dũng giả thanh kiếm, lần nữa khích lệ cuồng nhiệt những người theo đuổi.
Mà lời này tự nhiên cũng bị Nạ Dạ cùng thông tin bên trong gõ Di Ý nghe được.
Nạ Dạ băng lãnh ánh mắt nhìn về phía cái kia cầm kiếm đối với mình, cái kia ngăn không được cười gần phản.
Con mắt khóa chặt hắn không động, miệng ghé vào điện thoại di động bên cạnh, nói xong cúp máy thông tin trước câu nói sau cùng:
"Sư phụ, nghe không, gia hỏa này thật đúng là dối trá đến cực điểm, ta liền không khách khí.
Ta đã ra cửa, lập tức tới ngay."
Điếu một tiếng, thông tin cúp máy, đồng thời vang lên quân bảo vệ thành thủ lĩnh tiến công chỉ lệnh, đi theo dũng giả đại nhân, thảo phạt Tắc Long.
Quân bảo vệ thành nhưng không biết Nạ Dạ thân phận, huống hồ bọn hắn hiện tại chỉ tin tưởng vị này dũng giả đại nhân lời nói của một bên.
Bọn hắn khôi giáp theo bảy trận lúc hành động soạt rung động, mà phần bị bọn hắn chen chúc ở trong đó.
Mặc dù vẫn như cũ chật vật, mặt mũi bầm dập tràn đầy vết máu, khôi giáp đều bị nện thành gập ghềnh đổ bước đi, nhưng nụ cười trên mặt lại không nhìn đau đớn, khóe miệng ép đều không ép xuống nổi.
"Ác Long, ngươi phá hư thành thị an bình, uy hiếp bách tính sinh mệnh, lập tức bó tay chịu trói.
Thân là dũng giả, ta có thể ban cho ngươi nhân từ tử vong.
Ta là cao quý dũng giả, ngươi dám động thủ với ta cái kia chính là Ác Long." hiện tại liền đem ngươi tại chỗ chém giết, ta cũng có thể nhiều cái đồ long giả xưng hào, vãn hồi ta bị ngươi nhục nhã danh dự. Lúc này dũng giả phản chỉ cảm thấy vô cùng cốt đủ, gánh vác lên cứu vớt thế giới trách nhiệm dũng giả, lại bị một cái đứa nhỏ hành hung không còn khí lực hoàn thủ, còn bị dọa tè ra quần, cái này truyền đi đến trực tiếp xác chết. Cho nên giờ phút này hắn đã triệt để không quan tâm triệu tập quân bảo vệ thành giúp mình báo thù, cũng vãn hồi mất đi danh dự. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 310, cắt chương 310, cắt mà bị bọn hắn như thế vây quanh, nạ giả mới đầu cũng không muốn cùng quân bảo vệ thành độc thủ, dù sao gọ gì y lập tức liền muốn tới, đây cũng là chẳng đánh. Cho nên hắn quyết định, bắt giặc trước cầm vương. Đến đây đi ngươi. Nạ giả đột nhiên nổi lên hướng phía phán phóng đi, thừa dịp hắn còn dự định mở miệng pháo thời điểm bắt cổ của hắn. Hóa thành một đạo xích sắc lưu quang trực tiếp coi nhẹ quân bảo vệ thành bay về phía bầu trời. Lơ lửng tại vương đô trên không, hắn cứ như vậy mang theo khinh thường bóp lấy phán cổ. Đường đường dũng giả thế mà một điểm phản kháng lực lượng đều không có, thậm chí đến bây giờ liền đều không có phát huy ra một đạo ra dáng công kích. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn liền là một cái phế vật. Nạ giả rất muốn cứ như vậy cắt đứt cổ của hắn, nhưng rất đáng tiếc, cho dù hắn chính là phế vật, nhưng ở bên ngoài cũng vẫn là dũng giả, nếu như cứ như vậy giết chết hắn, chỉ sẽ mang đến vô tận phiền phức. Nhưng vô luận là đánh giết vẫn là nô dịch, hắn dũng giả thân phận cuối cùng đều sẽ trở thành hắn đùa bà mệnh. Suy nghĩ một lát, nạ giả vẫn là suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Vung lòng ra bóp lấy cổ của hắn. Hắn cũng tại sau khi bình tĩnh lại một cái lảo đảo kém chút rơi xuống, may mắn kịp thời phản ứng, nổi đồng bền giữa không trung. Che hết hầu ho ra một bãi mang máu nước bọt, nhìn xem lơ lửng tại dưới thái dương ngồi tít trên cao miệt thị mình Nạ Dạ. Vẫn như cũ nhớ ăn không nhớ đánh nhe răng trợn mắt, giơ lên kiếm chỉ hướng Nạ Dạ. "Ác Long, ngươi sẽ trả giá đắt." Nghe lấy hắn lời này, Nạ Dạ giễu cợt một phen, khinh thường chiêu chiêu tay. "Đến, ta cho ngươi một cái đường đường chính chính đánh bại ta cơ hội, một mình đánh thắng thậm chí giết ta, ngươi vẫn như cũng là không ai bị nổi dũng giả, nhưng nếu như ngươi thua, ta cũng không giết ngươi. Nhưng về sau chờ ở trước mặt ta nhảy nhót." Nhưng nghe đến lời này, Phật rõ ràng toàn thân sững sờ. Hắn rút lui, nhìn xem trước mặt cái kia một đôi màu vàng dòng mắt rồng, hắn nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn về phía hoàng cung, nhưng lại rất nhanh bị một cỗ sóng nhiệt hấp dẫn chú ý Nạ Dạ hiện ra nguyên hình, to lớn mắt rồng so với trước đó càng thêm dọa người. Đồng thời dùng đến nửa cái thành thị đều có thể nghe được to tiếng nói la lên, "Các ngươi dũng giả muốn thảo phạt ta đầu này ác long, các ngươi không ra nhìn xem sao?" Trong lúc nhất thời, trên mặt đất ngàn vạn hai mắt ánh sáng đồng thời hướng lên bầu trời bắn ra. Bọn hắn sùng bái, mong đợi cùng nhiệt hô to dũng giả tên gọi của đại nhân. "Là dũng giả đại nhân, chúng ta được cứu rồi." Phật nghiến răng nghiến lợi, đổi lại trước kia vậy khẳng định là nhiệt tình đi lên chào hỏi mình người hâm mộ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đây là tươi sống đem mình gác ở trên lửa nướng. Mình chỉ có thể một mình đối mặt trước mắt đầu này ác long, bằng không thanh danh của mình. "Đáng giận, đừng cho là ta sợ ngươi." "Nha a a." Hắn nắm chặt thanh kiếm, toàn thân bộc phát ra hào quang sáng chói. Nhưng cái này khí chàng vẫn như cũ để Nạ Dạ thập phần bất mãn, sau đó cũng chỉ là lắc đầu. "Được rồi, coi như không giết được ngươi, có thể đánh kích người hy vọng cũng là lửa." Đối phương có dũng giả bờ UFF, Nạ Dạ không thể trực tiếp giết hắn, nhưng hấp dẫn người sùng bái ánh mắt, sau đó lại đường đường chính chính đem nó đánh bại, cũng coi là đối với hắn trọng đại đả kích. Thú hổ. Nạ Dạ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, gia hỏa kia cũng không có xuất thủ ngăn cản, xem như ngầm cho phép mình hướng dũng giả khiêu chiến. Hắn đã sớm biết mình là hiền giả đệ tử, thậm chí đều ngăn trở quân bảo vệ thành cùng các kỵ sĩ đối với mình truy kích, cứ như vậy bỏ mặc mình cùng dũng giả đơn đấu. Hẳn là muốn mượn này ma luyện cái này dũng giả. Ác Nạ Dạ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác cổ ngứa, tưởng rằng con muỗi, bản năng liền nhấc chảo lắc lắc. Nhưng đột nhiên nghĩ đến mình đang cùng Phan đơn đấu, con muỗi cũng không có khả năng dám cắn mình, quay đầu nhìn lại. Phan chật vật bị mình một móng vuốt xem như con muỗi đánh lui. "Ai, gia hỏa này thật rất yếu ấy, ta vẫn là sớm một chút xong việc sớm một chút kết thúc công việc." Ác Nạ Dạ hé miệng, ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm pháp trận, ngưng tụ long tức năng lượng. Trước mặt trực diện cự long Phan cắn chặt răng, nắm chặt dũng giả thành kiếm. Hắn biết, đây là một trận thí luyện. "Thứ, ta là dũng giả, duy nhất dũng giả, làm sao có thể bị chỉ là một đầu ác long đánh bại? Ta sẽ thắng, sẽ thắng." Hắn cực lực thôi miên mình, nâng lên kiếm làm ra đón đỡ tư thế. Một tiếng ầm vang, một đạo Nạ Dạ phát xạ phổ thông long tức xạ tuyến, đục vào trước người Phản trên thân kiếm. Cảm giác của hắn cũng không tốt thụ, cái này bị tràn đầy năng lượng va chạm toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu chết lặng. Thanh kiếm đang run rẩy, tựa hồ muốn thoát ly hắn khống chế. Phản cảm nhận được điểm ấy, trừng lớn hai mắt. "Không có khả năng, ngươi là của ta, ngươi tuyệt đối chạy không được." Đáng giận, hắn cầm thật chặt thanh kiếm, tăng cường đối nó khống chế. Rốt cục, long tức đình chỉ, hắn thoát lực rủ xuống hai tay, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin ngẩng đầu nhìn về phía Nạ Dạ. "Ngươi cũng bất quá như..." "Cái gì?" Đang định trao phúng, liền nhìn thấy cự long đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn, cuồn bạo năng lượng tại nó bên trong phun trào, giống như một cái cỡ nhỏ như mặt trời sáng chói. Hắn biết mình tuyệt đối không chặn được một kích này. "Mở, nói đùa sao?" Không có cho hắn thời gian thở dốc, Nạ Dạ điều khiển hỏa cầu hướng về hắn chậm rãi tới gần. "Ngươi có thể cầu xin tha thứ." Phật nghe nói như thế, bản năng muốn chửi mắng, nhưng nhìn xem dần dần tới gần hỏa cầu, quả quyết lách mình thoát đi. Tốc độ cực chậm chạp, cái này nhưng cho hắn trào phúng cơ hội, chậm như vậy tốc độ, ngươi tại chọc cười sao? Nạ Dạ không nói, chỉ là chỉ trên mặt đất máy tính, hỏa cầu đang tại hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. "Ngươi nha không phải dũng giả sao? Chính ngươi nhìn xem ngươi đều bảo vệ chút cái gì?" "Ta..." "Ngươi hèn hạ." "Cảm ơn khích lệ, mau đi đi, thân ái dũng giả đại nhân." "Không có cách, vì mình danh dự, phật chỉ có thể cắn răng đi ngăn cản viên này hỏa cầu. Đáng giận ác long, hắn chống đỡ kiếm, gắt gao chống cự hỏa cầu tiến lên, hỏa cầu nhiệt lượng để hắn mồ hôi đầm địa. Tăng thêm trước đó bị hành hung chật vật, hắn lúc này đâu còn cũng có chút hăng hái bộ dáng. May mắn, hắn thành công cản trở hỏa cầu tiếp tục tiến lên bộ pháp. Dừng lại, chặn lại, hô. Vừa nhẹ nhàng thở ra, bên hai lại vang lên nạ dạ thanh âm. Một viên ngươi chống đỡ được, cái kia viên thứ hai đâu? Cái gì? Hắn rõ ràng cảm nhận được lại là một cỗ giống nhau tràn đầy năng lượng tuôn ra. Nạ dạ quả quyết phát ra viên thứ hai hỏa cầu, chậm rãi tới gần. Cảm thụ được cỗ năng lượng kia, phạt nội tâm ngạo mạn rốt cục sụp đổ. Cứu mạng a! Một tiếng vang dội la lên, vang vọng nửa cái vương đô. Cùng lúc đó, hưu một tiếng, một thanh tử nguyên tố quang ngưng tụ bạch kim sắc trường kiếm từ trong hoàng cung thẳng tắp bắn ra. Trên không trung vẽ qua một đường vòng cung, xuyên qua hai viên hỏa cầu, hai cái chói lọi pháo hoa tại vương đô trên không nở rộ. Phạt được cứu, nạ dạ cũng đi theo dừng tay. Là gia hỏa kia xuất thủ, với lại cái này tùy ý liền có thể ngăn lại công kích mình kiếm ánh sáng, chỉ có thể coi là hắn bình a xem ra hiện tại ta quả nhiên cùng hắn có không nhỏ trên người a. Được rồi, đạt được mục đích là được. Nạ dạ nhìn về phía hai mắt vô thân phận. Gia hỏa này quả nhiên là cái phế vật, hô cái gì không tốt, hô cứu mạng. Ngươi hô một câu dừng tay cũng tốt, ác nạ dạ mục đích đã đạt thành, thậm chí còn vượt mức. Phía dưới quần chúng tự nhiên cũng nghe đến cái kia vang dội tiếng kêu cứu, đang tại xì xào bàn tán. Dũng giả đại nhân làm sao có thể hô cứu mạng đâu? Tuyệt đối là ta nghe lầm, hắn hô khẳng định là dừng lại, đúng, dừng lại. Thôi đi, ta nói sơ qua, hắn liền là cái bao cỏ, một con rồng đều đánh không được, còn thế nào trông cậy vào hắn cứu vớt thế giới a? Đúng. Lời bàn tán tự nhiên cũng truyền vào phần trong hai, giờ phút này, nhưng hắn mặt tâm trầm, cúi đầu, không động đậy. Nạ dạ gặp hắn không có động tác, liền quay người dự định rời đi, lại không nghĩ rằng, ta là dũng giả, ta một ngày là, ta cả một đời đều là, các ngươi bảy tiện dân này. Nạ dạ quay đầu nhìn lại, phần chính chỉ vào trên mặt đất quần chúng cùng bọn hắn mắng nhau. Trong lòng vui mừng, vũ hồ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đang định giữ lại ăn sẽ dưa, nhưng hắn chỉ là mắng quần chúng một câu, liền quay đầu nhìn về phía mình. Còn có ngươi đầu này ác long, đừng cho ta phép lối. Chờ xem, ta sớm muộn sẽ đem ngươi hết thảy với tư cách hôm nay sỉ nhục bồi thường, toàn bộ bỏ vào trong túi, viên kia cây sinh mệnh là ta. Ngươi hết thảy đều đem thuộc về ta. Tĩnh. Hiện trường trầm mặc nửa ngày, Phan nhìn thấy nạ dạ âm trầm đầu rồng, đột nhiên kịp phản ứng. Ta nói đều là nói nhảm, ngươi chớ để ở trong lòng. Nhưng mà, nạ dạ cũng không có dự định cứ như vậy tùy tiện thả qua hắn. Ngươi nói, ta hết thảy đều sẽ thuộc về ngươi. Phan kinh hoàng khoát tay, vội vàng ngụy biện, nhưng là, đã chậm. Long chảo đột nhiên nhô ra chăm chú nắm lấy Phan thân thể, lúc này hắn bị toàn bộ triển khai long uy chấn nhiếp, tăng thêm sát ý nồng nặc, đã đem hắn triệt để hù đến thất thần. Phía trước hai con ngươi đỏ tươi giữ tận cự long, kích phát hắn bản năng cầu sinh, để hắn đã mất lý trí. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Đồng thời đến từ hoàng cung một cỗ cường đại uy hiếp đối nạ dạ tiến hành áp chế, ngăn cản hắn tiến một bước hành động. Huy hoàng vương giả tâm không nhìn uy hiếp, chào bên trong phát lực, phản hóa thành ngâm bọt máu tung tóe, vẩy xuống bầu trời, rơi ra mưa máu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 311, lão tử không sai. Chương 311, lão tử không sai. Hán, đem dũng giả ở trước mặt tất cả mọi người bóp chết. Vương đô đám người tất cả sùng bãi dũng giả, khinh bị dũng giả, tại thời khắc này toàn bộ mắt tròn váng. Nạ dạ long chảo bung ra, dũng giả hai mắt bị đè ép đến đột xuất đầu lâu, liên kết lấy một đoàn lớn sen lẫn miếng sắt bọc thịt từ hắn chảo bên trong trượt xuống. Một đoàn đỏ tươi trên không trung rơi xuống, ba chít chít một tiếng nện ở trên mặt đất, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là dính đầy máu thánh kiếm cũng rơi vào cục thịt phía trên. Giờ phút này to lớn vương đô yên tĩnh ý mắng, một đạo linh hoạt kỳ hảo uy nghiêm, nghe không gian nam nữ thanh âm từ trong hoàng cung truyền ra, phá vỡ tĩnh mịch, đem dũng giả thân thể tàn phế mang đến giáo đỉnh. Vừa mới chết, còn nóng hổ, để ôn nhã sử dụng phục sinh thuật còn có thể cứu rút. Nạ dạ lúc này mới từ tức giận chậm hoàn hồn, đỏ tươi hai mắt biến trở về nguyên bản thanh tịnh bộ dáng. Cũng là không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, nghiêng đầu một chút. Ta vừa mới đem tên kia bóc chết. T. Hỏa khí thượng đầu thật đúng là không phải dễ dàng khống chế lại đó a. Bởi vì phẫn nộ, nạ dạ vừa mới lâm vào ngắn ngủi liên cuồng, không cách nào khống chế tự thân. Chỉ là chuyện gì phát sinh hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc này một mặt kinh hoàng nhìn về phía hoàng cung, liền sợ tên kia đột nhiên xuất thủ, mình vừa mới thế nhưng là không nhìn hắn uy áp trực tiếp bóp nát hắn. Bất quá hắn đến bây giờ cũng không có trực tiếp động thủ, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là mình nhất thời xúc động trực tiếp bóp chết dũng giả, mặc dù hắn còn có phục sinh cơ hội, nhưng cử chỉ này cho thấy thái độ nếu như không thật tốt xử lý lời nói, sẽ mang đến vô tận phiền phức. Cho nên hiện tại, mình không thể đi, một khi đi liền là chạy án. Đến lúc đó bọn hắn muốn cho mình cùng sư phụ của mình giữ lại cái gì bô địa đều là há mồm liền đến sự tình. Nhất định phải lưu lại ở trước mặt giải quyết. Hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, nhìn xem trên mặt đất cái kia một bãi bọt thịt bị xúc đi, nhìn xem những cư dân kia nghị luận ở Mỹ xì xào bàn tán. Nhưng vào lúc này, đám người bên trong không biết ai hô một cú họng, giết hại chúng ta dũng giả đại nhân, nhiễu loạn thành thị an bình, ngươi đầu này ác long, đi chết đi. Nhưng mà, cũng chỉ là hô một cú họng, cũng không có cái gì tính thực chất công kích. Nhưng là có hắn mở đầu, trong lúc nhất thời thanh âm này tùy theo dần dần truyền bá. Càng ngày càng nhiều người gia nhập la lên đội ngũ, bọn họ đều là dũng giả cùng nhiệt người hâm mộ. Mặc dù dũng giả vừa mới nhu nhược lại ti tiện hành vi toàn bộ hiện ra ở trong mắt bọn họ, nhưng bọn hắn trực tiếp mang tính lựa chọn mất trí nhớ. mà cái kia chút hơi thanh tỉnh một điểm người, bọn hắn không dám chọc phiền phức, liền toàn bộ lựa chọn trầm mặc. Kết quả là, to lớn vương đô chỉ còn lại có một thanh âm, Ác Long, ngươi đi chết a. Nạ Dạ vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, quét mắt phía dưới hết thảy. Hắn nhìn thấy cái kia chút ở trong mắt chính mình vô cùng ghê tởm sắc mặt, nhưng cũng nhìn thấy không ít đang cật lực bảo hộ chính mình bóng dáng. Vã Lô Dệ Án gia tộc người cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu từng cái ngăn lại cái kia chút la lên người. Sáng Kim Các cũng tại Cả Lù mệnh lệnh dưới gia nhập cái đội ngũ này, với lại theo lý mà nói, Cả Lù hẳn là cũng đã thông trì mặt cờ. Cái này chút Nạ Dạ đều nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đều dừng tay đi, chớ liên lụy các ngươi. Thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai, bọn hắn cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết nên như thế nào cho phải. Ngay tại bọn hắn khó xử lúc, trong hoàng cung, cái kia thanh âm không linh, nương theo lấy một đạo bóng dáng xuất hiện, vang lên lần nữa. Nghiệt xúc, ngươi tại nhân loại vương đô tàn sát nhân loại dũng giả, mạo phạm nhân loại lãnh địa, trà đạp tôn nghiêm của con người, phạm phải lớn như thế tội, còn không bó tay chịu trói. Hùng vĩ đại điện cửa chính, lóe ra tinh khiết rực rỡ bạch kim lễ phục, mặc ở mảnh mai trên thân thể. Hai tay chắp sau lưng bên hông, nện bước lạnh nhạt ưu nhã bộ pháp từ đó đi ra. Màu vàng nhạt tóc dài ở sau hót lưu loát ghim lên một viên viên thuốc, khuôn mặt bên cạnh rủ xuống tản ra tóc rối. Đẹp đến thư hùng chớ phân biệt trên mặt chỉ có đạm mạc biểu lộ, nhưng cặp kia hoàng kim nhắn mắt lại lộ ra vương giả tức giận. Hắn giờ dạ dẹ tìm ạ. Vị thánh quang tán thành, có được chém giết ma vương lực nhân loại khủng bố, dựa vào sức mạnh ngồi vững vàng hoàng vị vô tình đế vương. Nhìn thấy hắn thân ảnh, Nạ Dạ đầu rồng bên trên cơ bắp ngăn không được run rẩy. Nội tâm phức tạp cảm xúc suýt nữa khiến cho hắn lần nữa mất khống chế. Đang cực lực ngăn chặn cảm xúc về sau, hắn tránh đi bản giờ dạ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cái kia một đám la lên Ác Long ngu dân, thở thật dài. Ai? Quả nhiên đem chuyện nháo đến bước này, vẫn là hiện tại liền gặp được gia hỏa này. Giống như là phun ra trong lòng oán khí, hắn lại hút vào một ngụm không khí mới mẻ, thanh âm hùng hậu bắt đầu hướng bốn phía phiêu đãng, biết không? Sư phụ của ta từng nói, nếu có một ngày ta ở bên ngoài phạm phải sai lầm lớn, nàng sẽ đích thân tới thu thập ta. Hiện tại, thân là cự long ta tại nhân loại thành thị tùy ý làm bậy đánh nhau, quấy nhiều yên tĩnh, uy hiếp an toàn, thậm chí còn trước mặt mọi người giết các ngươi thân ái dũng giả đại nhân, các ngươi mắng ta là ác lòng, nghiệt xúc, nhưng nàng vẫn là không có xuất hiện, vậy đã nói rõ. Sau đó, Nạ Dạ hướng về bọn hắn, dựng lên một cây bên trong chảo. Lao tử không sai, các ngươi bọn này dừng bút. Gầm thét xong cái này một cú họng, tất cả mọi người nhìn về phía nét mặt của hắn toàn bộ mang theo chấn kinh, trong lúc nhất thời đều không thể đánh giá ra hỏa này vô liêm sỉ. Nói rất hay. To lớn màu vàng thân thể xuất hiện tại Nạ Dạ bên người, là bạc cờ. Còn có, đáp xuống Nạ Dạ trên đỉnh đầu, lạnh lùng như băng gọ gì ý. Nàng không nói một lời, liền dùng đến bên ngoài gặp người trạng thái, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng hoàng đế Vạn Dở Dạ. Gặp đây, Vạn Dở Dạ cũng là vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đầu này hồng long tại đế quốc của ta tùy ý làm bậy, các ngươi phải chăng nên cho cái bàn giao. Trong lời nói mang theo thuộc về vương giả tuyệt đối uy nghiêm. Lúc này bọn hắn tự nhiên không sợ, bạc cờ cũng thành gọ gì ý miệng thay, chuyện nguyên nhân gây ra chúng ta đã điều tra rõ ràng, là các ngươi cái kia phẩm hạnh thấp kém dũng giả mạo phạm trước đây, ngươi còn muốn để cho chúng ta cho bàn giao. Bởi vì phần đã sớm đem những đại lão này toàn bộ đắc tội một lượt, cho nên vốn là có oán khí bạc cờ, giọng điệu cũng không khá lắm. Ngay sau đó, gọ gì ỉ trêu tức giễu cợt, dùng đến nàng cái kia băng lãnh thanh âm mở miệng, ta cái này nhu thuận hiểu chuyện đồ nhi, làm sao đến các ngươi cái này thành ngắt lòng. Cho nên, ngươi là có hay không nên cho chúng ta một cái công đạo. Vừa dứt lời, bán dở ra không nói một lời. Ngược lại là cái kia chút dũng giả cuồng nhiệt người hâm mộ ngược lại là hoàng đế không đội thái giám gấp đi lên. Quá vô sỉ. Rõ ràng là hắn tại chúng ta cái này giết chúng ta dũng giả đại nhân. Làm sao lại muốn chúng ta cho bàn giao? Mà lúc này, Nạ Dạ cũng bởi vì trưởng bối đến chỗ dựa, lực lượng cũng đủ lên. Hóa thành hình người trực tiếp út sắp gọ gì ỉ trên lưng, vẩy lên cái cả một bộ các ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Ngay sau đó, lôi kéo dưới mắt ra, đối tất cả cái kia chút dũng giả người hâm mộ le lưới chao phúng. Một bộ không hiểu chuyện đứa trẻ hư bộ dáng. Thứ có lời gì các ngươi cùng ta sư phụ còn có anh chị chú thím cùng cụ ông đi nói a gọ gì ỉ trước đó liền giao qua ngọn nguồn, bao quát bọn hắn ở bên trong, bộ phận lớn thai to mặt lớn ra hỏa đều nhìn dũng giả khó chịu. Cho nên lúc này, mặc dù Nạ Dạ xúc động đem dũng giả bóc chết, nhưng vẫn còn ấm nhã có thể khiến cho phục sinh. Tăng thêm hiện tại Nạ Dạ phía sau chỗ dựa, hoàng đế cũng muốn ước lượng một chút, cho nên sẽ không quá nhiều trách phạt. Quả nhiên, hoàng đế thỏa hiệp. Đã như vậy, vậy ta tạm thời thay dũng giả hướng các vị xin lỗi, sau này ta sẽ đối với nó thật tốt bằng giáo, bất quá, vị này em bé phải chăng cũng nên đối vương đô bởi vì hắn mà lo lắng hai hùng dân chúng xin lỗi đâu. Nghe nói như thế, Nạ Dạ không nhẹ không nhạt quệt miệng qua loa nói câu, xin lỗi đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 312, Hạ Kỳ Xạ người không nhẹ không nặng chương 312, Hạ Kỳ Xạ người không nhẹ không nặng Nạ Dạ qua loa xin lỗi, tự nhiên gây nên những người kia bất mãn. Nhất là cái kia vừa mới cái kia dự định tại phần trước mặt thật tốt biểu hiện mình quân bảo vệ thành đội trưởng. Ngươi đó là thái độ gì? Đừng tưởng rằng ngươi có người làm chỗ dựa liền có thể coi là chỗ muốn bị. Ngay một tiếng, không đợi Nạ Dạ bọn hắn làm ra phản ứng, đệ tử Vạn Dở Dạ uy áp liền bao phủ tại quân bảo vệ thành đội trưởng trên thân, ép hắn toàn bộ thân thể nằm trên đất. Bản thân hắn thì là một bộ nham hiểm bộ dáng, tuấn mỹ mặt nhìn thấy người cực kỳ không dễ chịu. Xin lỗi, chuyện này ta cũng một mực nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối đúng là phần sai lầm, vị kia em trai nhỏ cũng chỉ là bị tức nóng vội mà thôi, chúng ta song phương đều cần tỉnh lại, cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Hắn không tiếp tục truy cứu, dù sao chỉ là hiện tại vì Nạ Dạ ra mặt liền có hai cái, đều là hắn cũng phải lễ nhượng ba phần nhân vật. Đối phương cho bậc thang, cuộc náo kịch này cứ như vậy qua loa kết thúc. Lạ Dạ thậm chí không có nhận bất kỳ sự phạt nào, cứ như vậy an toàn bị Gò Dì Ý mang về nhà. Sau đó liền bị Gò Dì Ý hai cái nắm đấm đỉnh lấy sọ não chui. Thầy A tiểu tử ngươi, ta để ngươi cho cái giáo huấn liền tốt, ngươi trực tiếp để người ta giết chết. Ngươi để cho ta nói thế nào ngươi, luật người không nhẹ không nặng. Lẩm bẩm miệng Nạ Dạ liếc qua con mắt bất đắc dĩ bĩu môi, ta có thể có biện pháp nào, gia hỏa này xác thực liền là cái ngu dốt, ta vừa lên đầu liền. Không có việc gì, dù sao còn có thể phục sinh, ghê gớm lần sau ta chú ý một chút, đánh gần chết liền tốt. Đạt được câu trả lời này, Gò Dì Ý mới buông hắn ra, sau đó phi thường không câu chấp vô vô bờ vai của hắn. Sau đó liền là dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, vui cười nghiêm miệng. Hừ hừ, còn có một việc, kỳ thật chúng ta đã sớm tới, liền là muốn nhìn xem chính ngươi đối mặt bọn hắn sẽ là phản ứng gì, làm tốt lắm, liền là muốn có khí thế loại này, ngươi lại không sai sợ bọn hắn làm gì, về sau tiếp tục bảo trì. Chán a. Đối với Gò Dì Ý loại hành vi này, Nạ Dạ đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng cuối cùng vẫn là ra mặt bảo vệ mình, liền không lại nhiều lời cái gì. Cũng khó trách mình tại người ta trên lãnh địa giật nảy mình, bạn giờ Dạ đều không có xuất thủ, nguyên lai là Gò Dì Ý bọn hắn đã đang cấp mình chỗ dựa. Về phần xin lỗi, phản không chiếm lý, cho nên Nạ Dạ cuối cùng xin lỗi, cũng chỉ là đối cái kia chút bị quấy nhiêu cư dân xin lỗi mà thôi. Bất quá Nạ Dạ cho rằng, chuyện hay là bởi vì cái kia ngu dốt mà lên, cho nên chính mình đạo xin lỗi cũng qua loa không ít. Muốn chân thành tha thiết xin lỗi, để bọn hắn tìm cái kia ngu dốt đi thôi, lão tử tính tình cũng không có tốt như vậy, chịu qua loa liền thỏa mãn a bất quá, hắn cùng Dũng Giả cửu đoán xem như cứ như vậy chính thức kết xuống. Trừ phi đối phương lại chết cái mấy lần, phục sinh nguyền rủa hiện ra, cả một đời không may đến uống nước lạnh đều tê răng, không cách nào đảm nhiệm Dũng Giả. Hoặc là tìm cơ hội, khiến cho trực tiếp hồn phi phách tán, triệt để biến mất. À đúng, ta chuyến này đi Vương Đô là làm gì a tới? Hỏi một chút Lấy Lạ Thím tình huống tới, lại nói sư phụ, ngươi biết Lấy Lạ Thím mới nhất tình huống sao? Lạ Dạ kèm chút đem lần này đi Vương Đô chính sự đem quên đi, mà Gò Dì Ý vừa mới cùng bạn cờ tiếp xúc qua, nàng nếu là biết cũng không cần đi một chuyến nữa. Lấy Lạ à, tình huống khá tốt, qua mấy ngày liền có thể khôi phục, chỉ bất quá mất đi một cái không ra đời em bé đối nàng đả kích vẫn còn lớn. Ân, ai? Ta vẫn là đi em gái nhỏ cái kia xem một chút đi, nàng cũng giúp một chút, ta làm sao cũng phải đi đường cái tạ cái gì. Lạ Dạ nghĩ lại tới vì chính mình ra mặt vạ lộ dễ án cùng sáng kim cát, tìm nghĩ lấy nhanh đi nhìn xem. Nhất là vạ lộ dễ ản, bọn hắn khẳng định sẽ rơi vào phiền phức bên trong, làm sao cũng phải đi nhìn một cái. Nhưng là vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị Gò Dì Ý ngăn lại. Ngươi bây giờ thế nhưng là Vương Đô đại danh Long Nha, không chỉ có là đệ tử của ta, còn dám bên đường bóp chết Dũng Giả, đoán chừng còn sẽ có mắt sắc nhìn ra ngươi là chuyển kỳ cấp cự long đâu. Chán. Cũng là. Xác thực, Nạ Dạ lúc trước gần tàng hiền giả đệ tử thân phận nguyên nhân chính là mình quá mức lóa mắt. Không nghĩ tới mình che giấu lâu như vậy chuyện cứ như vậy bên đường bị một cái hai đồ đần nói ra. Chính buồn rầu lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra cái buồn cười dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Gò Dì Ý. Lại nói sư phụ ngươi có hay không cái gì ẩn tàng dung mạo đạo cụ không có. Nhìn xem hắn từ mình cái này học biểu lộ, Gò Dì Ý méo miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không có. Ý là thật có đi, Nạ Dạ làm sao có thể sẽ thả qua đây. Lập tức tiến đến nàng bên cạnh ôm cánh tay, nũng nịu giả ngây thơ lấy. Sư phụ ta thân ái sư phụ cho nha, cho mà ta cái kia toàn thế giới xinh đẹp nhất sư phụ ai được thôi được thôi được thôi. Cuối cùng thực sự chịu không được Gò Dì Ý móc ra một cái mặt nạ màu trắng. Mềm nũng, giống như là dùng sợi tơ bệnh mà thành. Ấy, đây là lúc trước bạn cờ đưa cho tiểu lễ vật, ta hỏi nàng cầm một bộ phận tới làm cái mặt nạ này, nàng cái kia hẳn là còn thừa lại không ít, ân. Có lẽ có thể làm bộ y phục cái gì. Gò Dì Ý như có điều suy nghĩ, mặt nạ dạ không thể chờ đợi được đem mặt nạ dán tại trên mặt. Hoa a z z lạnh vừa mịn ngắn chân mềm xúc cảm, cùng tương xứng. Khu khu, khục, ta ra cửa. Cái phản ứng nạ dạ vội vàng điều chỉnh trạng thái, kích hoạt mặt nạ, tại trong đầu tưởng tượng thấy mình biến hóa hình dạng. Không bao lâu, mặt nạ bài tiết ra trong suốt thể dính năng lượng, đem nạ dạ toàn thân bọc. Thể dính năng lượng cố hóa, phản xạ ra dị dạng rực rỡ. Một cái cùng nạ dạ ngang nhau hình thể màu nâu tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy tàn nhang phổ thông đứa nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có thể thay đổi vẻ ngoài a. Được thôi, cũng đủ. Nạ dạ có chút ghét bỏ, bản này chất liền là tại thân thể của mình bên ngoài tròn một lớp da túi mà thôi, cũng không phải là cái gì cao minh ngụy trang đạo cụ. Sau đó cái hốt liền chịu Gò Dì Ý một cái hạt rẻ. Người còn ghét bỏ lên, cái đồ chơi này chủ yếu năng lực là ngụy trang cấp bậc cao đến ta loại này đẳng cấp người đều không phát hiện ra được, không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải luyện thứ này, đi đi đi, nhanh đi lại tranh thủ thời gian trở về. A. Xoa đầu, ủy khuất ba ba Nạ Dạ đỉnh lấy ngụy trang sau mặt đi tới vạ lộ dễ án gia tộc. Khu khu, là ta. Thành công sau khi tiến vào nói chuyện với nhau, biết được bọn hắn cũng không nhận được cái uy hiếp gì. Dù sao bản thân địa vị đầy đủ cao, với lại hành vi của bọn hắn đã chỉ rõ cùng Nạ Dạ có quan hệ. Mặc dù cụ thể không biết là quan hệ thế nào, nhưng xem ở Nạ Dạ thế lực sau lưng phân thượng, hoàng đế tuyệt đối không dám động bọn họ. Xác định vã lộ dễ án gia tộc không có nhận liên lụy, Nạ Dạ lại tới sán kim cát. Lộ ra kim long vương cho vảy rồng huy chương, biểu lộ thân phận lúc này mới đi vào tháo mặt nạ xuống. Em gái nhỏ nhớ ta không có. Ai nha ta rồi mẹ, khu khu. Chú, di, các ngươi đều tại a. Vừa đẩy cửa đối cả lũ chào hỏi, sau đó liền thấy bạt cờ cùng lấy là hai người bọn hắn hoàn toàn tương phản biểu lộ. Bạt cờ vẫn như cũ tấm lấy một trương mặt lạnh ngắt tiền, lấy là thì là cười nhẹ nhàng đối với hắn vẫy vẫy tay. đã lâu không gặp, trưởng thành đâu, đến, ngồi thím cái này. Cả lù cũng không tại cái này, chỉ có vợ chồng bọn họ hai. Mang tâm tình thấp thỏm, nạ dạ chậm rãi đến gần. Sau đó liền bị bạt cờ khoan hậu bàn tay lớn nắm lấy sọ náo một trận náo nặng. Tiểu tử thúi biết lần này xông bao lớn hòa sao. Ngay cả ta cha đều ra mặt, không phải ngươi đâu có thể nào cứ như vậy bị tùy tiện thả qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 313, thay xà đổi cột chương 313, thay xà đổi cột giá ba. Nạ dạ giấy rùa thoát khỏi bạt cờ bàn tay lớn, quyệt miệng co lại đến lệ lạ bên người đi, không để ý hắn. Khinh thường hừ một tiếng, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào hướng về lệ lạ. Thím, thân thể thế nào? Nhìn qua khí sắc vẫn có chút hỏng bét nha, ban đêm muốn ăn cái gì, ta tới làm. Lệ lạ bị hắn đùa che miệng vui cười, nâng lên tay kia khoác lên trên đầu hắn. Đều tốt, đã khôi phục không sai biệt lắm đi. Nạ dạ hoàn thành nguyên bản dự định tới đây mục đích, hỏi thăm lệ lạ tình huống. Mặc dù thân thể hao tổn quá nhiều, dẫn đến bây giờ còn có điểm không có chậm tới, nhưng trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, cùng cả lũ thay phiên tiến hành công việc thường ngày không có vấn đề gì. Mà cả lũ hiện tại cũng vừa kết thúc làm việc đang tại nghỉ ngơi, cho nên không có nhìn thấy thân thể của nàng ảnh. Ôn chuyện kết thúc, bên cạnh bạn cớ lại tìm đến cơ hội qua tới xem bảo. Ta là nghiêm túc, sự tình lần này nào rất nghiêm trọng, ngươi tại nhân loại vương đô trước mặt mọi người tàn sát nhân loại dũng giả, biết chuyện này sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Hắn nghiêm khắc, để lấy lạ quan qua con mắt cảnh cáo hắn chớ dọa em bé. Nhưng sau đó, chính nàng cũng là lời nói thấm thía an ủi, ngươi lần này xác thực náo quá mức, dũng giả vốn là cần làm nhân loại trụ cột tinh thần mà tồn tại, cũng tỉ như tiền nhiệm dũng giả Lý Vân, cho dù hắn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, nhưng hắn thiện lương cử động vẫn như cũ có thể gánh vác lên dũng giả trách nhiệm, mà bây giờ dũng giả đâu, có lẽ mọi người biết hắn phẩm hạnh bất chính, nhưng không thể phủ nhận, thế nhân càng cần hơn một vị thực lực cường đại dũng giả, ngươi trước. Mặt mọi người giết chết hắn, không phải là nói do hắn phẩm hạnh tồi tệ đồng thời liền thực lực cũng không thể bảo đảm sao? Nạ dạ tự nhiên sẽ hiểu điểm này, tại cái này nguy hiểm thế giới không có năng lực tự vệ người bình thường, liền là cần một vị có đầy đủ phân lượng người với tư cách lãnh tụ tinh thần. Bằng không không có trèo trống, trải qua gió táp mưa sa sau rất dễ dàng liền tinh thần sụp đổ. Mà lấy cứu vớt thế giới là nhất cuối đánh dấu tạo ra dũng giả, không hề nghi ngờ là trời sinh liền gánh vác cái này trách nhiệm. Liền là muốn để thế nhân gặp được khó khăn lúc, biết một sự kiện, ta phải sống sót, dũng giả đại nhân nhất định sẽ đuổi đi tai nạn, cứu vớt chúng ta. Mà bây giờ, nạ dạ trực tiếp bóp chết vốn nên với tư cách lãnh tụ tinh thần phản, không hề nghi ngờ, dũng giả hình tượng cường đại trực tiếp sập phòng. Hắn tự bảo vệ mình đều khó khăn, còn thế nào bảo hộ người khác? Mặc dù bản thân hắn còn có thể lấy phục sinh, nhưng mong muốn một lần nữa ngưng tụ thế nhân tín niệm sẽ cực kỳ gian nan. Tăng thêm gần nhất, bởi vì thế giới bên ngoài vật ô nhiễm chất càng phát ra hung hăng năng ngược, lại tiếp tục như thế, sợ là thế nhân đều sẽ biết được cái này đồ vật đáng sợ. Lúc này bọn hắn còn đã mất đi đối dũng giả có thể cứu vớt thế giới tín niệm, vậy cái này thế giới liền muốn xong đời đi. Nạ dạ càng nghĩ càng đáng sợ, thế mới biết mình xem như xông ra bao lớn họa. Nếu không phải bối cảnh đủ cứng, mình đâu còn có thể khắp nơi đi dạo, vậy cũng chỉ có thể tự bạo thân phận mới có thể kéo dài hơi tàn, cuối cùng vô cùng có khả năng vẫn là một con đường chết. Chán. Cái kia nếu không, để hoàng đế thay cái lãnh tụ tinh thần đi, chính hắn chẳng phải rất tốt nha, đều có thể đơn soát ma vương, đều không cần dũng giả không phải sao? Với lại còn không có quang minh giáo đình sao? Để quang minh thần làm lãnh tụ tinh thần không phải cũng được? Sao? Nói xong, chính hắn đều nói không nổi nữa. Lấy là bất đắc dĩ lắc đầu, giết ma vương về giết ma vương, nhưng hắn vẫn như cũ không phải dũng giả, mà quang minh thần, hư vô phiêu miếu chủ cột nào có chân thật xuất hiện ở trước mắt chủ cột đáng tin nha. Hoàn toàn chính xác, dũng giả cái danh xưng này ẩn chứa đồ vật rất nhiều. Hy vọng, sùng bái, hiền lành, cường đại, chúa cứu thế các loại. Hoàng đế là ngồi tít trên cao vương giả, cùng quần chúng quá mức xa lánh, bọn hắn không cảm giác được hoàng đế thân mật. Về phân thần, dù cho chân thật tồn tại, nhưng so vương còn muốn xa xôi, có thể nói, đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là chuyện thần thoại xưa mà thôi. Một chút việc nhỏ còn có thể lấy đi hướng thần cầu nguyện coi chừng lý an ủi, phàm là gặp được việc lớn, ha ha. Mà dũng giả không có nhiều túi sách như vậy phục, hắn chính là vì bảo hộ thế nhân mà tồn tại, tự nhiên so với ai khác đều muốn phù hợp. Ai? Nghĩ đến cái này, nạ dạ chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Nhưng không có cách, chuyện đều đã phát sinh, hơn nữa còn có người đang cấp mình chú ý, hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai biểu đạt bất đắc dĩ. Vậy bây giờ nói thế nào? Ta cần làm cái gì sao? Sau đó, bắt cờ liền lại không tức giận lần nữa đè lại đầu của hắn. Cha đều ra mặt, còn có thể có chuyện gì, ngược lại là ngươi, về sau an phận một chút cho ta, còn như vậy đừng nói bọn hắn, ta cái thứ nhất đối ngươi không khách khí. Nạ dạ nhe răng trợn mắt nhận lấy bạt cờ giáo huấn. Thảo Minh Hảo bị giáo huấn sau, nạ dạ vốn định chờ lấy cả lũ tỉnh lại, kêu lên nàng đã lâu cùng đi chơi. Nhưng đột nhiên, người lùn lao ca hướng mình phát một cái điện thoại di động tin tức. Lao đệ, có rảnh rỗi không? Có rảnh đến lao ca cái này uống một vò nha. A, làm sao đột nhiên có chuyện tìm ta? Vẫn là đi xem một chút đi. Người lùn lao ca đột nhiên mời, chỉ định là có chuyện trọng yếu. Đến núi Ba Khiu về sau, quả nhiên, hắn ôm một thanh dũng giả thánh kiếm đối với mình cười ngây ngô a thế nào? Ta làm hàng giả bức không rất thật. Ngươi cầm trước, có cơ hội trực tiếp đi đem thật cho đổi tới, thanh kiếm loại này thần khí lưu tại loại kia bại hoại trên tay, ta đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn hiếu kỳ cầm lấy cái kia một thanh khảm nạm lấy ngôi sao năm cánh bảo thạch trường kiếm. Hoàn toàn chính xác, vô luận là bề ngoài vẫn là xúc cảm, đều cùng chính phẩm hoàn toàn không có gì khác nhau. Với lại à, lão ca ta còn thân mật tăng thêm nhận chủ công năng, chỉ cần kích hoạt sau khóa lại cái kia bại hoại, đồng dạng cũng chỉ có hắn có thể cầm lên, về phần cùng chính phẩm y lực nha, đại khái kém cái 5-6 phần 10 đi, nhưng cũng đầy đủ dùng. A thông suốt, lão ca ngươi đây là dốc hết vốn liếng nha. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể đem hàng giả làm đến trình độ này, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Bất quá hắn lại không thèm để ý khoát tay áo. Đây coi là cái gì, có cơ hội ngươi sớm một chút thanh kiếm cầm về, cái kia vốn là liền nên là thuộc về ngươi. Chán a. Thu hồi hàng giả dũng giả thanh kiếm, cùng hắn nói chuyện hai câu liền không có dừng lại thêm, buồn rầu rời đi. Ai? Cái này làm như thế nào thần không biết quỷ không hay cầm về a. Bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, mà phía sau hắn, người lùn lao ca cái kia khoan hậu thân thể sừng sững tại cái kia. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan, thân thể không tự giác quật lại. Một tiếng tiếp theo một tiếng ho khan trong phòng quanh quẩn, cuối cùng thực sự nhẫn nhịn không được thống khổ té quỵ dưới đất. Thằng đến ho ra một bãi máu đen chiếu xuống, thở dài một hơi, lúc này mới ít tụ không ít. Gian nan đứng người lên, tùy ý lau đi khỏe miệng vết máu, xuất ra một viên quả sinh mệnh, ngơ ngác nhìn xem. Sau một lúc lâu mới gặp một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ, dạ. Mà bên này vẫn còn đang suy tư nên dùng biện pháp gì mới có thể thanh kiếm cho thay thế đi nạ dạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng à, dũng giả thanh kiếm chỉ có dũng giả mới có thể cầm lên, vậy nói rõ kiếm còn cắm ở đường lớn bên trên đâu. Phát thành một đoàn huyết nhục mơ hồ gạch men, vậy nói rõ không ai có thể thanh kiếm cầm lên. Nghĩ đến cái này, nạ dạ cuống quýt chạy đến bọn hắn địa phương chiến đấu. Quả nhiên, một đám người qua đường vây xem bên trong, dũng giả thanh kiếm cứ như vậy sừng sững trên đường. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 314, ngươi thật đúng là tốt người hâm mộ. Chương 314, ngươi thật đúng là tốt người hâm mộ. Mà trung quanh của nó có đào móc vết tích, rất rõ ràng, bọn hắn tại ý đồ thu về thời điểm là dự định liên hạ mặt đường cũng cùng một chỗ đào đi. Nhưng thánh kiếm cũng sẽ không cho bọn hắn cái này thẻ bột cơ hội. Thánh kiếm khóa chặt chính là không gian, chỉ cần nó cảm giác được phụ cận có trừ dũng giả bên ngoài sinh vật muốn cầm từ bản thân suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp đem tự thân khóa chặt. Dù cho đào đi đất, nhưng kiếm vẫn như cũ sẽ không chút sức mẻ. Trừ phi kiếm tại dũng giả trên thân, đem dũng giả xem như thánh kiếm cái bệ cùng một chỗ bưng đi. Nhưng là bây giờ, trung quanh tựa hồ đã triệt để thành lưới hồng đánh thẻ đất, vây quanh một đống người. Cái này làm như thế nào đi thanh kiếm cho đổi đi a? Đứng tại cách đó không xa suy nghĩ, đúng lúc này, một bên cái kia người mặc sáng màu bạc khôi giáp quân bảo vệ thành thủ lĩnh, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh ấy. Thính lực nhạy cảm nạ dạ tự nhiên có thể nghe được hắn đang nói cái gì, đang tại đối với mình hùng hổ. Đáng chết ác long, đừng tưởng rằng có chỗ dựa liền có thể coi là chỗ muốn bị. Các loại dũng giả đại nhân trưởng thành, cái thứ nhất bắt ngươi huyết tế kiếm. Gia hỏa này thật đúng là ký hiệu nhãn hiệu là dũng giả cùng nhiệt bột ác nạ dạ con ngươi đảo một vòng, liền muốn ra một cái ý đồ xấu, vừa nghĩ tới tiếp xuống mình muốn làm cái gì liền muốn cười. Vội vàng ho khan hai tiếng điều chỉnh trạng thái, sửa sang lại một cái dung nhan dáng vẻ. Xác định từ sáng kim các đi ra đằng sau cổ yên tĩnh mang lên mặt, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra đi đến quân bảo vệ thành đội trưởng bên người. Dung đến phù hợp tuổi tác giọng điệu nói xong, chú, ngài nói dũng giả đại nhân kiếm cứ như vậy đặt ở cái kia, có thể hay không bị chụp à? Còn tại hùng hổ quân bảo vệ thành đội trưởng nghe được hắn trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ lời nói về sau, nhịn không được phốc phốc cười. Cái này sao có thể, dũng giả đại nhân kiếm, tự nhiên chỉ có tôn quý dũng giả đại nhân mới có thể cầm lên, không tin ngươi đi thử xem. A, thật sao? Ân. Được rồi, ta vẫn là không đi, ta loại này người bình thường làm sao dám đụng dũng giả đại nhân kiếm đâu, ta liền xích lại gần một điểm nhìn cũng không dám, sợ vũ nhục dũng giả danh dự của đại nhân. Mà lời này, giống như là vì cái này quân bảo vệ thành núi rộng mạch suy nghĩ, ân. Đúng à, dũng giả đại nhân kiếm. Làm sao có thể bị đám người kia xem như thưởng thức phẩm bây xem, còn có thể vào tay sở. Không được, ta phải làm chút gì. Hắn lôi lệ phong hành phân phó thủ hạ tìm đến một cái lều vải, trực tiếp đem thanh kiếm cho che lên. Cũng thô bạo đuổi đi đám kia vây xem người đi đường. Đều cút cho ta. Các ngươi không xứng quan sát dũng giả đại nhân kiếm. Đem tất cả mọi người đều khu trục về sau, hắn còn dính dính tự hỉ lấy. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách thưởng thức thanh kiếm, hừ hừ nói xong, tự mình đi tiến lều vải, bộ dáng kia, tựa như trong lều vải nằm một đại mỹ nữ. Đây hết thể đều bị nạ dạ yên lặng nhìn ở trong mắt, kìm nén cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là cái hợp cách người hâm mộ. Đóng lều vải, còn xua tán đi vây xem người đi đường, lần này coi như thuận tiện nạ dạ con báo đổi thái tử hành động. Ban đêm, yên tĩnh im mắng. Quân bảo vệ thành đội trưởng sớm liền trở về ôm mỹ nữ đi ngủ, chỉ để lại hai cái binh lính bình thường tại cái này đóng giữ. Nạ dạ trực tiếp phát động tiềm hành kỹ năng chuẩn đi đi vào. Thanh kiếm, nhớ ta không có. Trực tiếp vươn tay, bắt lấy chuôi kiếm, tại một trận tê tê dại dại năng lượng ba động truyền vào trong tay về sau, thanh kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra vui vẻ cảm xúc. Cứ như vậy bị nạ dạ đơn giản rút lên. Như loại này cao giai trang bị đều có đơn giản ý thức, nhưng trình độ cùng sở làm không có khác nhau. Thậm chí không cách nào tiến hành suy nghĩ, toàn bộ nhờ bản năng làm ra đơn giản một chút phản hồi. Nạ dạ thành công cầm lên thanh kiếm, ngay sau đó, thanh kiếm hóa thành một đạo năng lượng chui vào nạ dạ trong đầu, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Suýt nữa quên mất thanh kiếm là có thể bị thu hồi đến, nhưng cái kia ra hỏa lại một mực đem nó treo ở bên hông, hắn thật đúng là thích khoe khoang. Sau đó nạ dạ không có dừng lại thêm, đem hàng giả lưu tại chỗ. Mình thì là phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Tiếp xuống mấy ngày, không có bất kỳ người nào phát giác được thanh kiếm bị đánh cháo. Dù sao chỉ có dũng giả có thể sử dụng, người khác nhưng hoàn toàn không cách nào phát giác trong đó rất nhỏ dị thường. Với lại cái này dũng giả, có thể xác định cũng là hàng giả, chỉ là không biết dùng thủ đoạn gì khống chế thanh kiếm. Hàng giả cùng hàng giả, vẫn rất xứng. Nhưng dạng này chủ nhân, đoán chừng cái kia hàng giả có ý thức lời nói cũng biết ghét bỏ ác nạ giả đắc y mang theo thanh kiếm rời đi. nhưng rất đáng tiếc, cầm về cũng không thể dùng. Không nói trước đến dấu giếm thân phận, liền nói tự thân cự long chủng tộc, bản thân liền là mạnh nhất vũ khí, nhiều lắm là sử dụng một chút pháp khí dệt hoa trên gấm. Mà kiếm đâu, cùng cự long thân thể cũng không vừa phối, coi như hóa thành hình người, vậy thì tương đương với bỏ qua bộ phận cự long lực lượng đi ỷ lại kiếm lực lượng, thuộc về lẫn lộn đầu đôi. Nếu không có cơ hội thử nghiệm thanh kiếm cùng bất diệt viêm vòng dung hợp một cái đi. Lạ Dạ sinh ra ý nghĩ này, nhưng là, dù sao thanh kiếm là thật khí, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không có khả năng. Coi như để tộc trưởng tộc người lùn tiến hành, không nói trước có hay không thành công, coi như thành công, vậy cũng phải muốn mệnh của hắn. Vẫn là tìm cơ hội ta tự mình tới a. Lạ Dạ cũng có người lùn rèn đúc thiên phú, còn có hồng long khống hỏa thiên phú, chờ sau này trưởng thành, rèn đúc trình độ chưa hẳn so ra kém. Hắn cái này hai ngày không tiếp tục đi quản những sự tình kia, bởi vì cả lũ khó được có ngày nghỉ, cái này vài ngày một mực đang ngồi cả lũ. Cùng lúc đó, giáo đình cảm ơn giáo hoàng đại nhân ra sức cứu trợ, dũng giả phản vô cùng cảm kích. Vừa phục sinh phản, vừa xoa chắn đầu, khoe miệng lộ ra tự tin cười mịn, vung lấy mình tóc vàng. Ngươi nha có thể trước mặc quần áo vào à? Thật buồn nôn. Ôn Nhã che mắt, ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác. Trung quanh, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một đống lớn người của giáo đình, phản thế mà tuyệt không e lệ, thậm chí còn có chút nhỏ đắc ý, bày biện gây tức giận tư thế hướng ở đây tất cả mọi người không khác biệt tú dáng người. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy con mắt bị chất yểm, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẫn là bên người hai cái mục sư cầm giáo đình áo bào trắng tạm thời trước cho hắn cưỡng ép phụ thêm, hắn lúc này mới hơi thu liễm chút. Ân lại nói, đầu kia ác long cuối cùng là như thế nào bị xử quyết? Ta hiện tại cần một chén long huyết đến kích hoạt ta yên lặng hoàn mỹ thân thể. Hắn tự tin cho rằng, Lạ Dạ thế mà bóp chết mình, vậy hắn hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Dù sao mình thế nhưng là đường đường dũng giả đâu, chỉ là ác long dám tùy ý đánh giết mình, tuyệt đối liền là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Kết quả, cái gì? Hắn còn sống thật tốt. Thủy Tinh Hiền giả thậm chí Kim Long Vương toàn bộ lực bảo đảm hắn. Hắn cũng chỉ là nói lời xin lỗi, cái gì trừng phạt cũng không có. Bằng cái gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi phát ra chất vấn. Cách đó không xa, Ôn Nhã cầm một bình nhận chứa lực tịnh hóa giáo đình nước thánh hướng mình nhãn cầu bên trên ngược lại, tám con mắt chẳng hề để ý mở miệng, chính ngươi đức hạnh gì chính ngươi không biết à, ta có thể cho ngươi phục sinh vẫn là xem ở ngươi dũng giả phân thượng, được, sống liền đi nhanh lên, khắc ô bế chúng ta giáo đình. Ấm Nhã Ti hảo không có bất kỳ che giấu nào ghét bỏ, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng hắn, tiếp tục cầm nước thánh tẩy con mắt. Sau lưng, phẩm tính ác liệt phản đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ mình bị như thế nhục nhã. Cuồng vọng, ngươi tính cái gì đồ vật? Cho bản dũng giả làm tính, nô cũng không xứng còn dám hướng ta gọi dầm dĩ. Chỉ về phía nàng liền làm một trận mắng, mắng còn đặc biệt khó nghe. Sau đó, ngươi tới, đánh cho ta, đánh chết mới thôi, chết ta lại phục sinh. Sau đó lại cho hoàng đế nhiều gửi một chương giấy tờ. Cứ như vậy, dũng giả đại nhân lại chết một lần. Ôn Nhã gửi ra hai phần giấy tờ, hỏi hoàng đế muốn hai phần phục sinh phí tổn. Chỉ bất quá, lần nữa phục sinh phản tâm tàn nghiến răng nghiến lợi. Ác Long, giáo hoàng, các ngươi đều chờ đó cho ta. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 315, ngươi nói ngươi đem thứ đồ gì mang đến? Chương 315, ngươi nói ngươi đem thứ đồ gì mang đến? Vũ Hổ Nạ Dạ Nạ Dạ, chúng ta đến đó chơi a. Vương Đô phồn bình trên đường cái, các lũ vui sướng khắp nơi nhảy nhót. Mà Nạ Dạ thì là tại sau lưng một đường chạy chậm theo đôi, đối làm ầm ĩ cả lũ hơi có vẻ bất đắc dĩ. Em gái nhỏ ngươi chậm một chút nha, ai. Trưởng thành sau cả lũ so với trước kia tinh lực càng thêm dồi dào, càng thêm hoạt bát hiếu động. Bọn hắn đã từ thành Đông đi dạo đến thành Tây, lại từ thành Nam chạy tới thành Bắc. To lớn Vương Đô, liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi triệt để chơi một lượt. Cái này coi như khổ Nạ Dạ, mặc dù thân thể cũng không tính mỏi mệt, nhưng tâm mệt mỏi nha. Dù sao cũng là bồi cả lũ chơi, đến thuận nàng ý tứ. Bất quá, nhìn xem sau khi lớn lên cả lũ cùng trước kia không buồn không lo, Nạ Dạ cũng coi là mệt mỏi cũng vui sướng lấy. Thấy a một tiếng, cả lũ trực tiếp nhảy đến Nạ Dạ trên lưng, dùng cả tay chân quấn ở trên người hắn. Ta mệt mỏi, Nạ Dạ con ta. Tốt, vậy chúng ta tiếp xuống đi cái nào chơi đâu? Đều có thể. Chán a. Nạ Dạ cũng không biết nên đi đâu. Có thể chơi địa phương đều đã chơi lượn, dứt khoát ngay tại trên đường chẳng có mục đích đi dạo. Mà cả lũ ngoài miệng nói là mệt mỏi, kỳ thật liền là muốn dính tại Nạ Dạ trên thân, còn có khí lực ghé vào hắn bên thai kể một ít kỳ diệu nhỏ lời nói. Nạ Dạ muốn hôn thân nha, ta cảm thấy ngươi muốn gỗ mà ấy hắc hắc. Cũng sớm đã thói quen Nạ Dạ cũng chỉ là ngượng ngùng cười cười, liền tùy tiện nàng làm cản rỡ, dù sao hiện tại cũng vẫn là xem như đứa nhỏ. Nhưng bị nàng hôn như vậy nhiều lần, Nạ Dạ cũng không khách khí quay đầu một ngụm toát tại nàng quy đánh gương mặt bên trên, bị mút lấy cả lũ thỏa mãn cười cười. Một đường chẳng có mục đích chơi đùa, thẳng đến xuất hiện trước mặt một cái người quen. Nha, thật là khéo, cái này đều có thể gặp được các ngươi, vừa vặn giới thiệu cho ngươi một cái bạn mới. Ôn Nhã một thân màu hồng váy nhỏ, vẫn là cùng trước kia nguyên khí thiếu nữ trang phục. Đưa tay giới thiệu bên người nàng, một cái mang theo lớn kính đen cùng khẩu trang, đem bộ mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ thiếu nữ. Trên thân phủ lấy vừa vặn trắng kim tây chứa, phụ trợ lấy mảnh mai thân thể, màu vàng nhạt tóc dài như là gợn sóng choàng tại phía sau. Nhìn thấy bọn hắn về sau, chậm rãi giơ tay lên, giọng điệu bình thản chào hỏi. Ngươi tốt, ta là bạn giờ ra. Nạ Dạ trừng to mắt nhìn xem Ôn Nhã, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía gia hỏa kia. Ai? Ngươi nói ngươi đem thứ đồ gì mang tới? Mà Ấm Nhã Ti hảo không có để ý Nạ Dạ một bước, tiếp tục giải thích. Ngươi không phải gặp qua sao? Các ngươi còn kém chút đánh nhau đâu. Bất quá yên tâm đi, hắn hiện tại là lấy tư nhân thân phận cùng chúng ta chơi. Mặc dù xem ra dọa người, nhưng trên thực tế tính cách rất tốt. Lúc này Nạ Giả nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ôn Nhã muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ bạn dở dạ, cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra. Nói nhảm, hắn là hạng người gì ta có thể không biết sao? Ta liền hắn trái trên mông có viên hình thoi nốt rồi đều biết. Bọn hắn gặp Nạ Giả phản ứng có chút kỳ quái, vốn muốn nói cái gì, nhưng hắn phía sau cả lũ giơ tay lên nhiệt tình hướng bạn dở dạ bọn hắn chào hỏi. Bạn dở dạ anh, Ôn Nhã chị, các ngươi làm sao tại cái này nha? Bạn dở dạ cùng cả lũ hiển nhiên là trước kia liền nhận biết, cũng tùy ý đáp lại một tiếng. Chúng ta gặp được điểm chuyện lo lắng, liền đi ra đến giải sầu, vừa vặn gặp được các ngươi, vị này Hiên giả đệ tử, ta làm như thế nào xưng hô đâu? A, hắn gọi Nạ Giả, hắc ấy. Nạ Giả ngươi làm sao gây? Cả lũ lúc này cũng rốt cục phát hiện Nạ Giả không động đậy, trạng thái không thích hợp. Từ sau lưng của hắn đụng qua thân thể trưởng kiếp tìm được Nạ Giả bên cạnh, chớp ngập nước mắt to nhìn chăm chú lên. Mà lúc này phảng phất mang theo thống khổ mặt nạ, Nạ Giả cũng rốt cục kịp phản ứng, con cả lũ vội vàng bước nhanh rời đi. Ta đột nhiên nhớ tới sư phụ ta vẫn chờ ta nấu cơm đâu, gặp lại. Con cả lũ quay đầu liền định chạy, lại bị Vạn Dở Dạ bắt lấy cánh tay trực tiếp ngăn lại. Ngay sau đó, cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu xương từ phía sau phát ra. Đúng lúc chúng ta muốn đi vào ăn, dễ dàng mà nói đem thủy tinh hiền giả cùng một chỗ kêu lên a. Cái này không thể cự tuyệt, giọng điệu Nạ Dạ hiểu rõ vô cùng, hắn đây là quyết tâm muốn lưu lại mình. Chán, không được, nàng cái ăn. Yên tâm, ta sẽ đem trong cung đầu bếp trong cung kêu đi ra, cam đoan cơm bữa ăn hợp nàng khẩu vị. Còn muốn dây dụ một cái, Nạ Dạ cuối cùng vẫn là bị vị này hoàng đế dùng cường ngạnh thủ đoạn kéo đến phụ cận nhà hàng. Tiến vào mướn phòng, cục xúc bất an trạng thái cùng chung quanh ba người bộ dáng thoải mái không hợp nhau. Ôn Nhã cùng cả lũ đều có chút không hiểu, vẫn là cả lũ an ủi, Nạ Giả ngươi thế nào nha? Có phải hay không không thích Bạn Dở Dạ anh nha? Yên tâm, Bạn Dở Dạ anh là người tốt, Ôn Nhã chỉ cũng biết. Tốt ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi là không biết hắn một kiếm móc tâm ta tổ sau đó đem ta tháo thành tám khối thời điểm là cái dạng gì. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài vẫn là tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Bạn Dở Dạ tự nhiên cũng nhìn ra Nạ Giả dị thường, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ngươi thật giống như cực kỳ e ngại ta. Yên tâm đi, hoàng đế chỉ là ta nghề nghiệp, khi nhàn hạ coi ta là thành một người bình thường liền tốt. Không có việc gì, liền là lúc ấy bị ngươi hù dọa, hiện tại có chút không có phản ứng kịp. A ha ha ngượng ngùng cười cười về sau, Nạ Dạ cầm qua thực đơn che mặt liền định gọi món ăn. Ai nha, cái này tương giò thật đúng là quá tương giò, em gái nhỏ chúng ta tới một cái biết bao. Ấy, Nạ Dạ nơi này không có tương giò bán a. A, có đúng không? A. Vậy nhưng tiếc, ta đột nhiên đặc biệt muốn ăn tương giò, chúng ta trở về đi. Nói xong liền lại muốn chạy, nhưng lại bị Ôn Nhã cho ngăn lại. Không phải, ngươi hôm nay đây là thế nào nha? Hình như rất sợ bộ dáng của hắn, có chuyện ngồi xuống nói ra không được sao? Chán a. Cuối cùng, Nạ Dạ vẫn là bị lưu lại, mấy người bọn hắn có nói có cười điểm đồ ăn, bắt đầu nói chuyện. Có chuyện, Nạ Dạ ta phải trước xin lỗi ngươi, phạt mạo phạm cũng có ta thất trách, ngươi cứ việc yên tâm, về sau ta sẽ đem hắn ném đến bên ngoài đi một lần nữa rèn luyện, đang thỏa mãn yêu cầu của ta trước sẽ không xuất hiện. Hắn giờ Dạ giờ phút này lấy xuống khẩu trang cùng kính đen, thon dài mười ngón đan sen khoác lên trên cằm. Hai bên khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra hai hàm răng trắng, một bộ người vật vô hại thiếu nữ ôn nhu bộ dáng. Thậm chí không hiểu so bên người Ôn Nhã còn giống thiếu nữ ôn nhu. Nhưng nhìn xem trước mặt gương mặt này, Nạ Dạ chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, liền miệng đều không chỗ sắp đặt, không biết nên nhe răng hay là nên cười. Vậy ta ký hiệu nhãn thì cảm ơn người a. Trong âm thầm không cần khách khí với ta, ha ha ha. Ha 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 ha, bọn hắn ngượng ngùng nói chuyện kết thúc, lúc này, bên người Ôn Nhã tiếp lời. Thật là, ngươi đều tìm cái gì đồ vật làm dũng giả a, tên kia xứng làm dũng giả sao? Nếu không phải hắn có cái kia kỳ quái thiên phú, ta đoán chừng hắn liền kiếm đều không cầm lên được. Ôn Nhã nói lời kinh người, kỳ quái thiên phú. Thì ra là thế. Phật là dựa vào một cái kỳ quái thiên phú mới có thể cầm lấy kiếm giả mạo dũng giả, mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là bí mật. Hắn giờ Dạ giễu cợt một tiếng, nhìn về phía Nạ Dạ, liền mở miệng giải thích, cường giả hẳn là đều có thể nhìn ra hắn không phải chân chính dũng giả, vậy ta cũng không ăn no chống đỡ giấu giếm các ngươi, hắn trời sinh có được trăm nạp thể thiên phú, có thể không nhìn bất kỳ điều kiện gì sử dụng bất luận cái gì ma pháp đạo cụ, dũng giả thánh kiếm tự nhiên cũng ở trong đó. Đương nhiên, dù sao cũng là dựa vào thiên phú cưỡng ép sử dụng, đối bất luận cái gì đạo cụ có thể phát huy uy lực đều chỉ tại ba thành đến bảy thành ở giữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 316, tùy ý chương 316, tùy ý phân lai lịch, thực lực, nhân phẩm, đủ loại hết thảy đều đang nói rõ, hắn là giả dũng giả. Những chuyện lặt vặt kia mấy trăm hơn ngàn thậm chí trên vạn năm lão gia hỏa làm sao có thể nhìn không ra điểm này? Có lẽ bởi vì hắn có thể cầm lấy dũng giả thánh kiếm mà còn nghi vấn, cũng hoặc là cho vị này nhân loại hoàng đế một bộ mặt, bọn hắn tất cả cũng không có lựa chọn mà trần. Dù sao, bây giờ ngoại tà hung hăng ngang ngược, cần như thế một vị dũng giả để thế nhân nhìn thấy hy vọng. Bằng không gặp nạn cũng không chỉ là nhân loại. Hắn giờ Dạ như thế giải thích, cũng xác thực như cùng hắn nói tới. Dũng giả đại biểu chính là cứu vớt thế giới hy vọng, không chỉ là nhân loại, tất cả sinh hoạt tại tầng dưới chót trí tuệ ma vật, cũng có thể sẽ đem nó coi là ký thác tinh thần. Ôn Nhã cũng đồng ý gật đầu, chính là, ai? Nếu là lúc trước dũng giả Lý Vân còn sống liền tốt, mặc dù ta tuổi nhỏ không gặp qua hắn, nhưng nghe nói qua không ít sự tích của hắn, đánh quý tộc, tu thủy lợi cái này chút, mặc dù không có sức chiến đấu, tối thiểu là thiện lương, không giống hiện tại cái này. Các ngươi biết ta rốt cuộc có mơ tưởng ở trước mặt nói cho hắn biết, chính hắn liền là cái giả hả sao? Nói đến trước dũng giả, Bạn Dở Dạ cùng Nạ Dạ toàn bộ trầm mặc tại cái kia. Vẫn là bạn giờ dạ thân là hoàng đế tố dưỡng để hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, mà không đổi sắc mở miệng, xác thực đáng tiếc, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, ta cũng thập phần tưởng niệm hắn. Lời nói này đi ra chính ngươi tin sao? Lạ dạ suýt nữa phát tác, may mắn cả lù miệng mở rộng lại gần, muốn cho mình đút nàng ăn thịt. Lửa giận bị bóc tắt, lạ dạ điều chỉnh tâm tính, đem lực chú ý đều tập trung ở cả lù trên thân, không đi nghĩ cái này chút lung ta lung tung đồ chơi. Mà ôn nhã cũng gặp bầu không khí ngưng trọng, liền mở miệng đổi chủ đề. Ai nha, vẫn là tâm sự cái kia giả dũng giả à, cho nên nói, ngươi cũng chỉ là dự định coi hắn làm công cụ đi, chỉ cần hắn có thể dựa vào dũng giả thánh kiếm lung lạc lòng người là được, không trông cậy vào hắn có thể làm ra cái gì cống hiến. Đúng vậy, bất quá những lời này chúng ta bí mật nói một chút là được, tên kia là cái cực kỳ ngạo mạn người, nếu để cho hắn biết cái này chút, hắn coi như làm không được công cụ, ta cần liền là hắn loại này dị thường đột xuất tự tin, dạng này mới có thể tốt hơn hoàn thành chức trách của hắn, bằng không, sẽ đối với ta tạo thành phiền toái không cần thiết. Phán giờ ra nhẹ như mây gió giảng thuật kế hoạch của mình. Nói trắng ra là, chính là định để Phán làm một cái vật biểu tượng, lại đi theo cái kia chút đại lao đi độ cái vàng. Từ trong tay bọn họ điểm chút công lao đi ra, lan lộn chút danh vọng có thể làm cho thế nhân sùng bái, có cái ký thác tinh thần không đến mức sụp đổ liền đầy đủ. À, vậy ngươi sẽ phải quản tốt hắn, nếu là giống như lần trước đối ta nói khoác không biết ngượng, ta cũng không quản hắn là thật hay giả. Nạ dạ tức giận xem bảo, trong lòng vừa dập tắt lửa giận lần nữa dấy lên. Dũng giả đối ngươi cái này hoàng đế tới nói, cũng chỉ là công cụ mà thôi sao? Mượn cái này cơ hội, nạ dạ không có chút nào che giấu tức giận. Nhưng hắn giờ ra ngược lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì cười mịn, nếu như hắn lần nữa mạo phạm ngươi, thỉnh tùy ý xử trí, dù sao hắn chỉ là cái công cụ, nhưng nhớ kỹ bí ẩn chút, chỉ cần có thể cam đoan hắn có thể phục sinh, lại không ảnh hưởng dũng giả danh vọng là được, cũng đừng giống như trước đó ngay trước vương đô mặt của mọi người độc thủ, bằng không ta cái này hoàng đế cũng rất khó làm. Hừ. Nạ dạ hừ lạnh một tiếng, liền không còn để ý tới, bất quá nói đến đây, ôn nhã thần thần bí bí nô đầu ra, ta nói với ngươi à, ta đem hắn vừa phục sinh thời điểm, hắn chết sống không mặc quần áo tại cái kia tú dáng người cay con mắt ta để hắn thu liễm một chút, hắn còn to tiếng không biết thẹn nói ta cho hắn làm tính. Nô cũng không xứng, cho ta khí nha, tại chỗ đem hắn đánh chết lại phục sinh một lượng, ta quyền trượng đều vung mạnh bốc khói, đừng nói, đánh xong sau vẫn rất thoải mái. Ôn nhã giơ ngón tay cái lên hoạt bát le lưới. Sau đó ngươi liền hỏi ta muốn hai phần phí tổn. Hắn dở dạ cười nói oán trách. Hắc hắc, đây còn không phải là muốn cho ngươi cũng cho hắn cái giáo hơn mà. Bọn hắn nói đùa cười, nhưng nạ dạ nhưng không có tham dự cái đề tài này. Đã từng mình cũng là hắn bên người dũng giả, bọn hắn như thế cầm dũng giả chuyện trò vui vẻ, nạ dạ thế nhưng là có thể cảm động lây. Cái này không tốt cười. Nhưng hắn nói có thể tùy ý xử lý cái kia hàng, lời này liền còn nói trở về. Vậy thì tốt, nhớ kỹ lời của ngươi, nếu là hắn lại nhảy đến trước mặt ta lại nhảy, ta sẽ không giết hắn, như thế còn phiền phức ôn nhã trị, ta liền tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Hắn giờ dạ khỏe miệng vừa nết, tay vẫy một cái, đang thỏa mãn vừa mới ta nói tới dưới điều kiện, thỉnh tùy ý. Có hắn cái này cam đoan, nạ dạ tâm tình lúc này mới vui vẻ không ít. Coi như hỏa khí đã ăn xong bữa cơm này, bọn hắn liền ai về nhà nấy đi. Rất hân hạnh được biết ngươi, thủy tinh hiền giả học sinh, nạ dạ, không ngại về sau ta liền đều trực tiếp xưng hô tên của ngươi. Trên đường cái, hắn giờ dạ một lần nữa đeo lên khẩu trang cùng mắt kính, đưa tay hướng nạ dạ cáo biệt. Mặc nạ dạ thái độ đối với hắn vẫn như cũ không lạnh không nhạt. Tùy tiện. Lưu lại câu nói này liền xoay người rời đi, mà kéo cánh tay hắn cả lụt thì là nhiệt tình vẫy tay tạm biệt. Bạn giờ dạ anh gặp lại ôn nhã chỉ gặp lại bọn hắn rời đi sau đó, bạn giờ dạ nện bước bước chân nhẹ nhàng đi ra mấy bước. Nhưng ngay sau đó, một trận khó mà ngăn chặn vui sướng để hắn vị này vô tình hoàng đế cũng cười ra tiếng. Này quái dị hành vi để bên người ôn nhã đỉnh đầu toát ra cái dấu hỏi, "Ân, ngươi thế nào? Không thoải mái sao?" "Không, tương phản, ta tốt ghê gớm." "Ân." Ôn nhã không nhìn thấy, hắn bị kính đen mặt nạ bên dưới che đậy tuấn mỹ khuôn mặt, là một trương bệnh trạng đến vặn mẹo dáng tươi cười. "Ngươi không tại những ngày này, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi nhà, Lý Vân, ta thân ái nhất bản thân." Hì hì ha ha. Cùng gia hỏa này tiếp xúc quả nhiên liền không có hảo cảm gì thụ, đoán chừng hắn cũng đã nhận ra ta, chỉ là trở ngại ta hiện tại bối cảnh cho nên không có vẻ mặt. Nạ dạ cắn móng tay ở trong lòng nói thầm. Mà bên người cả lũ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nghi hoặc nô đầu ra, tại trên mặt hắn liếm lấy một cái. "Ân, Nạ dạ, ngươi thật giống như rất không vui dáng vẻ nha, không thích bạn giờ dạ anh sao?" Nạ dạ mặt rút rút lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận lấy, "Cái gì anh, ngươi đều không cứ gọi qua anh ta, còn quản người khác gọi anh, thử." Nhưng nàng mảy may không để ý tới Nạ dạ phát ra tâm tình tiêu cực, phi thường vui vẻ giơ tay nhỏ hô to, "Ngươi không giống nhau, ngươi là ta phối ngẫu." Lần này bị Nạ dạ làm tắt máy, giơ tay muốn nói lại thôi. "T. Xách, cái này." Tính toán không nói cái này chút, tóm lại chúng ta về sau không có việc gì cách xa hắn một chút là được. Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng vào đầu, cũng thêm bước nhanh phạt tránh né người qua đường quăng tới ánh mắt. "A, tốt a." Nạ dạ vẫn như cũ cóng lên cả lũ đi trên đường, thỉnh thoảng bị cả lũ thu một cái. Rất rõ ràng, cả lũ chưa từng coi nạ dạ là qua anh, đều là coi hắn làm vối ngẫu, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn là trực tiếp hô tên. Đối với cái này, nạ dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Dù sao quan hệ giữa bọn họ, khoảng cách gạo sống nấu chín thành cơm còn kém một mũi lửa. Ghê gớm mình liền tiếp tục coi nàng là em gái nuôi cả một đời, dù sao cũng không phải nuôi không nổi. Nghĩ đến cả một đời loại lời này để, nạ dạ đối tương lai lâm vào một chút mơ màng. Hiện tại ta đã triệt để bại lộ tại tên kia dưới tầm mắt, không biết hắn lại sẽ dùng âm mưu gì. Mà lại nói giả dũng giả là vật biểu tượng, nhưng hắn đã đều nói thẳng ra miệng, chuyện kia làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy? Lão Phan, a không, bạn dở dạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 317, là dũng giả đại nhân, chúng ta được cứu. Chương 317, là dũng giả đại nhân, chúng ta được cứu. Làm dũng giả bị giết sóng gió dần dần sau khi bình tĩnh lại, Vương Đô truyền ra một đầu tin tức. Cái kia chút hãm hại bách tính quý tộc bị dũng giả thanh toán, còn rút ra một đầu dưới mặt đất màu đen thị trường. Ma phán đối ngoại tự thuật, hắn đây là chủ tội, cũng bổ sung 20.000 chữ diễn thuyết. Rất rõ ràng, hoàng đế đang cấp phán tẩy trắng, may mắn nạ dạ đã sớm để dưới tay người cùng bọn hắn sớm cắt chém, cho nên đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà liên tại dũng giả thanh danh bắt đầu quay lại lúc, bọn hắn rèn sắc khi còn nóng lúc lại lấy lui làm tiến, không có tiếp tục tại vương đô xây dựng tẩy trắng hoạt động, xoay người đi xa xôi khu vực rèn luyện, lấy tên đẹp ma luyện không thành thục tâm trí. Không rõ ràng cho lắm quần chúng xem xét, dũng giả thật sự là chúng ta mẫu mực à, không chỉ có biết sai có thể thay đổi, còn thâm tàng công cùng tên sau chạy tới xa xôi khu vực trừ bạo an dân. Cho nên lúc này, tại phía xa đế quốc biên giới một tòa đơn sơ thôn sống nhỏ, bị non xanh nước biết chỗ quay trung quanh, từng mảnh trồng lấy ngô cùng khoai tây đồng ruộng mặc dù không lớn, nhưng cực kỳ chỉnh tề, thu hoạch cũng rất sung mãn. Bị đồng ruộng bao quanh vài chục tòa nhà gỗ cũng là căn phòng nghiêm nhiên, một mảnh tường hòa. Mà như vậy tòa giản dị tự nhiên thôn sống nhỏ, xuất hiện mấy cái ngoại ý muốn khách nhân. Các hương thân, mời cứ việc tín nhiệm ta đi, ta cứu vớt thế giới dũng giả, đem mang đến hy vọng ánh dạng đồng, tiêu diệt hết thảy tà ác. Vẫn như cũng một thân dễ thấy màu vàng khôi giáp phẳng, đứng tại một đống gỗ lìn thi thể dựng thành trên núi nhỏ, dơ lên cao cao tượng trưng cho thân phận thanh kiếm. Hắn cùng mấy cái đồng đội thành lập thành dũng giả tiểu đội, tại đế quốc biên cảnh trừ bạo an dân. Bốn cái trang bị tinh xảo, thần thái khác nhau tuổi trẻ nam nữ, an phận đứng ở bên cạnh hắn. Tại trước mặt bọn hắn là một đám thuần phát thôn dân, chính đầy cõi lòng lòng cảm kích hướng hắn quỳ lạy. Nguyên lai là dũng giả đại nhân nha, chúng ta được cứu. Đối với cái này, phản nụ cười trên mặt tự nhiên là tràn ra đắc ý, một lúc lâu sau mới khiến cho đám kia đã quỳ lạy đến mệt mỏi hơi thay các thôn dân đứng dậy. Tốt, đều đứng lên đi, thân là dũng giả ta làm sao có thể nhẫn tâm để cho các ngươi như thế hèn mọn đâu. Người ta quỳ nửa ngày mới khiến cho người khác lên, trong miệng còn nói lấy không đành lòng. Mặc dù thôn dân đối với cái này còn có lời oán thán, nhưng dù sao người ta dũng giả đúng là từ gỗ lìn dưới tay cứu bọn hắn người cả thôn. Gỗ lìn mặc dù là cấp thấp nhất ma vật, nhưng cũng không phải bọn này phổ thông thôn dân có thể chống lại. Mà cách đó không xa mấy cái hài đồng, nhìn qua phản ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Đội vàng chạy chậm tới đưa lên hoa quả cùng đóa hoa. Trong đó một cái tuổi tác lớn nhất, ước chừng 10 tuổi trái phải tóc ngắn tiểu nữ hài, không thể chờ đợi được mở miệng, "Dũng giả đại nhân, ngài nói ta về sau sẽ giống như ngài cường đại sao?" Phát nhìn xem trước mặt cái này chút giá rẻ hoa quả cùng không có bất kỳ cái gì giá trị hoa, trong mắt hiện lên một vòng ghét bỏ thân sắc. Sau đó một bên mỉm cười qua loa một bên cự tuyệt những lễ vật này. Chỉ cần thật tốt cố gắng, nhất định sẽ đạt được mong muốn trả lời. Tiểu nữ hài gật đầu thật mạnh, nhìn về phía Phan ánh mắt chỉ có sùng bái cùng ái mộ. Lúc này, thôn dân phía trước nhất, một vị tóc trắng xóa, xoay người lưng còn ông già, hất lên không có lô rách cùng miếng vá quần áo vải gai, tựa hồ chính là cái này thôn xóm nhỏ thôn trưởng. Nện bước run rẩy chân, gian nan đi đến Phan trước mặt, thành kính mở miệng, "Tôn kính dũng giả đại nhân nha, có chuyện ta không biết nên nói không nên nói." Lúc này chính Dương Dương đáp ý Phan tự nhiên là lòng từ bi nghe hắn kể ra. Có khó khăn gì cứ việc nói, thân là dũng giả, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thôn trưởng nghe hắn trả lời như vậy, tựa hồ buông xuống lo lắng không yên tâm, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau mở miệng, "Là như thế này, thôn của chúng ta đã mấy chục năm không có qua gỗ lìn tập kích, lần này lại đột nhiên xuất hiện số lượng nhiều như vậy gỗ lìn, ta muốn nhất định là trong rừng rậm xảy ra chuyện, cho nên muốn mời dũng giả đại nhân trợ giúp chúng ta, đi thăm dò một cái nguyên nhân, miễn cho chúng ta về sau lại nhận gỗ lìn tập kích quấy rối." Nghe được lời của lão thôn trưởng, Phan toàn thân rõ ràng sửng sở, nhưng rất nhanh liền phản ứng trở về, tiếp tục một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. "Yên tâm đi thôn trưởng, loại chuyện nhỏ này bao tại trên người chúng ta cái này đi điều tra dị thường." Nói xong, hắn đem kiếm gánh tại trên vai, hởi mở kêu gọi mình đồng đội hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Thôn dân sau lưng nhao nhao vây quanh vì bọn hắn tiễn đưa. Đưa mắt nhìn Phan một đoàn người dần dần biến mất tại phía trước trong rừng cây, các thôn dân lúc này mới yên lòng lại. Hô, mặc dù bên ngoài nghe đồn dũng giả thanh danh không phải rất tốt, nhưng hiện tại xem ra, chí ít cũng là nguyện ý trợ giúp chúng ta bình dân tốt dũng giả nhà. Bị Phan cứu vớt thôn dân đối với hắn sinh ra đổi mới, mà cái này cũng là Phan một đoàn người xuất hiện tại cái này mục đích, vãn hồi thanh danh của mình. Chỉ bất quá, người trong cuộc tự nhiên là không quá nguyện ý chỉ gặp tại thôn dân không nhìn thấy địa phương, Phan hung dữ đá bay trên đường tảng đá, hòn đá kia giống như đạn bay ra, đánh xuyên phía trước cây cối. Thứ, tại sao phải cao quý ta tới này loại địa phương quỷ quái chịu tội, dân đen nên thành thật ngưỡng mộ ta à hỗn đản. Phan tại không có người bình thường ở đây tình huống dưới tùy ý phát tiết mình âm u mặt. Mà bên cạnh hắn đồng đội, một người mặc màu tím pháp sư bảo thiếu nữ chỉ là bất mãn nhìn hắn một cái, không nói gì. Liền bị phát giác được Phan một bàn tay lắp tại trên mặt, thô bạo bắt lấy cổ áo gào thét, người đó là ánh mắt gì? Tại cười nhạo ta sao? Nhớ kỹ cho ta. Các ngươi so với cái kia dân đen chẳng tốt đẹp gì, nếu không phải là các ngươi nhờ quan hệ trở thành đội hữu của ta, ngươi cảm thấy chính ngươi xứng sao? Trên mặt nóng bỏng áo bào tím thiếu nữ không dám phản bác, chỉ có thể mím môi tránh né hắn ánh mắt. Gặp đây, Phan trực tiếp hất ra nàng, mình đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Dùng mệnh lệnh giọng điệu mở miệng, các ngươi cho ta lại đi bắt mấy con gỗ lìn trở về lừa gạt đám kia dân đen, nhanh đi. Bước bách tại hắn dâm uy, hắn mấy vị bốn vị đồng đội đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Đi ra một khoảng cách về sau, bọn hắn lúc này mới dám lên tiếng, thật quá mức. Bằng cái gì kẻ như vậy là dũng giả a? Lần này trở về ta liền không tới, mới không muốn cùng loại người này dính líu quan hệ. Thế nhưng là người trong nhà tiêu tốn một cái giá lớn mới khiến cho chúng ta cùng dũng giả tổ đội, cứ như vậy trở về bọn hắn chịu đồng ý không? Bọn họ đều là đang nghe nói dũng giả dự định chọn lựa đồng đội về sau, người trong nhà nhờ quan hệ tiến đến quý tộc con cái. Mặc dù dũng giả là đồ cặn bã, nhưng hắn bên ngoài vẫn như cũng là dũng giả. Nói thì nói như thế không sai, nhưng hắn cũng quá vô sỉ a. Mình đem gỗ lìn đuổi vào thôn, sau đó lại xuất hiện làm chúa cứu thế, loại hành vi này ngay cả ta đều nhìn không được. Phan hèn hạ hành vi liền quý tộc con cái đều nhìn không được, có thể nghĩ. Tóm lại ta chịu đủ, tranh thủ thời gian xong việc, lần này trở về ta nói cái gì cũng sẽ không lại tới. Bọn hắn đoán giận đi hoàn thành phần yêu cầu, thật tình không biết. Phẫn nộ bọn hắn chỉ lo phát tiết đối phan bất mãn, không có chút nào phát giác được rừng rậm chỗ tối, có một cái nho nhỏ bóng dáng. Là trước kia tiểu nữ hài kia, bởi vì sùng bái dũng giả trực tiếp trộm chạy ra, muốn lại nhìn một chút bọn hắn chiến đấu tư thế anh hùng. Nhưng không ngờ, nghe được một chút không nên nghe được chuyện. Nguyên lai dũng giả lại là loại người này, ta phải trở về nói cho mọi người. Cẩn thận từng ly từng tí rời đi, hướng phía thôn phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Phan Vân tại trong rừng cây phát tiết bất mãn, đều là đầu kia ác long. Nếu không phải hắn, ta làm sao có thể sẽ xuất hiện tại loại này dơ bẩn địa phương. Lo nghĩ hắn trở lại cửa thôn phương hướng, trốn ở trong rừng cây nhìn xem cái kia một đống gỗ lìn thi thể. Nhắm mắt lại, trở về chỗ vừa mới thôn dân đối với mình sùng bái, nhắm mắt hít thở sâu một hơi, còn toàn thân khẽ run rẩy, lúc này mới hỏa hoạn không ít. Hừ, bất kể như thế nào, ta đều là dũng giả, ác long trung quy là ác long, sớm muộn có một ngày. Ân. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy rừng rậm một chỗ khác phương hướng chạy ra một cái tiểu nữ hài hấp dẫn chú ý của hắn. Nhìn xem nàng một đường lao nhanh, sau đó nôn nóng đối với người trong thôn nói xong cái gì. Phạt nghiêng hai cẩn thận nghe xong, không xong. Dũng giả đang gạt chúng ta. Cái này chút gỗ lìn liền là hắn chạy tới, đến chúng ta cái này lừa gạt một cái tiếng tốt mà thôi. Dọa thôn dân lập tức bụ miệng nàng lại, nhưng cũng tiếc, đã chậm. Phạt thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Xin hỏi, các ngươi có phải hay không biết cái gì không nên biết chuyện? Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 318, là dũng giả đại nhân, chúng ta không cứu nổi. Chương 318, là dũng giả đại nhân, chúng ta không cứu nổi. Dũng giả đột nhiên xuất hiện, dọa đến đám thôn dân này không biết làm sao. Nhất là khoảng cách người gần nhất đại thúc, vội vàng phủ nhận, chúng ta cái gì cũng không biết à, thật, cái gì cũng không biết. No. Dũng giả lời nói đều không nói xong, liền bị phán bóp lấy cổ dơ lên cao cao. Răng rắc một tiếng cổ bị bẻ gãy. Thi thể như là cắt đứt quan hệ con rối rơi trên mặt đất, một màn này đều bị thôn dân chung quanh nhìn ở trong mắt. Bọn hắn không dám lên tiếng. Hiển nhiên bị trước mắt một màn này chấn kinh đến tam quan sụp đổ. Hắn không phải dũng giả sao? Dũng giả không phải hẳn là bảo hộ chúng ta sao? Vì sao a có thể như vậy? Mà hung thủ phản, giờ phút này đã điên dại, mặt âm trầm bên trên, bờ môi run nhẹ nhẹ phun ra lời nói lạnh như băng, thành thật theo giúp ta diễn xong đùa giỡn không tốt sao, nhất định phải đi nghe ngóng một chút không nên biết đồ vật. Hắn chậm rãi từ bên hông rút ra cái kia đem thanh kiếm, soi sáng ra hắn cười gằn, thật bắt các ngươi không có cách, muốn trách thì trách chính các ngươi nhiều chuyện a. Chói hai tiếng kêu thảm thiết ở trong thôn liên tiếp, máu tươi nhiễm đỏ lên trong thôn bùn đất. Thẳng đến cuối cùng, Phan về tới chỗ cũ, nhìn xem trước mặt cái này đã bị sợ choáng váng tiểu nữ hải, đưa tay khoác lên nàng trên đầu. Ngươi là cơ linh em bé, đáng tiếc, dùng tại không nên dùng địa phương bên trên. Kiếm quang lóe lên, nhưng không có bổ về phía tính mạng của nàng, chỉ là chém đứt nàng hai chân. Dưới chân không còn ngã sấp xuống trên mặt đất, ngay sau đó đau đớn kịch liệt để nàng cuộn mình trên mặt đất phát ra bén nhọn tiếng thảm. Phan nắm lên tóc của nàng, đưa nàng ánh mắt chuyển hướng đã máu chảy thành hà thôn trang. Xem đi, đây đều là ngươi tạo thành, kiếp sau chú ý một chút. Hắn móc ra một cái quần trụ, phun ra mấy đạo hỏa diễm đốt lên toàn bộ thôn trang. Tuy ý tựa như ném rác rưởi như thế, đem cái kia bị chặt đoạn hai chân cô bé ném vào gần nhất hỏa diễm bên trong. Xong việc sau tựa như người không việc gì như thế, đứng tại cửa thôn chờ đợi. Sau một hồi, hắn đồng đội nhìn thấy hỏa diễm, cuốn vít từ trong rừng chạy ra, sau lưng còn mang theo mấy con gỗ lìn thi thể. Đây là phát sinh cái gì? Bọn hắn hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, lại chỉ nghe được phần treo tức thanh âm, rất đáng tiếc, cái này một mạc thôn trang gặp được ma vật tập kích, đã toàn bộ nộ hại, hài cốt không còn. Cái gì? Vậy ngươi? Không đúng, là ngươi làm. Áo bào tím nữ bối rối lên tiếng, nhưng cũng bị hắn bóp lấy cổ. Ai bảo bọn hắn nhiều chuyện đâu, còn có các ngươi vừa rồi khẳng định trong bóng tối mắng ta đúng không, bị người nghe được đều không phát hiện, phế vật. Nói xong bóp lấy cổ nàng tay liền muốn phát lực, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nàng nói thế nào cũng là quý tộc hậu đại, mình không thể động nàng. Thứ. Tùy ý đem nàng ném đến một bên, áo bào tím nữ kịch liệt ho khan hai tiếng, chậm tới sau từ dưới đất bò dậy. Giơ lên tay run rẩy chỉ vào Phan liền muốn nói cái gì. Ngươi đơn giản không xứng làm dũng giả. Phan Trang ngập sát ý hai con ngươi đột nhiên chuyển hướng nàng. Nhưng rất nhanh liền lại ngăn chặn lại mình, tự luyến vuốt vuốt một đầu màu vàng tóc rối, trên mặt vẫn như cũng là tươi cười đắc ý. Lời này ta nghe nhiều, chỉ là như vậy lời nói vẫn là khuyên ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, còn có, ta nói bọn hắn là bị ma vật tập kích, đúng không? Xích lại gần thân, trầm giọng uy hiếp. Áo bào tím nữ muốn tiếp tục giận mắng, lại chỉ nghe phần mặt tâm trầm, tiếp tục uy hiếp, trong nhà của ngươi người còn trông cậy vào ngươi có thể trộn lẫn cái dũng giả đồng đội danh hiệu, nếu như ta nói, ngươi cấu kết ma vật giết hại đồng bào, ngươi cảm thấy trong nhà của ngươi người sẽ như thế nào? Ngươi, hèn hạ. Cắn răng mắng một tiếng, nàng trong mắt đung đưa không ngừng, cân nhắc lợi hại về sau, song quyền chăm chú nắm lại, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, là, bọn hắn là bị ma vật sát hại. Nghe được hài lòng trả lời, phạt mặt âm trầm trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Cái này đúng thôi, mà các ngươi lại là ta thân ái nhất đồng đội à, khẳng định sẽ không nói xấu trong sạch của ta đúng không? Ha 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 cười quay người, hắn đối cái khác đồng đội, đột nhiên tâm huyết dâng trào, dùng đến ngồi tít trên cao giọng điệu mở miệng, đến, bạn dũng giả hôm nay liền dạy các ngươi một cái đạo lý, chỉ cần đem người biết chuyện này đều giết, vậy cái này sự kiện thì tương đương với không có phát sinh qua, hiểu không? Uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp. Bọn họ đều là thế lực không nhỏ quý tộc hậu đại, phạt nếu là không có đem bọn hắn còn sống mang về, cũng biết chọc phiền phức. Nhưng khẳng định cũng không thể đem hắn bẩn sự bại lộ còn giết người bịt miệng chuyện truyền đi. Không thể giết bọn hắn, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể uy hiếp. Nếu là bọn hắn không thức thời, cái kia đỉnh lấy áp lực cũng muốn diệt khẩu, dù sao đến từ bình dân ngưỡng mộ đối với mình mới quan trọng hơn. Cũng may, bọn này kinh nghiệm sống chưa nhiều công tử ca cùng đại tiểu thư rất nhanh liền bởi vì sợ hãi mà thỏa hiệp. Là, cảm ơn đội trưởng dạy bảo. Ấn đi thôi, hành động lần này kết quả nói thế nào rõ ràng sao? Là, ma vật tập kích thôn, khi chúng ta lúc chạy đến đã chậm, chỉ có thể giết bọn này gỗ lìn vì bọn hắn báo thủ. Thật hiểu chuyện, ha 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 phán ngửa mặt lên trời phát ra cởi mở cười to, nâng lên kiếm mang theo bọn hắn nên ngang rời đi. Ánh lửa ngút trời thôn trang, nhà gỗ tại hỏa diễm bên trong tiêu rên, một cái tiếp một cái ẩm vang sụp đổ. Bị ngọn lửa thiêu đốt thơ hấu thân thể, ngưng tụ ra một cỗ cường đại quán niệm. Hắn không phải dũng giả à, dũng giả tại sao có kẻ như vậy, đều là lỗi của ta không nên lén đi ra ngoài. Hồi tưởng lại bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt thôn dân thảm trạng, cái kia chút nhưng đều là thân nhân của nàng. Tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, nàng mở môi nỉ non. Mọi người, xin lỗi. Soạn. Đột nhiên, đau đớn biến mất, ý thức của nàng tiến vào một chỗ đen nhánh không gian. Cô bé mơ màng lấy, trung quanh hắc ám để vẫn là em bé nàng bản năng sợ hãi. Duy nhất nguồn sáng trước, đứng đấy một đạo hiểu điệu thành thục nữ tính hình bóng. Tại nàng chưa tỉnh hồi lúc, thấy không rõ dung mạo nữ tính hình bóng hướng nàng đưa tay, phát ra như mẫu thân ôn nhu kêu gọi, em bé, đến ta cái này đến. Nghe được thanh âm này về sau, sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, ôn nhu kêu gọi để gặp tai họa nàng tìm được dựa vào. Bản năng giơ tay lên hướng nàng tới gần. Trong lúc các nàng đầu ngón tay đụng vào, cô bé thân thể bị trong nháy mắt huyết tán hình bóng thôn phệ. Không biết qua bao lâu, đem phòng ốc thiêu đốt sạch sẽ hỏa diễm đã toàn bộ dập tắt. Cô bé mảnh mai thân thể từ một vùng cháy đen bên trong gian nan leo ra, bị chém đứt hai chân đã khôi phục, lảo đảo đứng lên, mơ màng ngó nhìn. Ngày xưa an bình gia viên đã biến thành một phiến đất hoang vu, tất cả thân nhân đều đã không còn tồn tại. Phẫn nộ trong hai con người, bôi đen tối ngắn ngủi hiện lên. Thơ hấu thân thể hướng lên trời phát ra cuồng loạn gầm thét, đáng giận dũng giả, ta sẽ báo thù. Thần minh có thể đem lực lượng của mình phân cho thỏa mãn điều kiện sinh vật, với tư cách mình tại thế gian người phát ngôn, như thế tồn tại liền được xưng là thần sứ, cho dù là không có chút nào sức chiến đấu phổ thông sinh vật, vốn có thần minh lực lượng sau cũng biết phá lệ cường đại, bạn giờ ra anh cùng Ôn Nhã Trị đều là quang minh thần sứ nha. A nguyên lai like hai người bọn hắn là loại quan hệ này. Thủy Tinh Cung, Na Dạ cùng Cả Lũ ngồi tại ghế sofa trên giường tán gẫu bạn giờ dạ cùng Ôn Nhã chuyện. Theo lý mà nói, một cái hoàng đế, một cái giáo hoàng, đại biểu vương quyền cùng thần quyền. Tại cái này thật có thần minh thế giới, thần quyền tự nhiên cao hơn vương quyền, cho nên giáo hoàng địa vị sẽ cao một chút. Hắn giờ dạ là một cái cao ngạo đế vương, cho nên theo lý mà nói cùng giáo hoàng quan hệ hẳn là sẽ không rất tốt. Hắn cùng già giáo hoàng liền là như thế, mặt ngoài anh em, trên thực tế thế như nước với lửa. Thần sứ. Và gì mình cũng là thần, chúng ta nếu không tìm cơ hội hỏi nàng lăn lộn cái thần sứ chơi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.